Chương 145 ta là kiếm tông tội nhân. Chương 145 ta là kiếm tông tội nhân. Ngoài quần thể cung điện bí cảnh, cổ thông trưởng lão lơ lửng giữa không trung, sắc mặt khó coi hơn bao giờ hết. Đôi mắt tĩnh mịch như giếng cổ của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào không gian không ngừng bặm mẻo, lúc sáng lúc tối phía trước, thần thức cường đại đã bao trùm khắp nơi như thủy triều, cảm nhận rõ ràng sự hỗn loạn và sụp đổ của pháp tắc bên trong tiểu thế giới này. Đáng chết. Cổ thông trưởng lão thầm mắng một tiếng, gân xanh trên trán hơi nổi lên. Hắn rốt cuộc đã đánh giá thấp sức mạnh của sự ăn mòn của thời gian. Bí cảnh thượng cổ này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, trận pháp cốt lõi của nó đã sớm cận kề giới hạn, việc hắn cưỡng ép mở ra trước đó, không nghi ngờ gì là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, đẩy nhanh sự sụp đổ của nó. Nếu cứ để mặc nó tự sụp đổ, e rằng mấy trăm tu sĩ trúc cơ kỳ bên trong sẽ không có một hai sống sót trở ra. Nghĩ đến đây, cổ thông không còn do dự nữa. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn trước ngực, từng đạo pháp ấn huyền ảo phức tạp từ đầu ngón tay tuôn ra, dung nhập vào hư không. Định. Một tiếng quát khẽ, kiếm nguyên hùng hậu trong cơ thể hắn không chút giữ lại tuôn trào ra, hóa thành một tấm lưới vô hình, cưỡng ép bao phủ và ổn định mảnh không gian sắp vỡ nát này. Làm xong tất cả những điều này, hắn chỉ tay như kiếm, đột nhiên vạch một đường vào hư không đang kịch liệt chấn động. Khai. Không gian bị xé rách, một lối ra hình xoáy phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, từ từ thành hình. Bên trong bí cảnh, trời long đất lở. Khi giọng nói uy nghiêm của cổ thông trưởng lão vang vọng khắp trời đất, Lý Thắng đang ở khu vực ngoại vi của quần thể cung điện, gần nhất với lối ra không gian mới xuất hiện. Hắn không chút do dự, trong tiếng nứt vỡ long trời lở đất của mặt đất, thân thể vạm vỡ như một viên đạn ra khỏi nòng, nghịch dòng khí sụp đổ mà bay vút lên trời. Vừa thoát ly khỏi phạm vi cấm không của quần thể cung điện, tâm niệm hắn khẽ động, cự nhạc kiếm to lớn như cánh cửa lập tức xuất hiện dưới chân. Kiếm nguyên rót vào, cự nhạc kiếm phát ra một tiếng kiếm minh cao vút, hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực rỡ, như sao băng đổ trăng, thẳng tắp bắn về phía đài bạch ngọc mà hắn đã đến. Ổn định đáp xuống đài, Lý Thắng không chút chậm trễ, lập tức rót kiếm nguyên trong cơ thể vào những phù văn phức tạp dưới chân. Ong. Không gian chấn động đột nhiên nổi lên, bao bọc lấy thân hình hắn. Một trận choáng váng ngắn ngủi qua đi, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Thung lũng quen thuộc, gió nhẹ quen thuộc, chỉ là nồng độ linh khí tràn ngập trong không khí, so với trong bí cảnh, quả thực mỏng manh đến mức khiến người ta giận sôi. Thân ảnh Lý Thắng là người đầu tiên xuất hiện trong Phi Long Cốc. Gần như ngay khoảnh khắc hắn hiện thân, mấy chục đạo thần thức mạnh yếu khác nhau giữa không trung thung lũng, liền như bảy cá mập người thấy mùi máu tanh, đồng loạt khóa chặt lấy hắn. Lý Thắng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mấy chục tu sĩ khí tức thâm trầm lơ lửng giữa không trung, mỗi người đều mặc hoa phục, khí độ bất phàm, tu vi không ngoại lệ, đều là kim đan kỳ. Bọn họ đang dùng ánh mắt dò xét, nghiên cứu đánh giá hắn, áp lực cẩn chứa trong ánh mắt đó, đủ để khiến tu sĩ trúc cơ bình thường tâm thần thất thủ, hai chân run rẩy. Thấy chỉ có một mình Lý Thắng đi ra, có mấy người tính tình nóng nảy, đã không kìm nén được. Vút, vút, vút. Ba đạo độn quang lóe lên mà đến, tạo thành hình chữ phẩm vây Lý Thắng ở giữa, ba tu sĩ trung niên khí tức đều ở kim đan trung kỳ, từ trên cao nhìn xuống hắn, thần sắc kiêu ngạo. "Tiểu tử." Tu sĩ áo gấm cầm đầu mở miệng, giọng nói mang theo ngữ khí ra lệnh không thể nghi ngờ, "Ngươi trong bí cảnh, có từng gặp qua đồ nhi của ta Nam Cung Vũ? Còn có cháu ta Mã Văn?" Một tu sĩ áo lam khác liền hỏi dồn, ánh mắt sắc bén như dao. Lý Thắng bị trận thế đột ngột này làm cho ngẩn người, hắn ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá mấy tu sĩ kim đan trước mặt. Khí thế của bọn họ quả thực kinh người, uy áp linh lực kim đan kỳ như thực chất, tạo thành trường lực quanh thân, ép không khí cũng có chút ngưng trệ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Lý Thắng không những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn dâng lên một ý nghĩ kỳ quái. Hình như cũng không phải không thể đánh. Thậm chí, hắn có một sự thôi thúc mãnh liệt, muốn lấy phá thiên chủ ý ra, từng người cho bọn họ một nhát, thử xem cân lượng của mình bây giờ. Mấy tu sĩ kim đan này thấy Lý Thắng đứng ngây tại chỗ, không nói không rằng, chỉ cho rằng hắn bị doãn ốc, trên mặt đều lộ ra vẻ không kiên nhẫn và khinh miệt. Tu sĩ áo gấm kia hừ lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, uy áp thuộc về kim đan trung kỳ như núi lớn, đè thẳng xuống đầu Lý Thắng. Hắn muốn cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút màu sắc xem, để hắn hiểu cái gì gọi là tôn ti có trật tự. Tuy nhiên, cảnh tượng Lý Thắng sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống cầu xin như dự đoán đã không xuất hiện. Chỉ thấy thanh niên vạm vỡ kia đứng tại chỗ, thân hình không hề nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không chớp nhiều, thậm chí còn chán nản nhếch môi. Chỉ có thế thôi sao? Còn chưa bằng áp lực ở tầng thứ 90 của Vạn Quân Đăng Tiên Đài đâu. Sắc mặt tu sĩ áo gấm cứng đờ, hai người bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại thế này? Điều này quả thực chưa từng nghe thấy. Thằng danh, dám vô lễ như vậy. Tu sĩ áo gấm cảm thấy mình bị sỉ nhục cực lớn, lập tức nổi trận lôi đình. Linh lực trong cơ thể hắn ầm ầm vận chuyển, khí lưu quanh thân kích động, một bàn tay lớn do linh lực ngưng tụ thành hình trong nháy mắt, nhìn thấy sắp vô xuống Lý Thắng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hừ lạnh như ẩn chứa vô tận hàn ý, không hề báo trước vang lên trong tung lũng. Hừ. Âm thanh này không lớn, nhưng lại như một cây búa vô hình nặng nề, hung hăng đập vào tim ba tu sĩ kim đan kia. Sắc mặt ba người lập tức trắng bệch, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể như bị dội một chậu nước đá vào đầu, lập tức tăng ấm. Bàn tay lớn linh lực ngưng tụ cũng bùm một tiếng tan rã. Bọn họ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía lão giả áo trắng vẫn bị bọn họ cố ý bỏ qua cách đó không xa, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi thấu xương. Đáng chết, sao lại quên mất sát tinh kiếm tông này? May mà chưa thật sự động thủ, nếu không e rằng bọn họ cũng phải chịu không ít khổ sở. Ba người lưng áo lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, nào còn dám dừng lại nửa phần. Bọn họ hung hăng trừng Lý Thắng một cái, như muốn khắc ghi hình dáng hắn vào lòng, sau đó hóa thành ba đạo lưu quang, xám xịt chạy về vị trí cũ, không dám làm cản nữa. Cổ thông trưởng lão từ từ thu hồi ánh mắt, không thèm nhìn mấy tu sĩ kim đan bị dọa vỡ mặt kia. Thân thức của hắn, như một dụng cụ tinh vi nhất, rơi xuống trên người Lý Thắng, từng tấc dò xét kỹ lưỡng. Lần dò xét này, khuôn mặt đá ngàn năm không đổi của cổ thông trưởng lão, hoàn toàn không giữ được nữa. Tim hắn đang rỉ máu. Đó là cái gì? Đó là khí huyết chi lực dồi dào như lò luyện, gần như ngưng tụ thành thực chất. Đó là cái gì? Đó là ý cảnh chiến đấu ngang ngược bá đạo, kiên cố bất khả phá hoại ẩn sâu trong cơ bắp gân cốt. Môi cổ thông trưởng lão khẽ run rẩy, trong mắt lộ ra một loại hối hận gần như tuyệt vọng. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Trước mắt hắn tối sầm, suýt chút nữa ngã từ giữa không trung xuống. Ta, cổ thông, là tội nhân của kiếm tông. Kiếm đạo thánh thai vạn cổ vô nhất của kiếm tông, kiếm đạo pháp ngọc hoàn mỹ nhất đương thời, lại dưới mí mắt ta, chỉ để tiếp nhận truyền thừa của thể tu. Ta hổ thẹn với tông chủ, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của kiếm tông. Cổ thông trưởng lão điên cuồng gào thét trong lòng. Ban đầu mình tại sao lại tiện tay? Tại sao lại nói cái gì mà phong phạm đại tông chó má? Sớm biết trong bí cảnh này có truyền thừa thể tu, thì nên trực tiếp đóng gói toàn bộ bí cảnh mang đi, không cho bất kỳ ai vào trong, đâu còn có nhiều chuyện như vậy. Vốn dĩ tiểu quái vật này không thích kiếm đạo cho lắm, cả ngày chỉ biết vung cái búa rách của hắn, nhưng dù sao kiếm ý cũng coi như tinh thuần, miễn cưỡng còn có thể coi là một kiếm tu. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ có được truyền thừa thể tu, cường độ nhục thân tăng vọt, thậm chí còn lĩnh ngộ được ý cảnh chiến đấu mà chỉ thiên tài thể tu một mạch mới có thể chạm tới. Cái này còn có nửa điểm dáng vẻ kiếm tu nào. Bây giờ hắn nói mình là kiếm tu e rằng không ai tin. Vừa nghĩ đến ánh mắt tràn đầy tin tưởng và kỳ vọng của tông chủ Tiêu Vô Cực, tim cổ thông trưởng lão như bị vạn ngàn kim thép đâm xuyên, đau đến không thở nổi. Hắn dường như đã thấy, một ngày nào đó trong tương lai, Lý Thắng tay cầm phá thiên chủ ý, toàn thân khí huyết như rồng, một truy đập đối thủ thành thít nát, sau đó tuyên bố với thiên hạ, ta, Lý Thắng, kiếm tông thân truyền, hôm nay sẽ dùng truy chứng đạo. Cảnh tượng đó, cổ thông trưởng lão đột nhiên dùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa. Hắn từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong veo suýt chút nữa đã chảy xuống. Ta cổ thông, tội đáng muốn chết. Ngay khi cổ thông trưởng lão đang chìm đắm trong sự hối hận và tự trách vô tận, đạo tâm cũng suýt chút nữa vì thế mà xuất hiện vết nứt, xoáy nước không gian phía sau hắn lại nổi lên sóng gợn. Từng đạo thân ảnh nối tiếp nhau từ bí cảnh được truyền tống ra, xuất hiện trong Phi Long Cốc. Chương 146 cái này làm sao có ý tứ đâu, chương 146 cái này làm sao có ý tứ đâu, không gian xoáy nước ba động càng thêm kịch liệt. Từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở Phi Long Cốc, phần lớn đều đầy bụi đất, quần áo rách nát, trên mặt lại mang theo kiếp sau sống sót may mắn. Bí cảnh cuối cùng trời sụp đất nứt, hiển nhiên dọa tất cả mọi người không nhẹ. Theo trong Phi Long Cốc xuất hiện tu sĩ càng ngày càng nhiều, trên không sơn cốc những kim đan kỳ tu sĩ chờ đợi đã lâu kia cũng nhao nhao bay xuống, tiếp dẫn từ điện hậu bối của nhà mình. Nói đến cũng kỳ quái, vốn là nhóm tán tu tiên tiến vào kia, giờ khắc này lại hầu như không còn lại bao nhiêu. Lẻ tẻ đi ra mấy người, vừa nhìn thấy bên ngoài bí cảnh nhiều thế lực lớn tu sĩ như vậy, sắc mặt đều là biến đổi, không nói hai lời liền tế ra pháp khí, vội vàng hướng về nơi xa chạy trốn, lúc đi, còn không quên đối với trên không cổ thông trưởng lão xa xa hành một đại lễ, để tỏ lòng cảm tạ. Bên ngoài Phi Long Cốc, một ít tu sĩ vẫn luôn ở đây quan sát thấy cảnh này, ánh mắt khác lạ, đều động chút tâm tư. Không ít người nhìn nhau một cái, lặng lẽ hóa thành đột quang, hướng về nhóm tán tu rời đi kia đuổi theo. Lý Thắng đối với điều này coi như không nhìn thấy, hắn ở trong Phi Long Cốc tìm một góc hẻo lánh, tìm một tảng đá lớn cao nửa người, một mông ngồi lên, vác phá thiên chủ ý, chuẩn bị an tâm chờ Lâm Phong và Phong Vô Ngân bọn họ đi ra. Nhìn những tu sĩ rõ ràng không có ý tốt kia, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu không phải cổ thông trưởng lão còn ở đây trấn giữ, sợ rằng mỗi một người từ trong bí cảnh đi ra đều phải trở thành cá thịt đợi làm thịt. Tu tiên giới từ trước đến nay đều như vậy, cá lớn nuốt cá bé, thực lực là tôn. Tiểu Kim hơi mang cảm khái thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, cơ duyên thứ này, không phải tất cả mọi người đều có thể cầm một thỏa. Không có đủ thực lực bảo vệ, cơ duyên lớn đến mấy cũng chỉ sẽ là độc dược đoạt mạng. Lý Thắng sâu sắc gật đầu. Ngay vào lúc này, hắn cảm nhận được bầu không khí xung quanh có chút không đúng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ từ trong bí cảnh đi ra, ánh mắt đều như có như không bay về phía hắn bên này, không ít người còn chỉ trỏ hắn, thì thầm: "Mau nhìn, chính là hắn, người cầm bước kia." Nghe nói hắn là thân truyền đệ tử của Kiếm Tông tông chủ đúng vậy, lúc đó ở trong bí cảnh ta tận mắt nhìn thấy hắn và Vạn Pháp Các Phong Vô Ngân chiến một trận ngang tài. Thế hả, Kiếm Tông thân truyền khủng bố như thế? Tiếng nghị luận tuy nhỏ, nhưng rõ ràng truyền vào tai Lý Thắng. Hắn biết, thân phận của mình hẳn là đã bại lộ, nhưng hắn cũng không quá để ý, Nguyên Anh trưởng lão của nhà mình ngay trên trời nhìn, đoán ai cũng không có cái gan này đến động hắn. Hắn đang có chút không kiên nhẫn, bắt đầu nghi ngờ Lâm Phong bọn họ có phải là ở trong bí cảnh xảy ra chuyện gì, mới chậm trễ lâu như vậy. Ngay vào lúc này, ba đạo lưu quang từ trên không hạ xuống, thẳng tắp bay đến trước mặt hắn. Người đến chính là ba tên Kim Đan kỳ tu sĩ đã dùng uy áp Kim Đan kỳ để ép hỏi hắn trước đó. Chỉ là giờ khắc này, trên mặt bọn họ nào còn có nửa phần kiêu ngạo và không kiên nhẫn trước đó, thay vào đó là một loại nụ cười gần như linh hoạt, thậm chí còn mang theo vài phần căng thẳng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lý Thắng tiểu hữu, hạ quan Thanh Dương Ma gia, Ma Phi. Tu sĩ áo gấm cầm đầu nhanh chóng mở miệng, trên mặt chất đống nụ cười, chắp tay nói, trước đó thật sự là quá mức quan tâm an nguy của tử điệt nhà mình, trong lời nói có nhiều mạo phạm, cũng không phải cố ý nhắm vào tiểu hữu, còn mong tiểu hữu hải hàm. Tại Hạ Huyền Nguyệt cốc trưởng môn hộ trưởng ngũ. Một tên tu sĩ áo xanh khác cũng đội vàng tiếp lời, ta cũng là vì quan tâm đệ tử môn hạ, thấy tiểu hữu là người đầu tiên đi ra, mới sốt ruột đến hỏi thăm một hai, tuyệt không nửa điểm ác ý. Cuối cùng tên Kim Đan kỳ tu sĩ kiêu ngạo nhất trước đó, nhịn nửa ngày mới nói một câu, ta cũng vậy. Lý Thắng nhìn ba khuôn mặt thay đổi cực lớn này, trong lòng sáng như gương. Đám người này hiển nhiên đã biết thân phận thật sự của hắn, lại thấy cổ thông trưởng lão ở đây, sợ hắn sau này tính sổ, lúc này mới chạy đến hạ thấp tư thái. Hắn mắt đảo một vòng, một ý nghĩ lóe lên. Chỉ thấy Lý Thắng chậm rãi thở dài, từ trên tảng đá đứng dậy, đối với ba tên kim đan tu sĩ lại là hành lễ trước. Ba người thấy vậy kinh hãi thất sắc, vội vàng túi người đáp lễ, trong miệng liên tục nói không dám nhận. Chư vị tiền bối không cần như vậy. Lý Thắng chậm rãi mở miệng, ngữ khí thành khẩn, tu tiên giới đạt giả vi tiên, ba vị tiền bối tu vi xa thắng văn bối, lễ nghi này là nên có. Huống hồ, chư vị tiền bối chỉ là quan tâm đệ tử nhà mình, tâm tình cấp thiết, văn bối hoàn toàn có thể lý giải. Nghe những lời này, Mã Phi ba người trong lòng lập tức thả lỏng. Xem, cái gì gọi là phong thái đại tông môn? Vị Lý tiểu hữu này tuổi còn trẻ, lại thông tình đạt lý như vậy, xem ra mình và những người khác đã lo lắng quá mức. Nhất thời, các loại lời khen không tiếp tiền từ trong miệng bọn họ tuôn ra, không ngừng khen Lý Thắng thiếu niên anh tài, tiền đồ vô lượng. Nhưng mà, Lý Thắng lời nói đột nhiên chuyển ngoặt, giọng nói cũng trầm xuống. Tiếng cười của ba người chợt ngừng, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ. Lý Thắng mặt lộ vẻ đau đớn tiếp tục nói, ba vị tiền bối dù sao cũng là kim đan đại năng, uy áp trước đó quả thực lợi hại. Văn bối chỉ là một trúc cơ trung kỳ bé nhỏ, thật sự là không chịu nổi uy áp của ba vị tiền bối, đã bị nội thương không nhẹ rồi. Nói xong, hắn liền im bặt, nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Mà ba tên kim đan tu sĩ kia, nghe những lời này, khóe miệng đồng loạt giật giật, trong lòng đồng thời dâng lên vô số câu chửi thề. Ngươi gọi cái thân thể khí huyết khủng bố như mãnh long kia của ngươi là bị nội thương. Đây là ăn vạ phải không? Đây tuyệt đối là ăn vạ. Vừa rồi dùng uy áp áp ngươi lúc, nhìn cái dáng vẻ kia của ngươi, đừng nói bị thương rồi, nhìn chằm chằm là muốn móc đũa ra đánh nhau với chúng ta rồi. Ngươi bây giờ lại nói với chúng ta ngươi bị nội thương. Ba người trong lòng điên cuồng phúc tạo, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trước đó trước mặt Kiếm Tông Nguyên Anh trưởng lão của người ta, ước hiếp thân truyền đệ tử của người ta, chuyện này quả thật là bên mình không hợp lý. Hôm nay nếu không xuất chút máu, để cho vị tiểu gia này hài lòng, mối thù này coi như đã kết. Đắc tội một Kiếm Tông tiên kiêu, cái hậu quả đó bọn họ không dám nghĩ. Lý Thắng nhìn ba người này sắc mặt biến ảo, nhưng không ai mở miệng tiếp lời, trong lòng cũng có chút bực bội. Ba tên này là gỗ sao? Gợi ý rõ ràng như vậy cũng không nghe ra. Nhất định phải ta nói thẳng ra sao? Hắn tâm niệm vừa chuyển, quyết định đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục dùng một giọng điệu hơi mang theo một tia đau khổ nói, đương nhiên, vạn bối cũng không phải loại người ý thế hiếp người, tuyệt đối sẽ không lấy thân phận thân truyền đệ tử của Kiếm Tông tông chủ, kiếm tu hóa thần kỳ thiên hạ đệ nhất của huyền hoàng giới này để áp các ngươi, chỉ là chân thành khuyên các vị tiền bối, sau này hành sự, chớ có lô mãng như vậy. Nói xong, hắn còn ho dữ dội mấy tiếng, muốn giả vờ như thương thế tái phát, tiện thể ép ra một ngụm máu để tăng thêm sức thuyết phục. Kết quả nhục thân của hắn hiện giờ mạnh mẽ đến nhường nào, khí huyết vững chắc như núi, nín nửa ngày, mặt đều đỏ bừng, cứng đờ một giọt máu cũng không ép ra được, cuối cùng chỉ khô khốc nổ một bãi nước bọt xuống đất. Cảnh tượng nhất thời vô cùng xấu hổ. Sắc mặt Lý Thắng lập tức cứng đờ, hận không thể tìm một cái khe đất chui xuống. Trên không trung, cổ thông trưởng lão vẫn luôn âm thầm chú ý chuyện này, gân xanh trên trán giật giật mạnh. Giờ khắc này hắn rất muốn một kiếm chém chết tên nghịch đồ Kiếm Tông này, sau đó lập tức xé ra một vết nứt không gian trốn vào. Quá mất mặt rồi. Mặt mũi của Kiếm Tông đều bị thằng nhóc này làm mất hết rồi. Mà ba tên kim đan tu sĩ dưới đất kia, nghe xong một tràng dài danh hiệu của Lý Thắng, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hay lắm, ngươi gọi đây là không lấy thân phận áp chúng ta sao? Ngươi đây đã sắp báo thẳng tên của Kiếm Tông tông chủ ra rồi. Nhưng ba người dù sao cũng là lão làng tu luyện nhiều năm, trải qua không ít sóng gió lớn, lập tức đã lĩnh hội được ý đồ thật sự của Lý Thắng. Tên kim đan Mã Phi của Mã gia là người đầu tiên phản ứng lại, trên mặt lập tức chất đống nụ cười, vỗ túi chữ bật, vô cùng đau lòng nói, Lý Thắng tiểu hữu nói đúng. Trước đó quả thật là ta và những người khác suy nghĩ không chu toàn, khiến ngươi bị kinh sợ. Vậy, ta ở đây có 2 vạn linh thạch, không thành kinh ý, coi như là mua chút linh dược cho tiểu hữu chữa thương, ngươi xem có được không? Hồ Mô cũng xuất 2 vạn linh thạch. Ta cũng vậy. Ba người bề ngoài vân đạm phong khinh, thực chất nội tâm đang dỉ máu. 2 vạn linh thạch, đối với kim đan tu sĩ của những gia tộc nhỏ, tông môn nhỏ như bọn họ mà nói, gần như là 1/3 gia tài rồi. Nhưng vì không để Lý Thắng ghi hận trong lòng, sau này báo thù, giờ khác này cũng chỉ có thể đau lòng cắt thịt, bỏ tiền tiêu thai. Lý Thắng nghe lời này, mắt lập tức sáng lên. Nhưng miệng hắn lại vội vàng xua tay, vẻ mặt khó xử nói, ai ra, cái này sao lại tiện chứ? Mấy vị tiền bối quá khách khí rồi, cái này vạn vạn không được. Nhìn Lý Thắng miệng nói không cần, tay lại đã đưa ra, chuẩn bị nhận túi chữ vật, ba người không khỏi khỏe miệng lại giận giận. Bọn họ không nói thêm gì, mỗi người lấy ra một túi chữ vật, dứt khoát đưa vào tay Lý Thắng. Sau đó, ba người lại khách sáo vài câu xã giao, liền không muốn ở lại thêm một khắc nào, xoay người hóa thành độn quang bay đi. Ở lại với tên nhóc này nữa, bọn họ sợ đạo tâm của mình sẽ không ổn. Lý Thắng cân nhắc 3 cái túi chữ vật nặng trịch trong tay, thần thức quét qua, xác nhận số lượng linh thạch bên trong, lập tức mày râu hớn hở, vui vẻ nhét vào trong ngực. 6 vạn linh thạch, cứ thế dễ dàng đến tay rồi. Trên không trung, cổ thông trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại, sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán giật mạnh. Chương 147 lựa chọn khó khăn. Chương 147 lựa chọn khó khăn. Thời gian trôi qua từng chút một. Các tu sĩ trong Phi Long Cốc lần lượt rời đi, tiếng người ồn ào dần lắng xuống, chỉ còn lại rải rác vài đội vẫn đang chờ đợi tại chỗ, thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía xoáy nước không gian vẫn đang chấn động. Thoáng chốc, nửa canh giờ đã trôi qua. Tảng đá lớn mà Lý Thắng dựa vào đã được thân nhiệt của hắn làm ấm, nhưng Lâm Phong, Phong Vô Ngân và những người khác vẫn bật vô âm tín. Vẻ mặt thư thái thoải mái trên mặt hắn đã biến mất từ lâu, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Không đúng. Với sự trầm ổn của Lâm Phong và thực lực của Phong Vô Ngân, cho dù có vướng vào rắc rối gì trong bí cảnh, cũng không đến mức lâu như vậy vẫn không thể thoát thân. Trừ phi bọn họ gặp phải cảnh khốn cùng không thể thoát thân. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như cỏ dại điên cuồng mọc lên trong lòng. Lý Thắng không thể ngồi yên được nữa. Hắn đột nhiên đứng dậy khỏi tảng đá lớn, thân hình vạm vỡ mang theo một luồng áp bách, khiến mấy tu sĩ gần đó vẫn đang quan sát theo bản năng lùi lại nửa bước. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Thắng hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng, bay thẳng về phía bóng người áo bào trắng vẫn trầm ổn như núi ở giữa không trung. Hắn dừng lại cách Cổ Thông trưởng lão 10 trượng, thu liễm khí tức toàn thân, cung kính hành lễ. "Cổ trưởng lão." Cổ Thông trưởng lão chậm rãi mở mắt, khi ánh mắt rơi vào Lý Thắng, gân xanh trên trán khẽ giật một cái, giọng nói không nghe ra hỉ nộ, "Chuyện gì?" "Cổ trưởng lão, đệ tử còn có mấy người bạn bị vây khốn trong bí cảnh, chậm chạp chưa ra, trong đó còn có một người là thánh tử Vạn Pháp Các." Giọng Lý Thắng trầm ổn hữu lực, "Không biết trưởng lão có biết bọn họ hiện tại đang ở đâu?" Cổ Thông trưởng lão nghe vậy, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. "Lý Thắng, những người ngươi nói, giờ phút này đang bị vây khốn ở quảng trường trung tâm bí cảnh." Lý Thắng trong lòng đột nhiên trầm xuống. "Nhưng ngươi tạm thời không cần lo lắng." Cổ Thông trưởng lão tiếp tục nói, "Tháp thí luyện trong bí cảnh kia, dưới sự nuôi dưỡng của vô số năm tháng, đã sinh ra một tia linh tính. Khi bí cảnh dần sụp đổ, nó đã bảo vệ tất cả bạn bè của ngươi trong tháp, bọn họ hiện tại không có nguy hiểm tính mạng." Nghe thấy tạm thời an toàn, trái tim Lý Thắng vừa nhấc lên hơi thả lỏng, nhưng nghi vấn mới lập tức dâng lên, vậy bọn họ phải làm sao mới có thể ra ngoài? Cổ Thông trưởng lão trầm mặc một lát, thở dài, "Tháp thí luyện là hạt nhân cấu thành bí cảnh này, cho dù không gian sụp đổ, cũng không thể hủy diệt nó, nhiều nhất là cuốn nó vào vô tận dòng chảy hỗn loạn không gian. Lão phu chuẩn bị đợi khoảnh khắc bí cảnh triệt để sụp đổ, dùng Thái Hư kiếm ý của ta, cưỡng ép dẫn nó ra từ rìa dòng chảy hỗn loạn." Lý Thắng nhìn thấy một tia khó xử trên mặt Cổ Thông trưởng lão, nhạy bén nắm bắt được mấu chốt, "Cổ trưởng lão, phương pháp này có mấy phần nắm chắc?" "Chưa đến một thành." Giọng Cổ Hàm trưởng lão rất nhẹ. "Nhưng huyền cơ lão quái của Vạn Pháp Các, năm đó có ơn cứu mạng với ta. Ta không thể trơ mắt nhìn đệ tử của lão cứ như vậy mệnh tang tại đây." "Chưa đến một thành." Xác suất này gần như tương đương với tuyên án tử hình. Sắc mặt Lý Thắng lập tức thay đổi, hắn cấp thiết truy hỏi, "Cổ trưởng lão, thật sự không còn cách nào khác sao?" "Có." Câu trả lời của Cổ Thông trưởng lão nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại lập tức đẩy hắn xuống đáy vực, trừ phi lúc này có một kim đan kỳ tu sĩ đã lĩnh ngộ được đạo không gian, đích thân tiến vào trong đó, mới có khả năng mang nó ra hoàn chỉnh. Nhưng hắn lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ chua xót, đừng nói là tu sĩ có thể lĩnh ngộ đạo không gian ở kim đan kỳ hiếm có đến mức nào, chỉ riêng quy tắc bí cảnh này chỉ cho phép trúc cơ kỳ tiến vào, đã đoạn tuyệt con đường này. Bất kỳ tu sĩ nào vượt quá trúc cơ kỳ cưỡng ép xông vào, chỉ khiến pháp tắc không gian vốn đã yếu ớt kia lập tức triệt để bùng nổ. Cho nên hiện tại, chỉ có thể dựa vào lão phu. Lý Thắng nghe vậy, triệt để trầm mặc. Trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa của Phong Vô Ngân, cùng bóng dáng trầm ổn của Lâm Phong. Một người là bạn bè không đánh không quen biết, đã hẹn 3 ngày sau gặp lại cùng đi. Một nhóm khác là những đồng đội đã trao đổi tin tức và cùng nhau khám phá trong bí cảnh. Những người này, hiện tại có hơn 9 thành khả năng sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng chảy hỗn loạn không gian lạnh lẽo, mà bản thân chỉ có thể đứng ở đây, trơ mắt nhìn, không làm được gì cả. Trong sơn cốc chìm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có xoáy nước không gian kia vẫn phát ra tiếng long long bất tường. Ngay trong bầu không khí áp lực này, một giọng nói đầy kiêu ngạo từ trong đũa của Lý Thắng vang lên. "Đạo không gian, ta biết mà." "Là Tiểu Kim." Lý Thắng toàn thân chấn động, đại hỉ nói, "Tiểu Kim, ngươi biết đạo không gian?" "Đó là đương nhiên." Trong đũa, giọng Tiểu Kim lộ ra vẻ đắc ý, "Tổ sư Độc Cô lão đầu nhà ngươi, năm đó lĩnh ngộ Hoàn Vũ kiếm ý, hạt nhân của nó chính là dung nhập đạo không gian. Bằng không ngươi cho rằng lão rựa vào cái gì mà tu vi chưa đến độ kiếp, một kiếm chém mở thiên môn, cưỡng ép phi thăng thượng giới. Ta thân là bản mệnh kiếm linh của lão nhân gia, hai ngay mắt thấy, ít nhiều cũng hiểu được một chút gia lông." "Vậy thì quá tốt rồi." Hô hấp của Lý Thắng dồn dập, "Tiểu Kim, vậy ngươi có thể mang tháp thí luyện ra không?" "Có thể thì có thể." Tiểu Kim trả lời dứt khoát, "Nhưng tiền đề là phải tiến vào bí cảnh kia mới được. Hơn nữa ta hiện tại chỉ là linh thể, mọi hành động đều phải dựa vào kiếm nguyên của ngươi mới có thể duy trì, cho nên chỉ có hai chúng ta cùng nhau đi vào mới được không thể." Tiểu Kim còn chưa nói xong, bên cạnh Cổ Thông trưởng lão đã truyền đến tiếng quát khẽ ẩn chứa sự tức giận. Hắn chết sững sờ nhìn chằm chằm Lý Thắng, ánh mắt sắc bén như kiếm, "Ngươi đừng động cái ý niệm này. Bí cảnh kia hiện tại nguy hiểm đến mức nào, lão phu rõ hơn ai hết. Bên trong đầy dây vết nứt không gian, các cấm chế thượng cổ trong quá trình sụp đổ đều bị kích hoạt, đừng nói ngươi một chút cơ trùng kỳ nhỏ nhỏ, ngay cả kim đan trùng kỳ tu sĩ tiến vào, cũng chưa chắc có thể bảo toàn bản thân. Thái Hư kiếm ý của lão phu, tuy không bá đạo bằng Hoàn Vũ kiếm ý của tổ sư, nhưng cũng coi như đã chạm đến một tia ngưỡng cửa của đạo không gian. Đợi bí cảnh sụp đổ, liều mạng toàn lực mang tháp thí luyện ra, cũng không phải hoàn toàn không thể." Lời nói của Cổ Thông trưởng lão dứt khoát, vừa là cảnh cáo Lý Thắng, vừa là thuyết phục chính mình. Lý Thắng nghe lời hai người, một trái tim đang bị hành hạ giữa băng và lửa. Hắn không phải thánh nhân, để hắn vì hai người bạn mới quen không lâu mà mạo hiểm cựu tử nhất sinh, hắn không làm được. Nhưng hiện tại, rõ ràng có một phương pháp có hy vọng lớn hơn bày ra trước mắt, nếu bản thân vì sợ hãi mà chọn khoanh tay đứng nhìn, dẫn đến bọn họ cuối cùng vẫn tử vong phần ấy nấy này, e rằng sẽ trở thành tâm ma trên con đường tu hành sau này. Hắn hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, hỏi Tiểu Kim, "Tiểu Kim, ngươi nói thật cho ta biết, nếu chúng ta đi vào, xác suất mang tháp thí luyện ra là bao nhiêu?" Tiểu Kim trầm mặc mấy hơi thở, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, "Mang tháp thí luyện ra hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có 5 thành cơ hội. Nhưng bảo vệ hai chúng ta bình an ra vào, ta có 8 thành nắm chắc. Đi hay không đi, ngươi tự chọn." Tim Lý Thắng đập mạnh một cái. "Lý Thắng, ngươi không thể đi vào." Cổ thông trưởng lão thấy sắc mặt hắn biến đổi, đã đoán được vài phần, ngữ khí cũng đổi vàng, ngươi thân mang kiếm đạo thánh hai, là hy vọng vạn năm khó gặp của kiếm tông ta. Vạn nhất ngươi ở trong đó có chuyện gì bất trắc, lão phu làm sao hướng tông chủ giao phó, làm sao hướng liệt tổ liệt tông của kiếm tông giao phó? Một bên là lệnh nghiêm của trưởng lão và tương lai của tông môn, một bên là tính mạng của bằng hữu và đạo tâm của chính mình. Đầu óc Lý Thắng rối như tơ vò, vô số ý niệm đang kịch liệt va chạm, chém giết. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Thời gian dường như trong khoảnh khắc này bị kéo dài vô hạn. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một thoáng, có lẽ là nửa đời người. Cơ thể căng thẳng của Lý Thắng đột nhiên thả lỏng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chương 148 lại vào bí cảnh, chương 148 lại vào bí cảnh cổ trưởng lão, ta đã nghĩ thông suốt, ta muốn đi vào. Lý Thắng kiên định nói. Cổ thông trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể gầy gò khẽ run lên vì giận dữ, đang định mở miệng quát mắng. Lý Thắng lại không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, ta Lý Thắng tuy không phải thánh nhân gì, nhưng với điều kiện có năng lực, trơ mắt nhìn bằng hữu đi chết, trái với đạo tâm của ta. Hôm nay nếu không đi, niệm đầu liền không thông suốt. Huống hồ, ta Lý Thắng thân là kiếm tông thân truyền, cũng là một kiếm tu đường đường chính chính. Hôm nay nếu vì sợ hãi mà lùi bước, nhất định sẽ kiếm tâm bị long đong ngày sau muốn mài giũa, khó như lên trời. Mong trưởng lão thành toàn. Lời vừa dứt, trong sơn cốc một mảnh chết lặng. Cổ thông trưởng lão môi run rẩy mấy cái, muốn nói gì đó, nhưng mỗi một chữ đều nghẹn lại trong cổ họng. Kiếm tâm bị long đong. Hắn thừa nhận mình là kiếm tu đường đường chính chính. Hắn nhìn đệ tử trước mắt luôn khiến hắn không yên tâm này, trong lòng lại dâng lên một tia an ủi. Mặc dù hắn vung đũa, khí huyết như man long, được thượng cổ thể tu truyền thừa, lĩnh ngộ chiến chi ý cảnh. Ít nhất vào giờ phút này, trước sự lựa chọn liên quan đến đạo tâm và sinh tử này, điều hắn nghĩ đến đầu tiên lại là thân phận kiếm tu của mình. Cổ thông trưởng lão trong lòng cảm khái và phần, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ mà phức tạp, ai. Thôi vậy, mật cảnh không gian kia đã là ngọn đèn trước gió, lão phu cưỡng ép ổn định, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì thêm một canh giờ. Ngươi muốn đi thì đi mau đi. Lý Thắng nhìn cổ thông trưởng lão cuối cùng cũng đồng ý, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hắn đối với cổ thông trưởng lão ôm quyền thật mạnh, trưởng lão yên tâm. Nếu như sự tình không thể làm, ta nhất định sẽ ưu tiên bảo toàn thân mình chu toàn. Tiểu cậu ngươi cứ yên tâm đi. Giọng nói của tiểu kim từ trong phá thiên chủ ý đầu nhẹ nhàng truyền đến, rõ ràng vang vọng bên tai hai người, thằng nhóc ngốc này có ta trông chừng, để hắn ở cảnh giới này tận mắt chứng kiến quá trình không gian sụp đổ, đối với việc lĩnh ngộ không gian chi đạo sau này cũng không phải chuyện xấu gì. Nghe thấy giọng nói này, cổ thông trưởng lão sắc mặt nghiêm lại. Hắn đối với phá thiên cự chủ ý trong tay Lý Thắng, cung kính nói, "Như vậy, liền làm phiền kiếm linh tiền bối." Lý Thắng thấy vậy, không còn chậm trễ, đối với cổ thông trưởng lão lần nữa hành lễ xong, xoay người liền hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực rỡ, không chút do dự, một đầu đâm vào trong không gian xoáy không ngừng bập bẹo, tản ra khí tức hủy diệt kia. Xoáy nước như mặt nước gợn sóng một chút, lập tức nuốt chửng thân ảnh của hắn. Trong sân cốc, lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Những tu sĩ còn lại trong Phi Long cốc nhìn Lý Thắng quay đầu lại bay vào mật cảnh lần nữa liền cảm thấy kinh ngạc. Kiếm tông Lý Thắng kia sao lại bay vào lần nữa? Hắn không sợ chết sao? Chẳng lẽ là đi cứu người? Do kiếm tông Nguyên Anh trưởng lão ở phía trên, cuộc đối thoại vừa rồi của hai người họ, những người khác không hề hay biết nội dung. Cổ thông trưởng lão lặng lặng lơ lửng giữa không trung, ngưng vọng nơi thông đạo không gian kia, rất lâu không động. Thật ra, hắn muốn là chết cũng không định để Lý Thắng đi vào. Theo lời kiếm linh, Lý Thắng chuyến này chỉ có 8 phần 5 chắc có thể an toàn đi ra. Đối với cổ thông mà nói, đừng nói 8 phần, cho dù là 9 phần 9, thì chút rủi ro còn lại kia, hắn cũng không muốn để Lý Thắng mạo hiểm. Trọng lượng của một mình Lý Thắng còn nặng hơn rất nhiều so với trọng lượng của tất cả những người khác trong mật cảnh cộng lại. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị cưỡng ép ra tay giam cầm Lý Thắng, giọng nói của kiếm linh tiểu kim lại trực tiếp vang lên trong thần thức của hắn. Để hắn đi, bổn kiếm linh có 10 phần 5 chắc bảo toàn hắn chu toàn. Sở dĩ chỉ nói 8 phần, chỉ là muốn xem thằng nhóc này rốt cuộc sẽ chọn thế nào. Chính là câu nói này đã khiến cổ thông trưởng lão kìm nén được hướng động ra tay. Thế là, liền có cuộc lựa chọn khó khăn sau đó. Kết quả, sự lựa chọn của Lý Thắng khiến hắn cảm thấy hài lòng. Thằng nhóc này tuy cả ngày lẫn đêm búa không rời tay, nhưng tận xương cốt rốt cuộc không quên gốc rễ, vẫn nhớ mình là một kiếm tu. Nhưng ngoài sự hài lòng, một tia xoắn xuýt và lo lắng lại dâng lên trong lòng. Vì những người bạn mới quen không lâu, lại có thể không tiếp thân mình mạo hiểm. Tình nghĩa sâu nặng này là tốt, nhưng nếu tương lai bị người khác lợi dụng tâm tính này thì thật phiền phức. Tuy nhiên, nỗi lo lắng này rất nhanh đã bị chính hắn dập tắt. Thôi vậy, bên cạnh thằng nhóc này dù sao cũng có một kiếm linh tiền bối không biết đã chứng kiến bao nhiêu âm mưu quỷ kế kề cận, những kẻ tiểu nhân tầm thường muốn lừa hắn, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi hắn bây giờ mới ngoài 20 tuổi, chính là tuổi trẻ khí thịnh, khoái ý ân cửu. Đợi thêm vài năm nữa, trải qua nhiều chuyện hơn, tâm tính tự nhiên sẽ trầm ổn lại. Nghĩ đến đây, cổ thông trưởng lão từ từ nhắm hai mắt, tâm thần chìm vào trạng thái cổ tỉnh bất ba, lần nữa dốc toàn lực duy trì phương tiểu thế giới sắp tan vỡ kia. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cảnh. Ngay khi Lý Thắng một đầu đâm vào không gian xoáy, tại trung tâm mật cảnh, trong thí luyện tháp, bầu không khí đè nén đến mức như muốn đông đặc lại. Phong Đông Ngân, Lâm Phong, cùng với các đồng môn của họ, mấy chục người lúc này đang bị vây khốn trong một thạch sảnh rộng lớn nhưng kín mít. Trên bộ đạo bào xanh lam không nhiễm một hạt bụi của Phong Đông Ngân, lúc này cũng dính vài chỗ bụi bặm, trên khuôn mặt thường ngày luôn mang nụ cười ôn hòa, lúc này lại viết đầy sự ngưng trọng và bất đắc dĩ. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phong bên cạnh cũng chật vật không kém, thậm chí trên người còn mang theo vài vết thương, cười khổ nói, "Lâm đạo hữu, nói như vậy, các ngươi không phải bị thượng cổ cấm chế nơi đây vây khốn, mà là bị truyền tống đến tòa tháp này sao?" Sắc mặt Lâm Phong rất khó coi, nghe vậy càng dâng lên một cỗ giận dữ, hắn gật đầu, giọng khàn khàn nói, không sai. Chúng ta trước đó đã giết chết thủ lĩnh Hoàng Thất Bang là Dương Nhật Tinh, sau đó vẫn luôn cố thủ trong thạch thất không ra. Cho đến khi mật cảnh phát sinh biến cố lớn, trời long đất lở, chúng ta mới không thể không đi ra tìm kiếm đường sống. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay bóp đến trắng bệnh, tiếp tục nói, kết quả đám tàn nghiệt Hoàng Thất Bang kia, lại nhân lúc hỗn loạn bố trí khốn sát trận pháp bên ngoài thạch thất của chúng ta. Chúng ta nhất thời không đề phòng, bị vây khốn trong đó. Đám tạp toái kia muốn mượn trận pháp chi lực đem chúng ta rào sát, kết quả chính bọn chúng lại bị một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện xé nát hoàn toàn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, chúng ta ở trong trận pháp, ngược lại may mắn thoát được một kiếp. Ngay khi chúng ta sắp phá vỡ trận pháp thoát đi, một cỗ lực lượng truyền tống không thể kháng cự liền đem chúng ta dịch chuyển đến nơi này. Phong Vô Ngân nghe xong, cũng thở dài một hơi thật dài, xem ra, toàn bộ mặt cảnh, chỉ có hai nhóm xui xẻo chúng ta bị truyền tống vào đây cho chết. Những người khác, hoặc là kịp thời chạy thoát, hoặc là chính là đã chết trong biến cố này rồi. Đoàn người vạn pháp các bọn họ hoàn toàn là do vận khí không tốt. Khi mật cảnh sụp đổ, bọn họ gần như là ngay lập tức lao về phía lối ra. Nhưng ngay khi sắp thoát ra khỏi phạm vi quần thể cung điện, một đại điện bên cạnh bị lực lượng không gian cuồng bạo nghiền thành một mịn, một đạo thượng cổ phong cấm trong đó bị kích nổ ngay lập tức. Uy lực của cấm chế đó mạnh đến mức đã giam cầm mấy chục người bọn họ tại chỗ, mặc cho Phong Vô Ngân dùng hết toàn lực cũng không thể lay chuyển mảy may. Ngay khi hắn cho rằng hôm nay mình sẽ chết ở đây, đã chuẩn bị sử dụng át chủ bài bảo mệnh do sư môn ban tặng, thì một cỗ lực lượng truyền tống tương tự cũng đã đưa bọn họ đến tòa thí luyện tháp này. Trong thạch sảnh, một mảnh chết lặng. Tất cả mọi người đều rõ, bị vây khốn trong tòa tháp này, với việc bị chôn vùi trong không gian loạn lưu, có lẽ chỉ là sự khác biệt về thời gian sớm hay muộn. Ai Phong Vô Ngân lần nữa thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, xem ra, ba ngày sau cuộc hẹn với Lý Minh, Phong Mộ phải thất đức rồi. Hắn cũng không ngờ, vào thời khắc sinh tử quan trọng này, điều đầu tiên hiện ra trong đầu mình, lại là bóng dáng vạm vỡ như núi của người mang cự truy kia. Chương 149 vừa mới là có người hay không tại gõ cửa. Chương 149 vừa mới là có người hay không tại gõ cửa. Khi thân ảnh của Lý Thắng bị vòng xoáy không gian nuốt chửng, một cảm giác xé rách mãnh liệt, trời đất quay cuồng lại ập đến, dữ dội hơn gấp mấy lần so với lần đầu tiên tiến vào bí cảnh. Ngay cả với nhục thân cường hãn của hắn hiện giờ, cũng cảm thấy một trận khí huyết cuộn cuộn. May mà cảm giác này không kéo dài bao lâu, dưới chân đã truyền đến cảm giác đặt chân vững chắc. Lý Thắng ổn định thân hình, đột nhiên mở to hai mắt, dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho đồng tử hơi co rút lại. Bầu trời không còn là một mảng xám xịt, mà phủ đầy những vết nứt đen kịt gớm ghiếc như mạng nhện, giống như một món đồ sứ bị đập nát rồi lại được chắp vá lung tung. Dòng chảy không gian cuồng bạo hành hành trong những vết nứt đó, phát ra từng đợt tiếng hú giận người. Mặt đất dưới chân cũng tan nát, quần thể cung điện bốn trật tự biến mất, thay vào đó là một cảnh tượng hỗn loạn kỳ dị. Phía đông một khối quảng trường, phía tây một đoạn tường đổ, phía nam một mảng tường đá, phía bắc một tòa tàn điện, tất cả mọi thứ đều bị đập nát và tái tạo, lung tung khảm vào không gian đang đứng bên bờ vực hủy diệt này. Điều duy nhất không thay đổi là ngọn tháp khổng lồ chống trời ở phía xa, nó vẫn sừng sững ở trung tâm nhất của bí cảnh, quả cầu ánh sáng trên đỉnh tháp lúc sáng lúc tối, trở thành nguồn sáng duy nhất trong cảnh tượng tận thế này. Lý Thắng liếc mắt một cái đã nhìn thấy không xa, một tấm biển lớn bị đứt gãy cắm nghiêng trên mặt đất, trông rất quen mắt. Ba chữ cổ đoán thể đường rồng bay phượng múa trên đó, giờ đây cũng đã vỡ một góc, trông vô cùng thê lương. Khoe miệng hắn không khỏi co giật một chút. Đúng lúc này, giọng Kiếm Linh vang lên bên tai hắn. "Hừ, đã lâu không thấy cảnh tượng như vậy." Kiếm Linh tiểu kim không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai Lý Thắng, nó lắc lư hai cái chân ngắn hư ảo, nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt, giọng điệu không hề căng thẳng, ngược lại còn lộ ra một tia hoài niệm và hưng phấn. Lý Thắng tò mò hỏi, "Tiểu Kim, ngươi trước đây từng gặp chuyện tương tự sao?" "Mới đến đâu mà đã thế?" Giọng điệu tiểu kim tràn đầy cảm giác tang thương của người từng trải, năm đó ta và Độc Cô Lao Đầu, một người một kiếm, đã chém nát không biết bao nhiêu mảnh vỡ thế giới. Cảnh tượng nhỏ bé này, ngay cả món khai vị cũng không tính. Nó dừng lại một chút, rồi đổi giọng, giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại không gian nhỏ sắp hủy diệt này, đối với tu sĩ mà nói, là bảo địa đỉnh cấp để lĩnh ngộ đạo không gian. Tiểu tử ngươi phải nắm bắt cơ hội, trên đường này thật tốt lĩnh hội dùng tâm để cảm nhận sự sinh diệt của những vết nứt không gian đó, nói không chừng có thể lĩnh ngộ một tia ý cảnh không gian. Điều này đối với kiếm ý của ngươi có lợi ích cực lớn. Lý Thắng nghe Tiểu Kim nói, trong lòng khẽ động. Vừa rồi vẫn nghe Tiểu Kim và cổ trưởng lão nói về đạo không gian, không ngờ bây giờ lại có cơ hội để lĩnh ngộ đại đạo đỉnh cấp này. Tuy nhiên, lúc này rõ ràng không phải lúc để tĩnh tâm lĩnh ngộ. Phong Vô Ngân và Lâm Phong vẫn đang ở trong tháp chờ hắn đi cứu. Lý Thắng đè nén sự tò mò và khát vọng trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn về phía ngọn tháp khổng lồ lúc sáng lúc tối ở phía xa, trầm giọng nói, cứu người quan trọng hơn. Nói xong, kiếm nguyên trong cơ thể hắn thúc dục, cả người hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực ngưng luyện, lướt sát mặt đất tan nát, lao nhanh về phía ngọn tháp. Không gian bí cảnh đang ở trạng thái cực kỳ bất ổn, mặt đất vừa lúc trước còn có vẻ băng phẳng, phút chốc sau có thể không báo trước mà nứt ra một khe nứt không gian sâu không thấy đáy. Những khe nứt này nhỏ thì chỉ vài thước, lớn thì có thể kéo dài hàng trăm trượng, bên trong đen kịt một màu, tản ra khí tức đáng sợ có thể nuốt chửng mọi thứ. Tuy nhiên, mỗi khi Lý Thắng sắp đâm đầu vào nguy hiểm, giọng nói trong trẻo của Tiểu Kim lại vừa đúng lúc vang lên trong đầu hắn. Phía trước bên trái ba trượng có đứt gãy không gian, vòng qua. Phía trước tảng đá lơ lửng kia phía sau có dòng chảy không gian, đi từ dưới nó qua. Thằng nhóc thối, tốc độ chậm lại một chút, cảm nhận nhịp điệu đóng mở của vết nứt đó, xuyên qua theo quỹ đạo biến mất của nó. Dưới sự chỉ dẫn cực kỳ chính xác của Tiểu Kim, thân hình Lý Thắng luân chuyển né tránh trong không gian hỗn loạn, lúc thì linh động như cá bơi, lúc thì lay động như quỷ mị, hết lần này đến lần khác sượt qua nguy hiểm chết người. Dưới áp lực cực hạn này, Lý Thắng phát hiện, Bát Hoang Du Long thân vốn đã tinh tiến không ít của mình, lại không biết từ lúc nào đã đột phá đến cảnh giới đại thành. Thân pháp của hắn không còn bị gò bó bởi chiêu thức, mà có thêm một tia cảm giác viên dung tùy tâm sử dụng, phản phất như đã tạo ra một sự cộng hưởng kỳ diệu với không gian hỗn loạn này. Ngoài các khe nứt không gian, sự sụp đổ của bí cảnh còn kích hoạt vô số cấm chế thượng cổ ẩn dấu. Những cấm chế này liên kết với nhau, có cái có thể dẫn động địa hỏa, có cái có thể triệu hồi sấm sét, có cái lại có thể tạo ra ảo ảnh, xuất hiện không ngừng, vô cùng kỳ dị. Nếu đổi là tu sĩ khác, e rằng đã luôn cuống tay chân, khó đi từng bước. Nhưng Lý Thắng lại một đường đẩy ngang. Mỗi khi có cấm chế phát động, chưa cần Tiểu Kim nhắc nhở, hắn đã bằng trực giác nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm. Không hề cho cấm chế cơ hội triển khai hoàn toàn, phá thiên chủ ý trong tay hắn đã mang theo kiếm ý bá đạo vô song, trực tiếp một chùy đập xuống. Mặc ngươi ngàn vạn biến hóa, vạn phần huyền diệu, ta tự một lực phá chi. Ầm, ầm, ầm. Những tiếng vang trầm đục không ngừng vang vọng trong thế giới tan vỡ, thân ảnh Lý Thắng như một vị chiến thần không thể ngăn cản, cứng rắn khai phá ra một con đường tiến lên trong cảnh tượng hủy diệt. Khoảng chừng một nén nhang sau, Lý Thắng cuối cùng cũng có kinh không hiểm mà đến gần thí luyện tháp. Cảnh tượng trước mắt còn chấn động hơn so với khi nhìn từ xa. Quảng trường trung tâm vốn rộng lớn bằng phẳng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hố lớn sâu không thấy đáy, chỉ có khu vực ngọn tháp khổng lồ còn miễn cưỡng giữ được sự nguyên vẹn. Quả cầu ánh sáng khổng lồ trên đỉnh tháp càng lúc càng chớp động dữ dội, ánh sáng lúc tối, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Lý Thắng ngẩng đầu nhìn ngọn tháp hùng vĩ cắm thẳng vào bầu trời, rơi vào trầm tư. Thứ này lớn như vậy, ta phải làm sao để mang ra ngoài đây? Cùng lúc đó, bên trong thí luyện tháp, đại sảnh, không khí ngột ngạt đến cực điểm. Hơn 10 đệ tử Vạn Pháp Các và Thanh Vân Kiếm Tông tản mát khắp nơi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ đã bị mắc kẹt ở đây không biết bao lâu, mỗi tấc góc, mỗi viên gạch đá trong đại sảnh đều đã bị bọn họ sờ soạng không dưới trăm lần, nhưng lại không tìm thấy dù chỉ một chút manh mối nào có thể thoát ra. Nơi đây giống như một nhà tù kiên cố, ngăn cách mọi thứ. Sau sự hoảng loạn ban đầu, là sự tĩnh lặng kéo dài. Cuối cùng, có đệ tử không chịu nổi áp lực này, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Một đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Kiếm Tông ôm đầu, ngồi xổm trong góc, phát ra tiếng khóc thút thít, rất nhanh, tiếng khóc nghẹn ngào này đã lây lan ra, mấy nữ đệ tử cũng theo đó đỏ hoe mắt. Có người thì như phát điên, không ngừng dùng pháp thuật đánh kích bức tường kiên cố không thể phá hủy, cho đến khi linh lực cạn kiệt, mới mệt mỏi ngã quỵ xuống đất, ánh mắt trống rỗng. Nhiều người hơn thì chọn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt chờ chết, trên mặt mang vẻ tê dại cam chịu. Phong Vô Ngân và Lâm Phong đứng giữa đại sảnh bằng đá, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Để giảm bớt không khí căng thẳng đến nghẹt thở này, cũng để bản thân không nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, hai người nói chuyện phiếm không đâu vào đâu. Nói như vậy, Phong Minh ở trong bí cảnh lại từng giao thủ với Lý Minh rồi. Lâm Phong nhìn Phong Vô Ngân đang loay hoay với con rối đăng ký trong đại sảnh, trong mắt lóe lên một tia tò mò. Phong Vô Ngân lơ đãng gật đầu, ngón tay lướt qua lớp vỏ kim loại lạnh lẽo của con rối, phát ra một tiếng ma sát nhẹ. Đúng vậy, hắn thở dài, khoe miệng nở một nụ cười khổ, vốn tưởng hắn là thể tu của Hám Sơn Tông, ai ngờ hắn lại chính là Lý Thắng, đại danh đỉnh đỉnh của Kiếm Tông. Ha ha ha, Lâm Phong nghe vậy lại bật cười thành tiếng. Lý Minh trên nhục thân tạo nghệ quả thật dị thường, nói hắn là thể tu cũng không quá đáng. Hắn đi đến trước cánh cửa đá khổng lồ đang đóng chặt, dán lệnh bài thân phận của mình lên, thử thăm dò rót linh lực vào. Cửa đá không hề phản ứng. Lâm Phong tự rêu lắc đầu, thu lại lệnh bài, tiếp tục nói: thật ra Lý Minh trước đây khi cùng ta đồng hành với thân phận Lý Nguyên Sinh, ta đã đoán được hắn chính là Lý Thắng của Kiếm Tông rồi. Dù sao nhà ai thể tu chính tông lại có thể có kiếm ý tinh thuần bá đạo đến vậy. Hắn nói xong bất lực xuôi tay, đang định xoay người rời khỏi cửa đá. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa rõ ràng và bước vàng, không báo trước mà truyền đến từ cánh cửa đá dày nặng. Tiếng không lớn, nhưng trong đại sảnh tĩnh mịch này lại không khác gì một tiếng sét đánh. Mọi hành động của mọi người đều ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này. Tiếng khóc nghẹn lại, những đòn tấn công điên cuồng dừng hẳn, ngay cả những người nhắm mắt chờ chết cũng đột ngột mở to hai mắt. Cả đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt mọi người đều gắt gao dán chặt vào cánh cửa đá bất động, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, kinh hãi và không thể tin. Ảo giác. Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng mọi người. Phong Vô Ngân phản ứng nhanh nhất, thân hình lóe lên, liền xuất hiện bên cạnh Lâm Phong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa đá, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn Lâm Phong cũng đang ngây người, giọng nói khô khốc, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Lâm đạo hữu, vừa rồi ta hình như nghe thấy có người đang gõ cửa. Chương 150 không gian chi đạo. Chương 150 không gian chi đạo. Lý Thắng ngẩng đầu nhìn tòa tháp khổng lồ sừng sững bất diệt giữa cảnh tượng tận thế, lông mày nhíu chặt. Phong Vô Ngân và những người khác đang ở bên trong, nhưng cánh cửa lớn đóng chặt, thần thức cũng không thể xuyên qua, làm sao để vào? Hắn đi đến trước cánh cửa đá cổ kính nặng nề, lấy ra ngọc bài thân phận có khắc Lý Nguyên Sinh, dán vào một khe lõm trên cửa. Ngọc bài không hề phản ứng, cửa đá bất động. Quả nhiên không được. Cổ trưởng lão nói, tháp thử luyện đã sinh ra một tia linh tính, chủ động bảo vệ Phong Minh và bọn họ ở bên trong. Đã có linh tính, vậy hẳn là có thể giao tiếp chứ? Hắn háng giọng, cung kính chắp tay vái chào cánh cửa, vạn bối Lý Thắng, đến tìm bạn, xin tiền bối trong tháp tạo điều kiện thuận lợi. Âm thanh vang vọng trong phế tích trống trải, ngoài tiếng gào thét của dòng xoáy không gian, không có bất kỳ phản hồi nào. Lý Thắng đợi một lát, thấy vẫn không có động tĩnh, không khỏi có chút sốt ruột. Thời gian cấp bách, không có thời gian ở đây lãng phí. Thật là quỷ dị. Hắn gãi gãi đầu, ánh mắt cuối cùng rơi trở lại cây phá thiên cự chủ ý trong tay mình. Nếu nói lý không thông, vậy thì thử phương pháp vật lý. Lý Thắng hít sâu một hơi, vung phá thiên chủ ý, không vận dụng kiếm nguyên, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy của nhục thân, hướng về cánh cửa đá đóng chặt kia thử đập ba cái. Ba tiếng nổ trầm đục vang lên, thân tháp khẽ chấn động, vô số phù văn huyền ảo lóe lên trên cửa rồi biến mất, dễ dàng hóa giải lực đạo chuyển đến từ truy. Thử, còn cứng đấy. Lý Thăng hứng thú, đang chuẩn bị ra một đòn mạnh hơn. Đúng lúc này, một giọng nói giàn mua, yếu ớt, tựa như ngọn nến trước gió, chậm rãi truyền ra từ trong tháp, trực tiếp vang vọng trong đầu hắn. Tiểu hữu đừng đập nữa, đừng đập nữa, lao phu cái xương già này không chịu nổi ngươi dạy vò như vậy. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quả cầu ánh sáng khổng lồ vốn đã lúc sáng lúc tối trên đỉnh tháp đông bừng sáng, một hư ảnh lão giả quàng lưng từ đó chậm rãi bay xuống. Hư ảnh kia thân hình lay động, gần như trong suốt, tựa như cơn gió tiếp theo thổi qua liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lý Thắng trong lòng vui mừng, biết chính chủ đã đến, vội vàng thu truy, cung kính chắp tay hành lễ, chắc hẳn tiền bối chính là tháp linh tiền bối. Vãn bối có mấy người bạn bị nhốt trong tháp, một đạo sĩ, còn có mấy vị kiếm tu, không biết vãn bối bây giờ phải làm sao mới có thể cứu bọn họ ra. Kiếm linh tiểu kim cũng từ trên vai Lý Thắng bay lên, nó thay đổi vẻ mặt vui đùa thường ngày, hướng về hư ảnh lão giả kia hành một lễ vãn bối khá trang trọng. Tháp linh tiền bối, tháp thử luyện bản thể của ngài có lực lượng không gian hộ thân, không biết có thể thu nhỏ bản thể lại không? Như vậy chúng ta cũng tiện mang tiền bối thoát khỏi hiểm cảnh này. Lão giả hư ảnh được gọi là tháp linh chậm rãi bay xuống trước mặt Lý Thắng, ánh mắt đục ngầu đầu tiên dừng lại trên tiểu kim một thoáng, lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía Lý Thắng, trên mặt lộ ra một vẻ cảm khái phức tạp. Hai vị tiểu hữu có lòng rồi. Hắn thở dài một tiếng, giọng nói tràn đầy vô tận mệt mỏi và bất lực. Vừa rồi để đối phó sự sụp đổ của không gian này, lão phu đã dùng tất cả linh lực tích lũy mấy vạn năm qua để bảo vệ thân tháp không bị dòng xoáy không gian xé nát. Vốn định truyền tống tất cả tu sĩ trong bí cảnh ra ngoài, nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng cũng chỉ kịp chuyển mấy chục tu sĩ còn sống và gần nhất vào trong bản thể của ta, bảo vệ họ an toàn tạm thời. Thân thể hư ảo của hắn lại ảm đạm thêm vài phần, sự tình đến nước này, lão phu đã dầu hết đèn tắt, không còn dư lực thi triển thuật lớn nhỏ biến hóa nữa. Vốn nghĩ đánh cược một phen, xem vị tiểu hữu Nguyên Anh kỳ bên ngoài bí cảnh có thể trong khoảnh khắc bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, ra tay vớt lão phu ra ngoài, nhưng cơ hội trong đó thực sự là rất mong manh. Nói đến đây, trong mắt lão giả lại lộ ra một tia sáng an ủi, nhìn Lý Thắng, nhưng mà lão phu vạn vạn không ngờ, thế gian này lại có tu sĩ trọng tình trọng nghĩa như ngươi, cam nguyện mạo hiểm thân tử đạo tiêu, quay trở lại tuyệt địa này. Lão phu có thể cảm ứng được, vị tiểu hữu đồng là khí linh này dường như cũng tinh thông không gian chi đạo, nếu ngươi và ta hợp lực, có lẽ có thể thử một lần, thu nhỏ bản thể của lão phu đến vài tấc, mang ra khỏi nơi này. Hắn đổi giọng, ngữ khí lại trầm xuống, chỉ là lão phu thấy vị khí linh tiểu hữu này dường như bản nguyên không đủ, chưa khôi phục đỉnh phong. Sau khi miễn cưỡng thi triển, hai chúng ta e rằng đều sẽ rơi vào hôn mê. Đến lúc đó, chỉ dựa vào một mình Lý Thắng tiểu hữu, muốn mang theo thân tháp nặng nề từ trong không gian hỗn loạn này rớt ra ngoài, e rằng cũng là thập tử nhất sinh. Lý Thắng nghe tháp linh lại có thể gọi chính xác tên mình, không khỏi kinh hãi, tiền bối, ngài biết tên văn bối. Tháp linh cười nhạt, trong nụ cười mang theo một tia hồi ức, tiểu hữu, từ khi ngươi lần đầu tiên vào tháp thử luyện, lão phu đã chú ý đến ngươi rồi. Kiếm ý tinh thuần bá đạo, căn cơ nhục thân chi đạo cũng vững chắc đến đáng sợ. Nếu đặt vào thời kỳ đỉnh cao của vấn đạo tông ta, kỳ tài vạn người có một như tiểu hữu, nhất định sẽ bị các trưởng lão tông môn tranh giành thu vào nội môn, tận tâm bồi dưỡng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vừa rồi cũng là thông qua cuộc trò chuyện của mấy vị tiểu hữu trong tháp, lão phu mới cuối cùng xác nhận tên của ngươi. Ánh mắt tháp linh đột nhiên trở nên ảm đạm, đáng tiếc ga nhiều năm như vậy trôi qua, sau khi tất cả đệ tử trong bí cảnh xuất động, liền không còn một hai quay về lão phu liền biết, vấn đạo tông e rằng là ai sau một khắc tương cảm. Thần sắc tháp linh lại trở nên kiên định, hắn trịnh trọng nhìn Lý Thắng và Tiểu Kim, các ngươi đã ở nơi này có được truyền thừa của vấn đạo tông ta, vậy cũng coi là đệ tử của vấn đạo tông ta. Đạo thống của vấn đạo tông ta chưa dứt, có người kế tục. Như vậy, lão phu cũng không còn gì hối tiếc. Hắn dường như đã hạ quyết tâm nào đó, chuyện không nên chậm trễ. Lát nữa, lão phu sẽ dùng hết sức lực cuối cùng, phóng thích tất cả tu sĩ trong tháp ra ngoài. Sau đó, lão phu sẽ dẫn bạo bản nguyên trong tháp, vì các ngươi ổn định một con đường từ đây thông đến lối ra. Các ngươi lập tức đi ra ngoài, đừng quay đầu lại. Chờ đã. Ngay vào thời khắc bi tráng vô cùng này, Kiếm Linh Tiểu Kim lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản Tháp Linh, trong giọng nói trẻ con của nó mang theo một tia giảo hoạt. Tháp Linh tiền bối, ta biết ngài rất gấp, nhưng ngài khoan hãy gấp. Tiểu Kim bay đến trước mặt Tháp Linh, xoay quanh hắn một vòng, mới tiếp tục nói, mặc dù ta quả thật không ở đỉnh phong, chỉ dựa vào hai chúng ta quả thật có chút miễn cưỡng. Nhưng mà nếu thêm cả tên nhóc này thì sao? Nói rồi, bàn tay nhỏ ảo ảnh của nó đột nhiên chỉ về phía Lý Thắng đang đứng nghiêm trang bên cạnh. Ta. Lý Thắng lập tức lên người, hắn giơ ngón tay thô tráng, khó tin chỉ vào mũi mình. Hắn. Lão giả Tháp Linh cũng lên người, trong ánh mắt đục ngầu tràn đầy hoang mang. Không sai. Kiếm Linh Tiểu Kim chống nạnh, dáng vẻ tự tin, tiền bối không biết, tên nhóc này tuy không phải chủ nhân của ta, nhưng công pháp bản nguyên hắn tu luyện lại cùng tông đồng nguyên với chủ nhân của ta. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ dù chỉ một tia không gian chi đạo, ta liền có thể mượn bản nguyên chi lực của hắn làm cầu nối, hợp sức ba người chúng ta an toàn thu nhỏ bản thể của tiền bối. Như vậy, tuy sau đó chúng ta đều sẽ suy yếu một thời gian, nhưng ít nhất có thể bảo toàn căn cơ, không đến mức rơi vào hôn mê. Tháp Linh nghe vậy, thần sắc lập tức kịch liệt biến động, trong mắt bùng nổ khát vọng cầu sinh mãnh liệt. Nói thì dễ, nhưng không gian chi đạo là một trong những pháp tắc đỉnh cấp nhất giữa trời đất, dù là kim đan kỳ tu sĩ cả đời muốn lĩnh ngộ một tia ra lông cũng khó như lên trời, huống chi hắn cái này trúc cơ trung kỳ nhỏ bé. Tiền bối, ngài đừng coi thường tên nhóc này. Kiếm Linh Tiểu Kim nghiêm túc nói, đừng thấy hắn ngốc nghếch giống như một tên ma phu, nhưng ngộ tính của hắn biến thái đến mức nào chắc hẳn tiền bối là người rõ ràng nhất. đây rốt cuộc là khen ta hay chê ta vậy? Lý Thắng nghe Tiểu Kim nói, trong lòng thầm thì. Tâm niệm tháp linh chuyển động, lời của Tiểu Kim lập tức đánh thức hắn. Đúng vậy, nộ tính của tên nhóc này quả thực có thể nói là yêu nghiệt. Lúc trước ở tầng 40 của tháp đoán thể nộ đạo, chiến ý còn sót lại trên vách đá kia đã yếu ớt đến mức gần như sắp tiêu tán. Nhưng tên nhóc này lại trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, từ đó lĩnh ngộ ra chiến chi ý cảnh của riêng mình. Nộ tính như vậy, quả thực không thể tin nổi. Mà hiện tại, thế giới này đang sụp đổ, khắp nơi đều là dòng xoáy không gian hoành hành, mỗi một vết nước sinh diệt đều ẩn chứa vận luật pháp tắc không gian bản nguyên nhất. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này quả thực là thánh địa vô thượng để lĩnh ngộ không gian chi đạo. Đánh cược một phen. Tâm niệm đến đây, Tháp Linh không còn chút do dự nào. Có thể sống, ai lại muốn vẫn lạc? Hắn quay đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lý Thắng, ngựa khí trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Tiểu Hữu, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa. Ngươi chỉ có nửa canh giờ để tham ngộ không gian chi đạo. Lão phu sẽ dốc hết sức lực cuối cùng vì ngươi hộ pháp. Không yêu cầu ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chỉ cần có thể chạm tới ngưỡng cửa ý cảnh không gian là đủ rồi. Nếu như sau nửa canh giờ Tiểu Hữu còn chưa thành công, ngựa khí Tháp Linh trầm xuống, vậy thì là ý trời, lão phu mệnh có kiếp nạn này. Đến lúc đó, cứ theo lời lão phu nói trước đó, các ngươi nhanh chóng chạy trốn đi. Lý Thắng nhìn vị Tháp Linh tiền bối trước mắt, vị truyền thừa tông môn, vì sống chết của hậu bối, cam nguyện hy sinh bản thân, trong lòng dâng lên một sự kính trọng chân thành. Hắn không còn chút do dự nào, nặng nề gật đầu với Tháp Linh, trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ dốc hết sức lực. Nói xong, hắn không còn chậm trễ một giây nào, trực tiếp ngồi khoanh chân ngay trước cửa tòa tháp vĩ đại kia. Khoảnh khắc đôi mắt nhắm lại, mọi ồn ào bên ngoài dường như đều rời xa hắn. Tâm thần hắn chậm rãi chìm vào dòng xoáy không gian kỳ lạ, hỗn loạn và cuồng bạo trước mặt, lặng lẽ tham ngộ. Chương 151 ta trở thành. Chương 151 ta trở thành. Thử luyện tháp trong đại sảnh. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao đinh tại cái kia từ trước đến nay chỉ là phụ trách đăng ký, không có chút nào sinh khí khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi hai mắt, hai viên kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tinh thạch, giờ phút này chính lóe ra nhu hòa hào quang. Trước đó ngoài tháp đối thoại rõ ràng từ cỗ này khôi lỗi trong miệng truyền tiếp ra. Từ Lý Thắng đến Tháp Linh lão giả giải thích bản thân có cảnh, đến dầu hết đèn tắt, vô lực thu nhỏ tuyệt vọng, lại đến chuẩn bị dẫn bạo bản nguyên, vì mọi người mở ra đường sống bi tráng lựa chọn. Trong đại sảnh không khí, theo đối thoại tiến hành, tựa như một khối bị lặp đi lặp lại ngâm vào nước đá cùng liệt hỏa tinh thiết, tại cực độ bi hỉ ở giữa qua lại lật chuyển. Phong Vô Ngân trong lòng dâng lên một cỗ dòng nước ấm, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Hắn vạn vạn không có liệu đến, vị kia cùng mình mèo nước gặp nhau, không đánh không quen biết kiếm tông Lý Thắng, lại sẽ vì hắn cam mạo kỳ hiểm, liều chết cứu rút. Lâm Phong đám người càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai mắt đẫm lệ. Đây đã là Lý Thắng lần thứ ba đem bọn hắn từ tuyệt cảnh kéo về, bực này ân tình nặng hơn Thái Sơn. Có thể ở nơi này lòng người khó lường tu tiên giới kết giao bực này nghĩa bạc vân thiên chi sĩ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Còn lại đệ tử cũng là kích động và phần, trong mắt tràn đầy kiếp sau còn sống may mắn cùng hâm mộ. Rơi vào tuyệt vọng ở giữa, lại có người nguyện lấy thân phạm hiểm đến cứu rút, cho dù mình chỉ là thuận tiện được cứu, cũng xa thắng tại nơi đây ngồi chờ chết. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, trước đó bao phủ ở trong lòng mọi người tuyệt vọng mây đen quét sạch sành sanh, thay vào đó là nóng bỏng hy vọng. Lý Minh, ngươi nhất định phải thành công a. Tháp Linh tiền bối cùng chúng ta tất cả mọi người tính mệnh đều buộc tại một mình ngươi trên thân. Yên tâm, Lý huynh chính là kiếm tông kỳ tài, nhất định có thể nhìn thấu không gian huyền ảo, cứu ta các loại thoát khốn. Bực này đại ân, không cách nào báo đáp. Từ nay về sau, Lý Thắng liền là ta khác cha khác mẹ huynh đệ ruột. Khi nghe được Tháp Linh chuẩn bị hy sinh bản thân lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Kinh ý, từ đấy lòng tự nhiên sinh ra. Ở đây mỗi một người, vô luận là vạn pháp các đệ tử vẫn là Thanh Vân kiếm tông đệ tử, đều tự phát hướng về cố kia khối lỗi, thật sâu thi lễ. Cái này không liên quan tông môn, không liên quan thân phận, chỉ vì hướng tiền bối kia phần thủ hộ truyền thừa, xả thân thủ nghĩa vĩ đại tình cảm, tỏ lòng kính ý cao nhất. Không gian chi đạo Phong Vô Ngân lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, đó chính là trong truyền thuyết thẳng chỉ thiên địa bản nguyên chí cao pháp tắc một trong, ta vạn pháp các điển tịch bên trong từng có ghi chép, thượng cổ thời kỳ có đại năng giả, một niệm ở giữa, liền có thể hoành độ hư không, phá toái thế giới. Muốn tại nửa khắc đồng hồ bên trong chạm đến ngưỡng cửa, cái này sao có thể? Hắn tuy là vạn pháp các thánh tử, thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng chính bởi vì như thế, hắn mới so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chuyện này độ khó có bao nhiêu không hợp thói thường. Lý Minh hắn Lâm Phong há to miệng, muốn nói chút gì cổ vũ sĩ khí lời nói, nhưng lời đến quẹ miệng, lại hóa thành một tiếng cười khổ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Đúng vậy a, trừ tin tưởng, bọn hắn còn có thể làm cái gì? Mọi người không hẹn mà cùng vây quanh tại cô kia đã trầm tịch khôi lỗi trung quanh, phản phất cứ như vậy, liền có thể ly ngoài tháp Lý Thắng gần hơn một chút. Thời gian, tại làm người nghẹt thở trong lúc chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua. Ngoài tháp, Lý Thắng tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm vào trước mắt cái kia phiến phá toái mà lại rực rỡ thế giới bên trong. Trong cảm giác của hắn, ngoại giới hết thảy đều đã biến mất. Không có Tháp Linh, không có Tiểu Kim, thậm chí không có hắn thân thể của mình. Ý thức của hắn phảng phất hóa thành một hạt bụi nhỏ, trôi nổi tại cái này phiến từ vô số không gian mảnh vỡ, của bạo loạn lưu cấu trúc thành hỗn độn hải dương bên trong. Mỗi một đạo không gian vết nước sinh ra, đều giống như một khúc hùng vĩ nhạc chương mở đầu, tràn đầy nguyên thủy mà dã man sáng tạo chi lực. Mà các nàng mỗi một lần nhân diệt, lại giống như nhạc chương kết thúc, mang theo một loại về hư vô tử tịch cùng thêm mỹ. Sinh cùng diệt, sáng tạo cùng hủy diệt. Hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc vật luật, ở chỗ này lấy trực quan nhất, cùng bạo nhất phương thức, trần trụi bày ra ở trước mặt hắn. Không gian chi đạo, mênh mông như biển khói, huyền ảo tựa thiên thư. Hắn giống như một cái đứng tại kho bạc cửa ra vào tên ăn mày, có thể nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu chất bảo, lại làm sao cũng tìm không thấy mở ra cửa chính cái kia cái chìa khóa. Hắn liều mạng muốn bắt lấy chút gì, nhưng những cái kia pháp tắc vận luật giống như đầu ngón tay lưu xa, càng là muốn nắm chặt, trôi qua được liền càng nhanh. Tiêu táo tại đáy lòng của hắn điên cuồng sinh sôi. Không đúng, không đúng, cảm giác này không đúng, hắn càng là muốn đi lý giải, càng là muốn đi phân tích, trước mắt cảnh tượng liền càng là hỗn loạn, trong đầu suy nghĩ liền càng là phức tạp. Kiếm Linh tiểu hữu, ngươi nói, hắn có thể tại nửa khắc đồng hồ bên trong, lĩnh ngộ một tia không gian ý cảnh sao? Tháp linh cái kia hư ảo thân ảnh tại kịch liệt lắc lư, hắn mỗi duy trì một hơi đối Lý Thắng bảo hộ, còn lại linh lực tiêu hao liền thêm kịch một phần. Tiểu Kim kỳ thật trong lòng cũng không có nắm chắc, nhưng nó không thể biểu hiện ra ngoài, nó phải cho Tháp Linh, cũng cho mình tin tưởng. Hắn đem hai cái hư ảo tay nhỏ ôm vào trước ngực, cung kính nói, "Tháp Linh tiền bối, mời tin tưởng tiểu tử này. Ta mặc dù không có tiền bối sống lâu, nhưng cũng coi là từng trải qua không ít cái gọi là thiên tài, có thể cùng tiểu tử này so ngộ tính, lác đác không có mấy." Tháp Linh trầm mặc. Xác thực, từ hắn đản sinh linh trí đến nay, gặp qua thiên tiêu kỳ tài đến không hết. Có thể giống Lý Thắng như thế, tại trúc cơ kỳ liền có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, lại nhục thân cùng kiếm đạo tu vi đều đạt tới như thế làm người sợ hãi tình trạng, cũng là lắc đắc không có mấy, ít càng thêm ít. Nếu là đặt ở vấn đạo tông thượng cổ đỉnh phong thời kỳ, bực này tư chất, làm cái dự bị thánh tử đều dư xài. Thời gian tại vô thanh vô tức trôi qua, nửa khắc đồng hồ, chỉ còn lại có cuối cùng một nén hương công phu. Đỉnh tháp quan cầu đã ảm đạm đến cực hạn, phản phất một khắc sau liền sẽ triệt để tắt. Trong tháp, nguyên bản còn ôm một tia hy vọng mọi người, giờ phút này cũng phần lớn túi lầu xuống. Xem ra vẫn là không được sao? Phong Vô Ngân than nhẹ một tiếng, điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị lát nữa chạy trốn. Ngoài tháp, Lý Thắng trên chắn đã thấm ra tế mật mồ hôi hột. Hắn càng là muốn bắt lấy tia linh quang kia, liền càng là lo lắng, liền càng là cái gì đều cảm ngộ không đến, rơi vào một cái tuần hoàn đã tính. Lý Thắng a Lý Thắng, ngươi nhưng là vạn cổ vô nhất kiếm đạo thánh thai. Cùng năm đó cái kia một kiếm bổ ra thiên môn độc cô tổ sư, là đồng dạng thể chất. Tổ sư ra năm đó có thể làm được, ngươi cũng nhất định được. Hắn bây giờ cần, không phải cái gì hoàn chỉnh đại đạo, vẹn vẹn là một tia kia, một sợi sợi không gian ý cảnh là đủ rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh trở lại. Hắn cưỡng ép bản thân phóng không tâm thần, không còn đi chủ động truy tìm, không còn đi cố ý phân tích, chỉ là với tư cách một cái thuần túy nhất người quan sát đi lặng lặng nhìn xem trước mắt hết thảy. Thời gian lại trôi qua một hồi, nửa khắc đồng hồ, sắp đi đến cuối cùng. Tháp Linh nhìn Lý Thắng như cũ khóa chặt lông mày, đục ngầu trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cũng không bỏ, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Trung quy vẫn là quá làm khó đứa bé này. Cũng đúng, hắn bây giờ mới hơn 20 tuổi, còn chưa đạt tới bản thân tiềm lực đỉnh phong, cương cầu hắn tại nửa khắc đồng hồ bên trong lĩnh ngộ không gian chi đạo, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hắn nhìn một chút bản thể của mình, tòa tháp hùng vĩ kia đã bầu bạn với hắn vô số năm tháng, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến. Nhưng rất nhanh, tia lưu luyến này liền bị kiên nghị thay thế. Chờ chút, vẫn là dựa theo ta vừa mới nói phương pháp đến đi. Hắn đôi bên cạnh Tiểu Kim nói ra, trong thanh âm mang theo một loại xem nhẹ sinh tử bình tĩnh. Kiếm Linh Tiểu Kim cũng trầm mặc, hai cái hư ảo nắm đấm nhỏ nắm chặt. Xem ra, trung quy vẫn là bản thân đem tiểu tử này nghĩ đến quá thần. Nhưng mà không ai chú ý tới, nơi xa, một mảnh đủ có căn phòng lớn nhỏ tàn phá không gian mảnh vỡ, tại loạn lưu thuốc đẩy xuống, cùng một đạo đang tại cấp tốc huyết trường không gian phong bạo, ở vang đụng vào nhau. Vâng! Không có thanh âm. Đó là một trận vô thanh nhân diệt. Hai người va chạm trung tâm điểm, không gian cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ, hình thành một cái cực nhỏ, đen kịt điểm. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố không gian chi lực, từ cái kia một cái điểm bên trong đông nhiên bộc phát ra. Giống như một viên ném vào bình tĩnh mặt hồ viên đá, từng vòng mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Đi qua chỗ, hết thể mảnh vỡ, loạn lưu, toàn bộ bị vớt lên, đồng hóa, cuối cùng về hư vô. Lý Thắng hai mắt, ngay trong nháy mắt đó đông nhiên mở ra. Đôi mắt đen kịt kia bên trong, chiếu rọi ra trận kia sinh diệt cực hạn cảnh tượng, bộc phát ra trước nay chưa từng có sán lạn tinh quang. Chính là cái này, chính là loại cảm giác này. Ngay trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình phảng phất bắt lấy cái gì, đó là một đầu vô hình tuyến, kết nối cái này phiến hỗn loạn không gian bên trong tất cả pháp tắc mạch lạc. Hắn phúc trí tâm linh, không còn có mảy may do dự, đem tất cả tâm thần toàn bộ dung nhập vào kia chợt lóe lên linh quang bên trong. Thì ra là thế. Lý Thắng con mắt càng ngày càng sáng, một sợi nhàn nhạt không gian ý cảnh, giống như phá đất mà ra mầm non, ở trong cơ thể hắn chậm chậm sinh sôi. Nửa khắc đồng hồ, đến. Tháp Linh ánh mắt kiên định, nhàn nhạt nói, "Kiếm Linh tiểu hữu, đem Lý Thắng cứ gọi tỉnh đi. Tiếp xuống, ta đem dẫn bạo bản nguyên, vì các ngươi củng cố lại trở về thông đạo." Thanh âm của hắn vô cùng trịnh trọng. "Sau khi ra ngoài, ta hy vọng các ngươi không muốn quên, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng coi là ta vấn đạo tông môn nhân." Kiếm Linh tiểu kim biến sắc, đối với Tháp Linh hư ảo thân ảnh, cung cung kính kính hành một cái đại lễ. Trong tháp, Phong Vô Ngân, Lâm Phong cùng tất cả đệ tử cũng thông qua cái kia ngắn ngủi khôi phục sáng lên khôi lỗi, nghe được Tháp Linh cuối cùng dặn dò, bọn hắn gắng gượng lấy nước mắt, đối khôi lỗi, đối vị này chưa từng gặp mặt tiền bối, cùng nhau bái xuống, cùng tiễn tiền bối. Ngay tại Tháp Linh chuẩn bị đem trong tháp mọi người phóng thích ra, đốt hết bản thân cuối cùng quang huy trong nháy mắt, một đạo gần như điên cuồng, tràn đầy vô tận vui sướng cùng trương dương tiếng cười, không có dấu hiệu nào từ Lý Thắng trên thân bộ phát ra, vang vọng cái này phiến sắp hủy diệt thiên địa. Ha ha, ha 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 ha. Lý Thắng đông nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn ngửa mặt lên trời trường kiếu, trong thanh âm khí thế mười phần, tràn đầy khó nói lên lời sung sướng. Không gian chi đạo, bất quá như vậy. Hắn hai tay mở ra, một cỗ yếu ớt không gian ý cảnh lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Ta thành công rồi. Chương 152 tiểu tử ngươi sức lớn, khiêm đi thôi. Chương 152 tiểu tử ngươi sức lớn, khiêm đi thôi. Nghe Lý Thắng nói xong, Tháp Linh đang chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên và Tiểu Kim đang nắm chặt nắm đấm, động tác đồng loạt cứng lại. Một già một trẻ hai khí linh đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái bóng người vạm vỡ vừa mới từ trên mặt đất nhảy lên, đang ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ thấy Lý Thắng lúc này đã đứng thẳng người, hai tay răng rộng, trên người lộ ra một tia dao động ý cảnh cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng chân thực. Dao động đó huyền diệu khó lường, dường như có thể cộng hưởng với không gian tan vỡ xung quanh, khiến những luồng hỗn loạn gần đó cũng vì thế mà bình ổn trong chốc lát. Hư ảnh gần như trong suốt của Tháp Linh kịch liệt lay động, trong đôi mắt đục ngầu bùng lên ánh sáng không thể tin được. Kiếm Linh Tiểu Kim càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Hai người quen thuộc nhất không gì bằng. Không gian ý cảnh. Tiếng kinh hô đồng thanh, phá vỡ sự chết chóc của phế tích này. Vốn dĩ hai người đã hoàn toàn không còn hy vọng, ai có thể ngờ, Lý Thắng lại thật sự vào thời khắc cuối cùng, cưỡng ép đẩy ra một khe hở cho cánh cửa không gian đại đạo kia. Tên nhóc thối, ta biết ngươi có thể thành công. Kiếm Linh Tiểu Kim lóe lên một cái đã xông đến trước mặt Lý Thắng, bay quanh hắn một vòng, giọng điệu hưng phấn và kiêu ngạo gần như muốn tràn ra ngoài. Tháp Linh lão giả lúc này cũng đầy vẻ chấn động, thân thể hư ảo vì kích động mà không ngừng lóe lên, hậu sinh khả úy thật sự là hậu sinh khả úy a. Lý Thắng nhanh chóng thoát khỏi sự cuồng hỉ khi lĩnh ngộ được không gian ý cảnh. Hắn có thể cảm nhận được, tiêu ý cảnh này còn rất non nớt, giống như mầm non vừa nhú khỏi đất, nhưng hắn lúc này lại cảm nhận rõ ràng, bản thân đã thiết lập một loại liên kết chưa từng có với lực lượng không gian vô hình. Hắn nhìn về phía Tháp Linh và Tiểu Kim, thần sắc nghiêm nghị, thời gian không còn nhiều, tiếp theo nên làm gì? Tháp Linh và Tiểu Kim nghe vậy, cũng lập tức thu liễm cảm xúc. Thân hình Tiểu Kim khẽ lay động, vững vàng đáp xuống vai Lý Thắng, giọng nói mang theo sự ngưng trọng chưa từng có, "Tiếp theo, ta sẽ dùng Hoàn Vũ kiếm ý, dẫn dắt không gian ý cảnh mà ngươi vừa lĩnh ngộ, thúc đẩy toàn thân kiếm nguyên của ngươi. Sau đó, hội tụ lực lượng này vào linh thể của Tháp Linh Tiền Bối, lấy không gian đại đạo bản thể của Tiền Bối làm chủ đạo, thu nhỏ tòa thí luyện tháp này đến mức có thể mang đi." Tháp Linh lão giả gật đầu, trên khuôn mặt hư ảo đầy vẻ trịnh trọng, "Không sai. Lý Thắng tiểu hữu, tiếp theo không cần ngươi làm gì, ngươi chỉ cần thả lỏng tâm thần, không kháng cự không gian ý cảnh của mình bị dẫn động là được. Những cái khác, giao cho ta. Không thành vấn đề. Vậy chúng ta bắt đầu đi." Lý Thắng gật đầu thật mạnh, trong mắt chiến ý hừng hực. Cùng lúc đó, bên trong thí luyện tháp, thông qua sự truyền phát đức quãng của con rối kia, mọi người trong tháp cũng nghe thấy tiếng ta thành công rồi, kinh thiên động địa của Lý Thắng. Đại sảnh chết chóc, lập tức giống như chảo dầu đổ nước, hoàn toàn sôi trào. Thành công rồi. Lý huynh hắn thành công rồi. Ta biết mà. Ta biết hắn có thể làm được. Chúng ta có cứu rồi. Chúng ta thật sự có cứu rồi. Vô số đệ tử mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy nhau, xả ra sự cuồng hỉ sau thai ương. Phong Vô Ngân đứng giữa đám đông, trên mặt cũng là vẻ vui mừng khó nén, nhưng ngoài sự cuồng hỉ này, nội tâm hắn càng dấy lên sóng to gió lớn. Không gian ý cảnh, đó chính là không gian đại đạo a. Bản thân hắn là thánh tử vạn pháp các, chủ tu phong hệ đạo pháp, thấu hiểu muốn lĩnh ngộ một tia ý cảnh bản nguyên thiên địa khó khăn đến nhường nào. Hắn cũng là sau vô số lần sinh tử chém giết, quan sát điện tịch tông môn, hao phí vô số thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng chạm tới ngưỡng cửa phong chi chân ý. Thế nhưng Lý Thắng thì sao? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Chúc cơ trung kỳ. Ngay trong tiểu thế giới sắp hủy diệt này, dùng chưa đến nửa canh giờ, đã lĩnh ngộ được không gian ý cảnh không biết cao hơn phong chi ý cảnh bao nhiêu cấp bậc. Gã này còn là người sao? Phong Vô Ngân cười khổ lắc đầu, chút kiêu ngạo của một thánh tử trong lòng, vào giờ khắc này bị nghiền nát thành cho bụi. Hắn thở ra một hơi thật dài, hơi thở đó dường như mang đi tất cả sự tuyệt vọng và bất an, chỉ còn lại sự kính phục chân thành đối với nam nhân bên ngoài tháp kia. Lý Minh, Phong Mỗ nợ ngươi một mạng. Bên ngoài tháp, Kiếm Linh Tiểu Kim hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng kiếm ý hùng vĩ không thể dùng lời diễn tả, từ thân thể nhỏ bé của nó ầm ầm dâng lên. Kiếm ý đó bao la, cổ xưa, rộng lớn, dường như ẩn chứa chí lý vô thượng về sự sinh diệt của tinh thần, sự luân chuyển của vũ trụ. Kiếm ý vừa xuất, những luồng không gian hỗn loạn đang hoành hành xung quanh dường như bị ấn nút tạm dừng, trước luồng ý cảnh này ngoan ngoãn như những con cừu non. Một tia không gian ý cảnh mà Lý Thắng vừa lĩnh ngộ, trước luồng kiếm ý dường như có thể bao dung hoàn vũ này, nhỏ bé như sự khác biệt giữa đom đóm và trăng sáng, căn bản không thể nảy sinh một chút nào ý chí phản kháng. Hắn cảm nhận rõ ràng, luồng không gian ý cảnh yếu ớt trong cơ thể mình bị luồng hoàn vũ kiếm ý mạnh mẽ vô song này bao bọc, dẫn động, sau đó từ từ, từng tia từng sợi dung nhập vào trong luồng kiếm nguyên vàng rực đang cuồn cuộn không ngừng trong đan điền khí hải của hắn. Ông cơ thể Lý Thắng phát ra một tiếng ngóc nhẹ. Mỗi một tia kiếm nguyên trong đan điền hắn, vào giờ khắc này dường như được mạ một lớp bạc, mang theo một tia thuộc tính không gian huyền ảo. Ngay sau đó, kiếm nguyên trong cơ thể hắn như lũ vỡ đê, tuôn vào hư ảnh bán trong suốt của Tiểu Kim. Tiểu Kim sau khi tiếp nhận luồng năng lượng khổng lồ này, lập tức ngưng thực thêm mấy phần, khí tức của toàn bộ linh thể cũng tăng gọn. Nó không còn do dự, bàn tay nhỏ bé đột nhiên chỉ về phía trước. Đi. Một luồng kiếm nguyên vàng rực ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa lực lượng không gian như một dải lụa, theo đầu ngón tay của nó, bắn chính xác vô cùng về phía bản thể của Tháp Linh lão giả tòa thí luyện tháp hùng vĩ kia. Tháp Linh lão giả lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn những pháp quyết phức tạp. Khoảnh khắc luồng kiếm nguyên vàng rực kia tiếp xúc với tháp thần, lực lượng không gian ẩn chứa bên trong dường như tìm được nơi về, trực tiếp dung nhập vào. Sau đó, một cảnh tượng chấn động xuất hiện. Rắc rắc rắc. Tòa cự tháp chống trời không biết đã sừng sững bao nhiêu vạn năm kia, lại bắt đầu phát ra từng tràng âm thanh khiến người ta nhức răng. Vô số phù văn huyền ảo lưu chuyển không ngừng trên bề mặt tháp thân. Tháp thân vốn khổng lồ vô cùng, bắt đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc thu nhỏ lại. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Chỉ trong nửa nén hương, tòa cự tháp vốn cần phải ngẩng đầu nhìn lên kia, đã thu nhỏ lại còn khoảng 1 trượng, lặng lẽ đứng sừng sững tại chỗ. Mà bóng dáng của tháp linh lão giả, lúc này đã mờ nhạt đến chỉ còn lại một đường nét gần như không nhìn thấy. Được rồi, bây giờ đã đến cực hạn rồi, giọng nói yếu ớt của hắn mang theo một tia an ủi, hướng về phía Lý Thắng và Tiểu Kim, trịnh trọng hành một lễ. Con đường phía sau đành nhờ hai vị tiểu hữu rồi. Lời vừa dứt, đạo hư ảnh cuối cùng của hắn liền hóa thành từng điểm lưu quang, hoàn toàn dung nhập vào trong thí luyện tháp, không còn chút tiếng động. Phịch. Lý Thắng ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân mồ hôi đầm đìa, dường như vừa vất từ dưới nước lên. Trong đan điền trống rỗng, ngay cả một tia kiếm nguyên cũng không thể bắt ra. Hắn không chút do dự, trực tiếp từ túi chứa vật lấy ra một bình đan dược đỉnh cấp khôi phục kiếm nguyên, không thèm nhìn, một hơi đổ hết vào miệng, nuốt chửng. Dược lực hóa ra, một luồng ấm áp chạy khắp tứ chi bách hải, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa tháp nhỏ chỉ cao hơn một người, thở hổn hển hỏi, "Tiểu Kim, tòa thí luyện tháp này thu nhỏ đến mức này, phong huynh bọn họ sẽ không bị chen chết bên trong chứ?" Trạng thái của kiếm linh Tiểu Kim lúc này cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, toàn bộ thân thể đều biến trở lại dạng bán trong suốt, hiển nhiên cũng là nguyên khí đại thương. Nó lảo đảo bay đến trên đỉnh đầu Lý Thắng, yếu ớt liếc hắn một cái. Người trong tháp được lực lượng không gian che chở, tạm thời không sao. Nhưng mà nếu ngươi còn lề mề một lát nữa, thì có chuyện rồi đấy. Nói xong, Tiểu Kim không thể chống đỡ thêm nữa, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong phá thiên chủ ý trong túi chứa vật của Lý Thắng. Ưm Lý Thắng ngượng ngùng gãi đầu, từ dưới đất nhảy vọt lên, sải bước đi đến trước tòa thí luyện tháp đã thu nhỏ đến ngang tầm hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị đưa tay thu tháp vào túi chứa vật, giọng nói yếu ớt của Tiểu Kim từ từ truyền đến, "Đúng rồi, quên nói với ngươi, tòa thí luyện tháp này ẩn chứa lực lượng không gian, ngươi không thể bỏ vào bất kỳ pháp bảo chứa vật nào. Tên nhóc ngươi sức lực lớn, vác đi chắc cũng không có vấn đề gì." Bàn tay Lý Thắng đưa ra, cứng đờ giữa không trung. Hắn nhìn tòa thí luyện tháp trước mặt tuy đã thu nhỏ vô số lần, nhưng vẫn trông nặng nề vô cùng, lại nhìn đôi tay trống rỗng của mình. "Vác đi." Chương 153 trốn. Chương 153 trốn. Ầm ầm, ngay tại Lý Thắng chần chờ trong nháy mắt này, đại địa dưới chân bỗng nhiên trầm xuống, một đạo khe nứt sâu không thấy đáy xuất hiện giữa không trung không xa phía trước hắn, xé rách phế tích vốn đã vỡ nát càng thêm dữ tợn. Trên bầu trời, những vết nứt không gian màu xám kia giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, hội tụ càng lúc càng dày đặc, tốc độ sụp đổ của toàn bộ thế giới rõ ràng lại nhanh hơn một tia. Không còn thời gian do dự nữa, Lý Thắng hạ quyết tâm, nghiến chặt răng. Bắt thì bắt. Lúc này nhục thân Lý Thắng đang ở trạng thái đỉnh phong, khí huyết chi lực gần như không hao tổn. Hắn sải bước đi đến trước tòa thí luyện tháp cao hơn một người, hít sâu một hơi, khí trầm đan điền. Hắn không lập tức ôm lấy, mà là túi người xuống trước, hai tay dán vào mặt đá lạnh lẽo cứng rắn của tháp, cảm nhận sức nặng của nó. Một luồng khí tức trầm ngưng như núi non truyền đến từ lòng bàn tay, tựa như kết nối với sâu trong lòng đất. Vạn cổ bất diệt thân. Hắn trong lòng khẽ quát một tiếng, khí huyết chi lực trong cơ thể lập tức được điều động, như núi lửa ngủ say ầm ầm thức tỉnh. Dưới làn da, kim quang nhạt lóe lên rồi biến mất, cơ bắp quần quật nổi lên từng khối, từng gân xanh như rắn nhỏ uốn lượn bò lên hai cánh tay thô tráng của hắn. "Dậy!" Kèm theo một tiếng gầm giận dữ, Lý Thắng hai tay đột nhiên phát lực, lưng eo căng thành một cây cung mạnh mẽ kéo căng. Tòa tháp đá trông có vẻ nặng nề vô cùng kia, dưới sức mạnh của hắn phát ra một tiếng ong ong trầm đục, vậy mà thật sự bị hắn từ mặt đất ôm lên. "Ừm." Khoảnh khắc tháp rời khỏi mặt đất, Lý Thắng bản thân cũng sửng sở. Tuy nặng, nhưng quả thật không khoa trương như tưởng tượng. Hắn điều chỉnh lại tư thế, vững vàng vác tháp đá lên bờ vai rộng lớn. Cẩn thận cân nhắc, ước chừng cũng chỉ khoảng 30 vạn cân. Trọng lượng này đối với hắn mà nói, tuy có gánh nặng, nhưng còn lâu mới đến mức không thể chịu đựng được. Thì ra là vậy, Lý Thắng trong nháy mắt hiểu rõ mấu chốt. Tháp thí luyện này bản thân ẩn chứa lực lượng không gian, dưới sự điều khiển của tháp linh, nó không chỉ thu nhỏ thể tích, mà cả trọng lượng của nó cũng bị pháp tắc không gian nén ép và bóp méo. Một ý nghĩ táo bạo không thể kiểm soát xông ra khỏi đầu hắn. Nếu vậy đợi sau này ta tiến bộ trong không gian chi đạo, có phải cũng có thể làm cho phá thiên chủ ý của ta biến lớn biến nhỏ? Hắn dường như đã thấy một cảnh tượng trong tương lai, bản thân đối địch với người khác, một cây đại truy trông có vẻ bình thường đập tới, ngay khi sắp đập trúng đỉnh đầu đối phương, đầu truy ong một tiếng, biến lớn như một tòa nhà. "Hê hê hê hê," nghĩ đến cảnh tượng mỹ diệu đó, Lý Thắng vác một tòa tháp, đứng trong thế giới sắp hủy diệt này, vậy mà không nhịn được cười thành tiếng. Cảnh tượng này nếu bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho rằng hắn đã phát điên. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này. Lý Thắng nhanh chóng thu liễm tâm thần, nhận diện phương hướng. Hắn hai chân hơi cong, mặt đất dưới chân không chịu nổi lực lượng khổng lồ đột nhiên tập trung này, ầm ầm nổ tung một cái hố sâu. Khoảnh khắc tiếp theo, cả người hắn như một viên đạn ra khỏi nòng, điên cuồng chạy về phía lối ra. Bùm, bùm, bùm. Mỗi bước chân hạ xuống, đại địa đều chấn động kịch liệt. Nhìn từ xa, cảnh tượng đó quỷ dị đến cực điểm giống như một tòa tháp sát hình người mọc chân, đang vác một tòa tháp đá xám xịt khác, diễn ra một cuộc đua sinh tử trong phế tích tận thế này. Thân pháp Bát Hoang Du Long Thân được hắn thôi động đến cực hạn, thân thể vạm vỡ lại thể hiện sự linh hoạt hoàn toàn không phù hợp với thể hình. Quan trọng hơn là, tia không gian ý cảnh mới sinh kia, lúc này đang phát huy diệu dụng khó lường. Rất nhiều vết nứt không gian và mảnh vỡ không gian nhỏ bé trôi nổi trong hư không, mắt thường khó phân biệt, thần thức cũng khó phát hiện, nhưng trong cảm nhận không gian độc đáo của hắn, chúng lại nổi bật như ánh nến trong đêm tối. Hắn luôn có thể dự đoán trước một khắc trước khi va bảo, nghiêng người tránh né, hoặc khéo léo đổi hướng đi vòng. Trong túi trữ vật, kiếm linh tiểu kim trong phá thiên chủ ý lặng lẽ cảm ứng mọi thứ bên ngoài. Nó vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để lên tiếng nhắc nhở bất cứ lúc nào, nhưng nhìn Lý Thắng lần lượt chính xác tránh né những cạm bẫy không gian kia, trên khuôn mặt non nớt của nó, vẻ mặt kinh ngạc càng lúc càng đậm. Chậc chậc chậc. Quái vật này, thiên phú này, e rằng còn mạnh hơn Độc Cô lão đầu năm đó 3 phần. Tiểu Kim trong lòng lẩm bẩm, ngoại trừ một số vết nứt không gian tương đối ẩn dấu và phức tạp nó sẽ lên tiếng nhắc nhở, còn lại cứ để Lý Thắng tự mình phát huy. Lối ra bí cảnh, lốc xoáy không gian không ngừng xoay tròn càng ngày càng gần. 10 dặm 8 dặm. Ngay khi Lý Thắng chỉ còn lại 5 dặm cuối cùng đến lối ra, dị biến đột ngột xảy ra. Vị trí trung tâm nơi thí luyện tháp trước đó tọa lạc, sự sụp đổ của không gian đột nhiên gia tăng kịch liệt. Hư không dường như bị một bàn tay vô hình xé toạc một vết nứt, một điểm đen kịt đến cực hạn xuất hiện giữa không trung. Khoảnh khắc điểm đó xuất hiện, không hề có âm thanh nào, nhưng lại khiến toàn thân Lý Thắng lông tơ dựng đứng. Một cảm giác sợ hãi sâu thẳm từ linh hồn, khiến tim hắn đập hụt một nhịp. Khoảnh khắc tiếp theo, điểm đen đó nhanh chóng mở rộng, hóa thành một lô đen sâu không thấy đáy. Một lực hút kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời, từ trong lô đen đó ầm ầm bộc phát. Mọi thứ xung quanh, bất kể là mặt đất, phế tích hay dòng chảy không gian đang hoành hành, đều bị kéo giãn, bóp méo không tiếng động ngay khi tiếp xúc với lực hút đó, cuối cùng hóa thành dòng hạt cơ bản nhất, bị nuốt chửng sạch sẽ. Lý Thắng, mau chạy! Là hắc động không gian. Tiếng kêu chói tai mang theo một chút kinh hoàng của kiếm linh tiểu kim, đột nhiên vang vọng trong đầu hắn. Căn bản không cần nói nhắc nhở, Lý Thắng cũng cảm nhận rõ ràng, lực lượng đáng sợ như có thể nuốt chửng tất cả từ phía sau, đang lan tràn về phía mình với tốc độ vượt xa tưởng tượng. Tốc độ đó, ít nhất nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ hắn đang chạy điên cuồng bây giờ. Chạy! Mắt Lý Thắng trong nháy tức thì đỏ ngầu, hắn không chút do dự, trực tiếp kích nổ khí huyết chi lực đang cuồn cuộn trong cơ thể. Ầm! Một luồng huyết vụ nồng đậm từ mỗi lỗ chân lông của hắn phun ra, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Tốc độ của hắn trong khoảnh khắc này đột nhiên tăng vọt hơn 5 thành. Nhưng dù vậy, lực lượng nuốt chửng thiên địa từ phía sau vẫn đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, một lực kéo mạnh mẽ đã tác động lên bản thân và tòa tháp trên vai, khiến mỗi bước chân của hắn trở nên vô cùng khó khăn. Không được, cứ thế này, chắc chắn sẽ bị đuổi kịp. Lý Thắng nhìn lốc xoáy không gian phía trước đang phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, trong mắt lóe lên một tia điên cuồng và quyết tuyệt. Hắn đột ngột cắn đầu lưỡi, cơn đau kịch liệt khiến tinh thần hắn tập trung cao độ. Đi đi. Hắn phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, cơ bắp hai cánh tay lại phồng lên đến cực hạn, tòa thí luyện tháp vắt trên vai bị hắn đột ngột giơ lên quá đầu. Hai chân hắn cày ra hai rãnh sâu trên mặt đất, chuyển đổi thế lao về phía trước thành một lực nâng lên trên. Bàn sơn quyết. Đi. Tòa tháp đá nặng hơn 30 vạn cân kia, bị hắn coi như một tảng đá, dùng hết toàn thân lực lượng, ném mạnh về phía lốc xoáy không gian gần trong gang tấc kia. Tháp đá hóa thành một luồng sáng xám, chính xác vô cùng chìm vào trong lốc xoáy, biến mất không thấy đâu. Tuy nhiên, cũng chính vì động tác ném này, tốc độ lao về phía trước của Lý Thắng đã bị trì hoãn một khoảnh khắc chí mạng không thể tránh khỏi. Chính là khoảnh khắc này, lực lượng nuốt chửng của hắc động không gian phía sau, như móng vuốt ma quỷ vô hình, đã chạm đến gót chân hắn. Một lực kéo kinh hoàng như muốn xé nát hắn thành từng mảnh, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Xong rồi, tim Lý Thắng chìm xuống đáy cốc. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng nhỏ bé, không hề báo trước xuất hiện trên vai hắn. Kiếm linh tiểu kim. Nó thay đổi vẻ lề mề thường ngày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng có. Nó nhìn khoảng không hư vô đang nhanh chóng áp sát phía sau, hai tay chụm lại, tạo thành kiếm chỉ, hướng về luồng lực lượng đáng sợ nuốt chửng thiên địa kia, vung lên giữa không trung. Chạm. Theo chữ chạm này rơi xuống, luồng kiếm ý bao la như có thể bao dung cả vũ trụ, khai phá hồng mông kia, lại một lần nữa giáng lâm. Một đạo kiếm ý vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng lại chân thật tồn tại, chắn ngang giữa Lý Thắng và hắc động không gian kia, cứng rắn ngăn cản lực lượng nuốt chửng đáng sợ kia trong khoảnh khắc chưa đầy một hơi thở. Sau đó tiểu kim hóa thành một luồng sáng, chìm vào túi trữ vật, rơi vào trạng thái ngủ say. Chính là lúc này, bản năng cầu sinh của Lý Thắng được kích phát đến cực hạn, hắn nắm lấy cơ hội khó có được này, một tia kiếm nguyên cuối cùng trong cơ thể ầm ầm bộc phát, cả người hóa thành một luồng kiếm quang vàng rực rỡ, với tốc độ vượt qua giới hạn, lao thẳng vào lốc xoáy không gian phía trước. Ngay sau khi bóng dáng hắn biến mất, một khắc đạo kiếm ý bao la vô hình kia ầm ầm vỡ nát. Sự hư vô đen kịt không thể ngăn cản, trong nháy mắt nuốt chửng hoàn toàn lốc xoáy không gian màu trắng kia, ngay cả một gợn sóng cũng không hề nổi lên. Không gian bí cảnh tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm này, từ đây quy về sự tĩnh mịch vĩnh hằng. Chương 154 thứ đồ gì bay ra ngoài. Chương 154 thứ đồ gì bay ra ngoài. Bí cảnh ngoại vi, Phi Long Cốc. Sơn cốc vốn ồn ào từ lâu đã không còn bóng người, chỉ còn lại vài vị tu sĩ kim đan kỳ và một số đệ tử từ bí cảnh đi ra, vẫn lơ lửng giữa không trung, với vẻ mặt khác nhau chú ý đến không gian xoáy không ngừng bặm mẹo, lúc sáng lúc tối kia. Bọn họ hoặc là trưởng bối tông môn, hoặc là lao tổ gia tộc, hậu bối đệ tử dưới trướng đến nay chưa về, khiến họ không thể cứ thế rời đi. Trong đó, một vị hòa thượng mập mạp, thân hình béo tốt, mặc cả sa gấm vóc, tỏ ra đặc biệt bổ trộn. Hắn vốn là một vị trưởng lão của Kim Cương tự ở Tây Mạc Châu, lần này dẫn theo tiểu đồ đệ yêu quý nhất của mình đến đây lịch luyện, nào ngờ lại gặp phải biến cố như vậy. Hắn bay qua bay lại quanh không gian xoáy kia, trên khuôn mặt béo tròn tràn đầy lo lắng, trong miệng không ngừng niệm: "A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Đồ nhi của ta tuy hơi ngốc, nhưng một thân công phu luyện thể đã được lão nạp truyền 3 phần chân truyền, không dễ chết như vậy đâu." Đợi thêm một lát, thấy xoáy nước vẫn không hề động tĩnh, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Không được, không đợi được nữa." Hắn cắn răng, dừng lại cách xoáy nước không xa, trong mắt tinh quang lóe lên. Một luồng thần thức ngưng luyện, như một cây kim nhỏ vô hình, cẩn thận thăm dò về phía rìa xoáy nước. Tuy nhiên, ngay khi thần thức của hắn chạm vào xoáy nước, một luồng lực xé rách không gian mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ. "Ưng!" Hòa thượng mập rên nhẹ một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán. Hắn quyết đoán, như tráng sĩ chặt tay, đoạn tuyệt liên hệ với luồng thần thức kia, dù vậy, thần hồn vẫn bị chấn động, một trận choáng váng. "A Di mẹ nó Đà Phật." Hòa thượng mập không nhịn được thốt ra một câu tục hữu, cũng chẳng còn để ý gì đến giới luật Phật môn nữa, xoa xoa thái dương đau nhức, mặt đầy xúi quẩy, không chỉ đồ đệ sống chết chưa biết, còn uổng công tổn thất một tia thần niệm của lão tử, có thể nào xui xẻo hơn chút nữa không? Vừa dứt lời, như thể để đáp lại lời than vãn của hắn, không gian xoáy vốn luôn dao động ổn định kia, đột nhiên co rút mạnh mẽ một chút, sau đó đông nhiên khuyết trương ra ngoài. Mau nhìn, có động tĩnh rồi. Một tu sĩ mắt tinh nhanh chóng hô to, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lại. Hòa thượng mập càng thêm tinh thần phấn chấn, vẻ mặt ủ rũ vừa nãy quét sạch không còn, trên mặt hiện lên vẻ cuồng hỉ, trực tiếp xông lên phía trước nhất, kích động la lớn, chẳng lẽ là Phật tổ bị tình cảm sư đồ của bần tăng cảm động? Là đồ nhi bảo bối của ta sắp ra rồi sao? Dưới sự chứng kiến của mọi người, một bóng xám với tốc độ mắt thường khó bắt kịp, từ trung tâm xoáy nước đang dao động dữ dội kia bắn ra. Bóng xám kia nhìn qua chỉ cao chừng một trượng, giống như một mô hình tháp đá nhỏ nhắn. Hòa thượng mập ở gần nhất, không nghĩ ngợi gì, niệm Phật hiệu, một bàn tay béo dày liền nên đón, lòng bàn tay kim quang đại thịnh, hóa thành một ấn trưởng vàng khổng lồ, muốn ngăn cản tòa tháp đá kia. Thế nhưng ấn trưởng vàng kia vừa mới tiếp xúc với tháp đá, liền bị chạm một cái liền tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng. Cái gì? Vẻ mặt mừng rỡ của hòa thượng mập lập tức cứng đờ, đồng tử đột nhiên co rút. Tháp đá kia vẫn không hề giảm tốc độ, vẫn thẳng tắp đâm về phía mặt hắn. Giờ khắc này, hắn đã có thể cảm nhận được trọng lượng kinh khủng như có thể đè sập núi non ẩn chứa trên tháp đá kia, luồng kinh phong ập đến, thổi vào má hắn đau rát. "Phương Minh đừng hoảng, ta đến giúp ngươi." Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, một tiếng quát lớn từ bên cạnh truyền đến. Một đạo sĩ thân hình cao lớn, râu tóc đều màu vàng đất, hai tay đột nhiên ấn xuống. "Hậu thổ chi tường." Ầm ầm. Mặt đất chấn động dữ dội, một bức tường đá màu vàng đất dày vài trượng bỗng nhiên nổ lên. Bụp. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay tứ tung. Tòa tháp đá nhỏ kia trực tiếp bị tường đá đánh bay lên không trung. Tu sĩ áo vàng biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ, hiển nhiên là đã chịu thiệt ngầm. Vừa nãy cú đánh làm tháp đá bay lên không trung trông có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế khi cột đá vừa chạm vào tháp đá, đỉnh của tường đá đã bị nghiền nát, may mắn tu sĩ áo vàng phản ứng nhanh, vội vàng tăng cường pháp lực, lúc này mới đánh bay được tháp đá. Hòa thượng mập thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi, chắp tay với tu sĩ áo vàng kia, đa tạ hoàng huynh ra tay giúp đỡ, ân tình này, bần tăng ghi nhớ. Mặc dù hòa thượng béo cũng có những thủ đoạn khác để tránh được tháp đá, nhưng có người ra tay giúp đỡ tự nhiên phải cảm ơn một phen. Tu sĩ áo vàng xua xua tay, cười khổ nói, "Phương đạo hữu khách khí rồi, người ta giao hảo nhiều năm, há tất như vậy? Chỉ là đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Sao lại nặng đến thế?" "Ha ha, hoàng huynh nói đúng, là Phương mỗ khách khí rồi." Hòa thượng mập cười ha hả, vừa định nói gì đó, lại đột nhiên cảm thấy ánh sáng xung quanh tối sầm lại. Không chỉ hắn, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy vậy. Dường như có một đám mây đen khổng lồ che khuất bầu trời. "Hai vị đạo hữu, mau chạy." Phía sau đột nhiên truyền đến mấy tiếng la lớn. Hòa thượng mập và tu sĩ áo vàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy vị tu sĩ kim đan kỳ khác xung quanh, lúc này đều đã hóa thành đội quang, bay xa trong trượng, đang với vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm đỉnh đầu của họ. Trên trời có gì? Trong lòng hai người đồng thời dâng lên ý nghĩ này, chậm rãi ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy, sắc mặt hai người soạt một cái đã tái mét. Chỉ thấy bầu trời phía trên đầu họ, không biết từ lúc nào, đã bị một tòa cự tháp màu xám thông thiên triệt địa lấp đầy hoàn toàn. Tòa tháp đó, chính là hình dạng phóng đại của tòa tháp nhỏ cao một trượng vừa nãy, giờ phút này đang mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, đè xuống đầu họ. Thân tháp còn chưa rơi xuống, luôn áp lực kinh khủng kia đã ép không khí phát ra tiếng nổ chói tai. Mẹ kiếp! Một Phật một đạo hai tu sĩ xuất ra, giờ khắc này đồng thanh thốt ra câu tục tiêu đẩy hơi thở phàm tục này. Khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng sáng vàng và vầng đất xé rách không khí, bay vút đi xa như muốn thoát chết. Ầm ầm! Cự tháp rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang động trời. Cả Phi Long Cốc đều như xảy ra một trận đại địa chấn, chấn động dữ dội. Một làn sóng xung kích mắt thường có thể thấy được, xen lẫn bụi mù đầy trời, quét sạch bốn phương tám hướng. Đợi đến khi bụi mù hơi tan, mọi người nhìn kỹ lại, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy rìa của tòa cự tháp kia, cách vị trí hiện tại của Hòa thượng mập và tu sĩ áo vàng, chỉ còn chưa đầy ba tấc. Hai người lúc này đang tê liệt ngồi ở không xa, sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy sự may mắn thoát chết. Họ không hề nghi ngờ, nếu vừa nãy chậm hơn một chút nữa, giờ khắc này dù không chết, cũng tuyệt đối sẽ bị đè thành trọng thương. Cái này là trời ơi, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Các tu sĩ xung quanh lập tức bay lại, nhìn tòa cự tháp hùng vĩ, cổ kính, tản ra khí tức mênh mông trước mắt, xôn xao bàn tán. Ngay lúc này, trong đám người, mấy đệ tử trúc cơ kỳ may mắn thoát ra khỏi bí cảnh trước đó, sau khi nhìn rõ hình dạng của cự tháp, đã phát ra tiếng kinh hô không thể tin nổi. Thí luyện tháp? Đây không phải tòa thí luyện tháp ở khu vực hạch tâm bí cảnh sao? Nó làm sao lại chạy ra rồi? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đặc biệt là mấy vị tu sĩ kim đan kỳ có mặt, nghe thấy bốn chữ bí cảnh hạch tâm trong mắt lập tức bùng lên vẻ tham lam không che giấu được. Một kiện pháp bảo có thể thoát ly hoàn chỉnh khỏi sự sụp đổ không gian, giá trị của nó quả thực không thể đong đếm. Ngay khi mấy người đều ôm ý đồ riêng, bầu không khí trở nên vi diệu, lại có người chỉ vào xoáy nước giữa không trung, kinh hãi kêu lên: "Mau nhìn, trong bí cảnh lại có thứ gì đó sắp ra rồi." Tâm mọi người thắt lại, lập tức đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, không gian xoáy kia lại xuất hiện dao động dữ dội quen thuộc. Cái quái gì lại bay ra rồi? Sao hình như lại là một tòa tháp? Người mù à? Đó rõ ràng là một người. Trong một tràng xôn xao bàn tán, một thân ảnh chật vật, như quả bóng bị đá, từ trong xoáy nước lăn ra, phình một tiếng, rơi mạnh xuống đất. Người đó chính là Lý Thắng. Hắn vừa đáp xuống đất, còn chưa kịp thở dốc, liền cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như chút được gánh nặng ngàn cân. Vừa ngẩng đầu, liền thấy tòa thí luyện tháp đã khôi phục kích thước ban đầu ở không xa, cùng với một vòng xung quanh, hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn như nhìn quái vật. Lý Thắng, ngay trong sự tĩnh lặng kỳ lạ dưới ánh mắt của bọn chúng, cổ thông trưởng lão, vốn luôn lơ lửng trên tiểu thiên, tĩnh lặng như pho tượng, cuối cùng cũng động. Đôi mắt không chút gợn sóng của hắn, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lý Thắng thoát hiểm an toàn, lóe lên một tia nhẹ nhõm khó mà nhận ra. Ngay sau đó, tia nhẹ nhõm đó liền bị sự lạnh lẽo vô tận thay thế. Hắn hừ lạnh một tiếng, con ngón tay búng ra. Xìu. Mấy đạo kiếm khí bạc ngưng luyện đến cực hạn, xé rách trường không, chính xác vô cùng đâm vào không gian xoáy vẫn đang không ngừng xoay tròn kia. Không gian xoáy vốn đã không ổn định, trong khoảnh khắc bị kiếm khí đâm trúng, như mặt nước bị ném đá, bắt đầu kịch liệt chập chờn, lóe lên, lúc lớn lúc nhỏ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để bùng nổ. Cổ thông trưởng lão mặt không biểu cảm, hai tay kết một pháp ấn huyền ảo trước ngực, đôi môi mỏng khẽ mở, thốt ra một chữ lạnh như sát. Diệt. Một chữ xuất ra, thiên địa tĩnh lặng. Chỉ thấy không gian xoáy đang biến đổi điên cuồng kia, dường như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt, tất cả ánh sáng và dao động trong một khoảnh khắc đều sụp đổ vào bên trong, cuối cùng hóa thành một điểm đen còn nhỏ hơn đầu kim, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Con đường nối liền với một không gian khác kia, dường như chưa từng tồn tại. Chương 155 bí cảnh truyện chương 155 bí cảnh truyện Phi Long Cốc bên trong, khói bụi chưa tan. Đạo không gian xoáy nước vừa rồi còn thôn vệ thiên địa, giờ phút này đã hoàn toàn bị cổ thông trưởng lão một ngón tay nghiền nát, ngay cả một tia dấu vết cũng không để lại. Vốn đã ở trong cốc sốt ruột chờ đợi mấy chục tu sĩ, mắt thấy bí cảnh cửa vào triệt để biến mất, từng cái tựa như là nổ nổi kiến. Không có. Bí cảnh cửa vào không có. Vậy sư đệ ta đâu? Sư đệ ta còn ở bên trong chưa ra a. Cái này, đây chính là không gian sụp đổ sao? Vậy người bên trong chẳng phải là ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến Lý Thắng trên thân. Còn chưa chờ Lý Thắng đem khí tở đều đặn, mấy đạo độn quang liền gấp gào thét vọt tới trước mặt hắn. Đầu tiên đến chính là cái kia vừa rồi kém chút bị tháp đập trúng méo hòa thượng, hắn một thân gấm lạn cả sa siêu siêu bẹo bẹo, đầy mặt thịt ngang đều đang run rẩy, một phát liền muốn tới bắt Lý Thắng cánh tay. Tiểu Hữu, Lý Thắng tiểu Hữu, ngươi từ bên trong đi ra, có từng gặp qua nhà ta cái kia không nên thân đồ nhi? Chính là cái rất tròn trịa tiểu mập mạp. Đạo Hữu, bí cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên liền sụp đổ? Bên trong còn có người sống sao? A, nói chuyện a. Mấy cái miệng đồng thời ở Lý Thắng bên tai của ngoênh lặng tạc, nước bọt bay tứ tung. Lý Thắng chỉ cảm thấy đầu óc có ngóng vang vọng. Hắn theo bản năng lui về phía sau một chút, há há miệng, cái kia, chư vị tiền bối, có thể hay không từng cái đều câm miệng? Ba chữ này âm thanh không lớn, lại thấu ra một cỗ không thể nghi ngờ lãnh liệt, trong nháy mắt dập tắt chung quanh tất cả ồn ào. Vây quanh Lý Thắng bên người tu sĩ nhóm thân hình cứng đờ, theo bản năng nhường ra một con đường. Chỉ thấy cổ thông trưởng lão đạp hư không từng bước đi đến. Hắn cái kia kiện màu trắng trường bào ở trong gió hơi hơi cổ động, hai mắt quét qua mọi người lúc, vừa rồi còn ồn ào kim đan tu sĩ nhóm, từng cái đều rụt rụt cổ, rụt rè như ve sầu mùa đông. Cổ thông trưởng lão đi đến đám người trung ương, ánh mắt ở tòa kia cổ phát trên cự tháp dừng lại một lát, lập tức nhàn nhạt mở miệng, nơi đây bí cảnh khí số đã tận, không gian bản nguyên hao hết, đã nhiên diệt tại hư không dòng chảy hỗn loạn bên trong. Bất quá cổ thông trưởng lão lời nói xoay chuyển, âm thanh đề cao mấy phần, bí cảnh sụp đổ trước, còn có bộ phận sống sót tu sĩ, giờ phút này đều ở tòa tháp này bên trong. Lời này vừa nói ra, bốn dĩ chết khí trầm trầm đám người trong nháy mắt sôi trào, những cái kia mặt lộ vẻ bi sắc tu sĩ trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra hy vọng quan mang. Ở trong tháp, thật sự ở trong tháp, quá tốt rồi, còn có hy vọng, còn có hy vọng. Mọi người tuy kích động, nhưng ngại vì cổ thông trưởng lão uy thế, ai cũng không dám lại tiến lên gót, chỉ là vươn dài cổ, chết chết nhìn chằm chằm tòa kia nghiêm chỉnh không kẽ hở tháp. Cổ thông trưởng lão không để ý mọi người phản ứng, hắn chậm rãi đi đến Lý Thắng trước người. Lý Thắng lúc này đã đứng lên, tuy chật vật, nhưng thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn nhìn xem đi đến trước mặt trưởng lão, trong lòng ít nhiều có chút đánh trống. Vừa rồi mình trước đem tháp ném ra, có thể nói là cầm tính mạng của mình đang đánh cược, dựa theo cổ trưởng lão cái kia nghiêm khắc tính tình, sợ là ít không được một trận huấn xích. Hắn đang chuẩn bị túi đầu nhận sai, thuận tiện lại biểu thái lần sau nhất định chú ý cổ thông trưởng lão lại dừng bước chân. Khuôn mặt quanh năm không cười kia, cơ bắp cứng ngắc xê dịch mấy lần, khóe miệng cực kỳ miễn cưỡng hướng lên nhếch lên một nụ cười. Tuy nhìn qua so khóc còn khó coi, thậm chí có chút giở người, nhưng đây xác xác thật thật là Lý Thắng bái nhập kiếm tông tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy cổ trưởng lão cười. Tiếp đó, một cái khô héo lại hữu lực bàn tay, nặng nề vỗ vào Lý Thắng rộng rãi vai. Làm không tệ. Lý Thắng sững sờ. Hắn trợn to hai mắt, nhìn xem cổ trưởng lão cái kia trương hòa nhã mặt, nhất thời lại có chút thụ sủng nhược kinh. Đây chính là cổ thông trưởng lão a. Hắn lại khen người. Lý Thắng chỉ sững sờ một lát, lập tức phản ứng lại, khóe miệng đột nhiên nứt ra, lộ ra hai hàng trắng như tuyết hằn răng, lộ ra phá lệ sắc lạnh, đều là đệ tử nên làm. Cổ thông trưởng lão thật sâu nhìn Lý Thắng một cái, ánh mắt kia mang theo một tia thâm ý, Lý Thắng trong lòng lộ bộ một tiếng, lập tức hiểu rõ. Mình ở bí cảnh cuối cùng thời khắc lĩnh ngộ cái kia một tia không gian ý cảnh, tuyệt đối không trốn qua cổ trưởng lão con mắt. Cổ thông trưởng lão thu tay về, không nói thêm gì nữa. Hắn xoay người đi về phía tòa kia to lớn tử luyện tháp, trên người cái kia cô bốn di thu liễm khí tức, bắt đầu từng khúc tăng lên. Lùi ra. Hắn khẽ quát một tiếng, chung quanh tu sĩ vội vàng hướng về sau bay lùi mấy trăm trượng, sợ bị liên lụy. Chỉ thấy cổ thông trưởng lão một tay ấn ở thô giáp trên tháp thân, hai mắt khép hở. Ông, một cỗ huyền ảo khó hiểu ba động, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt quét tán ra. Đứng ở cách đó không xa Lý Thắng, cảm nhận được chân thật nhất. Hắn đồng tử hơi co lại, thật cường đại không gian ý cảnh. Đây chính là Thái Hư kiếm ý sao? Theo cổ thông trưởng lão cái kia mênh mông như biển nguyên anh kỳ kiếm nguyên rót vào, vốn dĩ xám xịt tháp thân bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Trên tháp thân những cái kia đã ảm đạm cổ lão phù văn, từng cái một sáng lên, tản mát ra nhu hòa quang vầng. Mở. Cổ thông trưởng lão quát khẽ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên chấn động. Ầm ầm, cánh cửa đá dày nặng đóng chặt kia, phát ra một trận khiến người ta răng chua ma sát thanh âm, chậm rãi chuyển ra. Ngay sau đó, chính là mấy chục đạo thân ảnh lăn ra. Ai nha, đừng chen. Ai giống mặt ta? Eo của ta, eo giả của ta a. Đám này sống sót tu sĩ từ cửa tháp ná ra, chất đống như chồng la hán. Lý Thắng trợn to hai mắt, ở đống người kia bên trong bay nhanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy. Phong Vô Ngân đạo bào màu xanh lúc này nhăn đến giống dưa muối khô, tóc xóa, đang cực kỳ chật vật từ một đống người phía dưới bò ra ngoài. Lâm Phong cũng không tốt hơn bao nhiêu, ngày thường loại kia thế gia công tử ổn trọng quét sạch sành sanh, đang đỡ cửa tháp há to miệng thở dốc, sắc mặt trắng bệch. Triệu Thiết Chu Tiến mấy người cũng ở trong đám người. Lý Thắng trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, thật dài thở ra một hơi. Hắn ở trong đám người quét một vòng, lông mày hơi nhếch lên. Bất quá không nhìn thấy Lạc Ly cái kia khiến hắn cũng có chút nhìn không thấu nữa tu, Lý Thắng cảm thấy nàng hẳn là thay đổi thân hình sớm đã trốn ra bí cảnh. Ngay vào lúc này, một tiếng cực kỳ khoa trương gào thét đánh vỡ hiện trường xấu hổ. Đồ Nhi Ngoan, sư phụ ở đây. Chỉ thấy béo hòa thượng kia mắt tinh, liếc mắt liền nhìn thấy một cái bị đè ở dưới đáy nhất tròn trịa thân ảnh. Tiểu mập mạp kia chính là hắn ở ngoài tháp lẩm bẩm nửa ngày đồ đệ. Béo hòa thượng mừng rỡ quá đỗi, một thân thịt mỡ loạn chiến, hóa thành một đạo kim quang liền nhào tới, một phát đem cái kia còn mơ mơ hồ hồ tiểu mập mạp từ trong đống người túm ra, hung hăng ôm vào trong ngực. Đồ nhi tốt của ta a, hù chết vi sư rồi. Ngươi nếu có cái gì bất chắc, vi sư về sau tìm ai thử thuốc? Không phải, tìm ai truyền y bắt ta? Tiểu mập mạp kia vốn dĩ đã sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt tăng dã, bị béo hòa thượng một thân thịt mỡ đống nhiên chen vào, cả người trong nháy tức thì cứng đờ. Hắn há há miệng, tựa hồ muốn gọi một tiếng sư phụ. Sư phụ, con, mẹ. Một tiếng kinh thiên động địa nôn mửa thanh âm, không hề có dấu hiệu nào vang lên. Chỉ thấy tiểu mập mạp kia cổ một cứng, hoa một tiếng, trực tiếp ở béo hòa thượng trong ngực nôn ra. Béo hòa thượng cả người đều ngây dại, cúi đầu nhìn xem mình cái kia kiện coi như chân bảo gấm lạn cả xa trên vũng không thể miêu tả chi vật, khóe miệng điên cuồng co giật. Mà tiếng nguyện này, giống như là mở ra cái gì công tắc một dạng. Đám tu sĩ vừa từ trong tháp đi ra này, khi bí cảnh sụp đổ bị nhốt trong tháp, sau đó bị Lý Thắng có một đường lao nhanh lại là cấp dừng lại là biến hướng, cuối cùng còn bị xem như phi tiêu ném qua không gian thông đạo. Vốn dĩ mọi người đều đang cố nhịn, giờ khắc này bị tiếng dẫn đầu này kích thích. Mẹ, không được rồi. Mẹ, nhất thời, tiếng nôn mửa liên tiếp vang vọng phi long cốc. Dù là những tu sĩ tu vi cao thầm, không có nôn ra kia, giờ khắc này cũng đều từng cái đỡ đầu gối, sắc mặt tái xanh, lung lay sắp đổ. Ngay cả Phong Vô Ngân loại này chú trọng nhất hình tượng vạn pháp các thánh tử, lúc này cũng là một tay che miệng, tiết hầu trên dưới cuộn, sống sượng đem đến bên miệng đổ bật cho nuốt trở về. Hắn hít sâu mấy hơi, mạnh mẽ đè xuống trong dạ dày sóng gió cuộn, run rẩy chỉnh lý một chút y quan, lúc này mới bước hư phủ bước chân, từng bước ba lắc đi đến Lý Thắng trước mặt. Lý Minh Phong Vô Ngân đối Lý Thắng thật sâu không người thi lễ, lễ này hành đến cực kỳ trịnh trọng, gần như 90 độ. Lần này đa tạ Lý Minh tương cứu, nếu không có Lý Minh lực vãn cùng lan, chúng ta hôm nay sợ là đều phải chôn thân tại cái kia không gian dòng chảy hỗn loạn bên trong. Phần ân tình này, ta Phong Vô Ngân, mẹ, nợ ngươi một cái mạng. Nói đến cuối cùng, hắn kém chút không nhịn được, vội vàng lại che miệng. Theo hắn bái này, Lâm Phong, Triệu Thiết, cùng với chung quanh mấy chục tên hơi hoan qua kình tu sĩ, bất kể quen hay không quen, tất cả đều gắng gượng thân thể, đối Lý Thắng tề tề hành lễ. Đa tạ Lý đạo hữu cứu mạng tri ân. Sóng âm hội tụ, chấn động sơn cốc có ngóng vang vọng. Lý Thắng lúc này ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu. Phong huynh, Lâm huynh, chư vị đạo hữu, không cần khách khí như vậy. Hắn khoát tay áo, một mặt chính khí lâm liệt, ta kiếm tông chính là chính đạo tông môn, tự nhiên hành chính đạo chi sự. Nói đến đây, hắn nhìn xem Phong Vô Ngân cái kia tái nhợt sắc mặt, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, bất quá Phong huynh, các ngươi cái này là tình huống gì? Phong Vô Ngân nghe lời này, lộ ra một cái so khóc còn khó coi nụ cười. Hắn ngẩng đầu, ưu hoán nhìn Lý Thắng một cái, lại nhìn một chút bên cạnh tòa kia to lớn thạch tháp. Lý huynh a. Phong Vô Ngân suy yếu nói, ngươi con tháp một đường chạy ra, chúng ta ở trong tháp giống như bị đảo chảo rau, ngươi ở bên trong ngươi cũng sẽ như vậy. Lý Thắng nghe vậy, lập tức có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Khụ khụ. Cái kia, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta cũng không để ý nhiều như vậy, chúng quanh mọi người nghe hai người đối thoại, muốn cười lại không dám cười, sợ rằng vừa cười lại muốn nôn ra. Ngay vào lúc này, cổ thông trưởng lão thanh lanh âm thanh lần nữa vang lên, cắt ngang mọi người hàn huyên. Bí cảnh sự việc đã xong, người không liên quan, nhanh chóng rời đi. Cố uy áp nhàn nhạt kia lại khiến tất cả mọi người ở đây trong lòng rùng mình. Chúng tu sĩ biết, đây là kiếm tông muốn xử lý hậu tục sự nghi, đặc biệt là tòa từ bí cảnh bên trong mang ra thử luyện tháp này, quan hệ trọng đại, không phải bọn hắn những người ngoài này có thể mơ ước. Đa tạ cổ trưởng lão. Vãn bối cáo tử. Các tông trưởng đối nhau nhau mang theo đệ tử nhà mình, hóa thành từng đạo độn quang phóng lên tận trời. Trước khi đi, những bị cứu đệ tử tông môn trưởng bối kia, không ai không hướng về phía cổ thông và Lý Thắng phương hướng xa xa chắp tay, trong thần sắc tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Trải qua trận chiến này, kiếm tông Lý Thắng chi danh, sợ rằng không lâu sau đó liền muốn truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực. Không chỉ bởi vì hắn là kiếm tông tông chủ thân truyền đệ tử, càng bởi vì hắn lấy trúc cơ kỳ tu vi, từ sụp đổ không gian bên trong con tháp cứu người, phần thực lực này cùng khí phách, đủ để cho lão bối động dung. Trong chốc lát, ồn ào phi long cốc liền lạnh lẽo xuống. Chỉ còn lại mấy tên tu sĩ còn chưa rời đi. Chương 156 ta đi sát dụ Lý Thắng. Chương 156 ta đi sắc dụ Lý Thắng. Phi Long cốc bên trong huyên náo theo các tông nhân mã rời đi, rốt cục dần dần bình ổn lại. Nguyên bản chen chúc chật ních sân cốc, giờ phút này lộ ra trống trải không ít. Chỉ còn lại mấy đạo thân ảnh còn đứng tại chỗ cũ, không đội mà đi. Đợt người còn lại này, trừ Kiếm Tông cổ thông trưởng lão cùng Lý Thắng, cũng chính là Thanh Vân Kiếm Tông một đoàn người, còn có Vạn Pháp Các một đoàn người. Thanh Vân Kiếm Tông một vị trung niên nho sinh bước nhanh đi lên, người này chính là Lâm Phong trưởng bối, cũng là Thanh Vân Kiếm Tông lần này đến đây tiếp dẫn hậu bối Kim Đan trưởng lão Lâm Thương Hiếu. Hắn trước là nhìn thoáng qua Lý Thắng, trong mắt lóe lên một tia kinh hãn, lập tức sửa sang lại ý quan, đối cổ thông trưởng lão chỉnh trọng hành một lễ, lưng còn rất sâu. Cổ trưởng lão, hôm nay nếu không phải Quý Tông cao độ lực vãn cùng lan, ta Thanh Vân Kiếm Tông mấy cái này không nên thân hậu bối, sợ là muốn chết ở không gian loạn lưu kia rồi. Về sau Kiếm Tông nếu có chỗ nào dùng đến ta Thanh Vân Kiếm Tông, cứ việc mở miệng. Lâm Mỗ tuy người yếu lời nhẹ, nhưng ở Thanh Dương quốc mảnh đất nhỏ này, vẫn là có thể nói lên lời. Về sau, Thanh Vân Kiếm Tông nguyện duy Kiếm Tông ngựa đầu là nhìn. Lời này phân lượng cũng không nhẹ, tương đương trực tiếp biểu thái muốn làm phụ thuộc tông môn rồi. Cổ thông trưởng lão tâm kia cổ bản mặt, hơi hòa hoãn một chút, khẽ gật đầu, Lâm đạo hữu khách khí rồi, đồng là chính đạo, lý nên thủ vọng tương trợ. Hai bên trưởng bối đang hàn huyên, tiểu bối cũng không nhàn rỗi. Lâm Phong dẫn Triệu Thiết, Chu Tiến mấy người vây quanh Lý Thắng bên cạnh. Lâm Phong vỗ vỗ Lý Thắng kia cứng rắn như sắt khối cánh tay, trên mặt mang theo kiếp sau sống sót ý cười, "Lý huynh, ta Lâm Phong lại thiếu ngươi một mạng. Có cơ hội đến ta Thanh Vân Kiếm Tông, ta nhất định phải mời ngươi uống tốt nhất túy tiên nướng." Dễ nói dễ nói. Lý Thắng nghe răng cười một tiếng. Tiến đi ngàn ân vạn tạ Lâm Phong một đoàn người, trong sân liền chỉ còn lại Phong Vô Ngân cùng các đệ tử Vạn Pháp Các. Vị thánh tử Vạn Pháp Các này, bây giờ đã không còn chật vật như vừa rồi. Chỉ thấy hắn ngón tay bấm một cái tịnh trấn quyết, thanh sắc đạo bào trên dính đầy bụi đất trong nháy mắt quét sạch sành sanh, nguyên bản hỗn độn tóc cũng bị một cây ngọc châm một lần nữa buộc tốt. Trừ sắc mặt còn có chút tái nhợt, hắn lại biến trở về cái kia phong độ nhẹ nhàng tuấn dật đạo sĩ. Phong Vô Ngân hít sâu một hơi, bước đi đến cổ thông trưởng lão trước mặt, cung cung kính kính làm một cái vái chào, "Vạn bối Phong Vô Ngân, bái kiến cổ thông tiền bối." Cổ thông nhìn hắn, nhẹ gật đầu, "Sư tôn ngươi Huyền Cơ thượng nhân gần đây có khỏe không?" "Gia sư hết thảy mạnh khỏe, thương nghiệm trăm năm trước ở Trung Châu cùng cổ sư thúc liên thủ đối địch chuyện cũ, dặn dò vạn bối nếu gặp Kiếm Tông tiền bối, nhất định phải chấp đệ tử lễ." Phong Vô Ngân ứng đối thỏa đáng, lễ nghi chu toàn, "Hôm nay phần ân tình này, Vạn Pháp Các ghi nhớ rồi." Cổ thông khoát tay áo, "Không cần đa lễ, đã là ngươi Huyền Cơ lão đạo đệ tử, lão phu tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mang người của ngươi trở về đi." Phong Vô Ngân ứng một tiếng, sau đó xoay người, hướng Lý Thắng chắp tay, "Lý huynh, ta Vạn Pháp Các còn có không ít đệ tử ở gần đó, ta phải đi cùng bọn hắn hội hợp. Chúng ta ước định trước đó không thay đổi, 3 ngày sau, Thanh Dương thành, chúng ta không gặp không về." Nói xong, hắn cũng không nói thêm lời, dưới chân đạp một cái, một đoàn thành phong nâng hắn bay lên không, mang theo mấy cái kia còn chưa hoàn toàn lấy lại sức sư đệ, hóa thành lưu quang bay xa. Lý Thắng nhìn Phong Vô Ngân bay xa bóng lưng, trong lòng có chút không dễ chịu. Cắt, rõ ràng người là ta khiến ra, sao đến cuối cùng lại cảm ơn cổ trưởng lão rồi? Cái này tiểu bạch kiểm, chỉ biết chọn lời hay mà nói. Hắn trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Đương nhiên, lời này hắn cũng chỉ dám ở trong bụng nói, trước mặt cổ thông, cho hắn hai cái lá gan cũng không dám nói ra. Theo Phong Vô Ngân rời đi, Phi Long cốc triệt để yên tĩnh lại. Gió cuốn qua đá vụn, phát ra o o tiếng vang. Cổ thông trưởng lão không nói gì, chỉ là chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm tòa thử luyện tháp khổng lồ sừng sững trong cốc kia, giống như đang trầm tư gì đó. Hắn không nói lời nào, Lý Thắng cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể thành thật đứng ở một bên. Qua thật lâu, cổ thông trưởng lão đột nhiên nâng tay phải lên, tùy tiện vung lên. Ong! Một đạo vô hình sóng gợn khuyết tán ra, trong nháy mắt hình thành một cái bán trong suốt cách âm pháp cháo, đem hai người bao phủ trong đó, triệt để ngăn cách ngoại giới dò xét. Lý Thắng trong lòng lộ bộ một tiếng, vội vàng đứng thẳng người. Xong rồi, người đều đi rồi, sẽ không phải là muốn tính sổ sách đi. Đúng lúc Lý Thắng suy nghĩ lung tung, cổ thông xoay người, đôi mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. "Lý Thắng, đệ tử tại." Lý Thắng lớn tiếng đáp, toàn thân cơ bắp căng cứng. "Ngươi ở bí cảnh cuối cùng, lĩnh ngộ một tia không gian ý cảnh, đúng không?" Cổ thông thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Lý Thắng sững sờ một chút, không nghĩ tới trưởng lão hỏi chính là cái này. Hắn gãi gãi đầu, thành thật chất phát gật đầu, "Hồi trưởng lão, đệ tử quả thật ở bí cảnh bên trong lĩnh ngộ một tia không gian ý cảnh." Nghe được Lý Thắng tự mình thừa nhận, cổ thông trưởng lão thần sắc trở nên phức tạp đến cực điểm. Hắn nhìn xem đệ tử giống thể tu nhiều hơn giống kiếm tu trước mắt này, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Trúc cơ kỳ lĩnh ngộ không gian ý cảnh, đây là bậc nào khủng bố ngộ tính? Lý Thắng, ngươi có biết ở trúc cơ cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ không gian ý cảnh, có ý nghĩa gì? Cổ thông chậm rãi mở miệng, ngữ khí so vừa rồi nặng mấy phần. Lý Thắng chớp chớp mắt, một mặt mờ mịt lắc đầu, đệ tử không biết. Có ý nghĩa về sau chạy trốn có thể nhanh hơn chút. Cổ thông bị nén một chút, khóe miệng hơi co giật. Chạy trốn? Thiên phú trấn cổ thước kim như vậy, ngươi lại chỉ nghĩ chạy trốn? Hắn thở dài, trong ngữ khí nhiều một tia cảm khái, điều này có nghĩa là ngươi đã chen chân vào huyền hoàng giới hàng ngũ thiên tiêu đỉnh cấp chân chính rồi. Nguyên bản, tông môn trên dưới đều cho rằng ngươi chỉ là thiên sinh kiếm thể thánh hai, ở kiếm đạo trên tinh tiến thần tốc ta còn có thể lý giải, không nghĩ tới ở bí cảnh bên trong ngắn ngủi một tháng, không chỉ ở thể tu nhất đạo trên có sở thành tựu, càng là lĩnh ngộ không gian chi đạo. Nói đến đây, cổ thông dừng bước lại, nhìn thật sâu Lý Thắng, ta mới hiểu, tông chủ lựa chọn năm đó là đúng. Thiên tiêu như ngươi, không thể dùng phương pháp tầm thường để bồi dưỡng. Nhốt ngươi trên núi luyện chết kiếm, đó là bạo khiên thiên bật. Con đường của ngươi, chú định phải một mình ngươi đi, ai cũng không dạy được ngươi. Cổ thông trưởng lão dừng một chút, giống như hạ một cái quyết tâm cực lớn, về sau, ngươi nguyện ý dùng bữa liền dùng bữa, nguyện ý dùng kiếm liền dùng kiếm đi. Lý Thắng đông nhiên ngẩng đầu, mắt trợn tròn như trung đồng, đầy mặt không dám tin, cổ trưởng lão, ngài không phản đối ta dùng bữa rồi, cũng không mắng ta không làm việc đàng hoàng rồi. Cổ thông trưởng lão vừa nghĩ tới Lý Thắng khiêng cự bữa dáng vẻ, trên trán gân xanh vẫn là nhịn không được nhảy hai cái. Hắn hít sâu một hơi, đem cái kia cố muốn mắng người xúc động cương ép đè xuống. Dù sao ngươi là đệ tử kiếm tông ta, bất kể trong tay cầm là bữa hay là kiếm, đừng quên thân phận kiếm tu của ngươi là được. Cổ thông không có hảo ý nói, chỉ cần ngươi đừng làm mất mặt kiếm tông ta, lão phu liền coi như không thấy. Ha ha ha. Lý Thắng vui rồi, hắn vô ngực đôn đốt, yên tâm đi cổ trưởng lão. Ai dám nói ta không phải kiếm tu, ta liền một đuốn lệnh đến hắn thừa nhận. Đúa của ta này, đó thế nhưng là bao hàm vô thượng kiếm lý. Nhìn Lý Thắng dáng vẻ ngốc nghếch kia, cổ thông đột nhiên lại bắt đầu hối hận. Được rồi, bớt ở đây lắm mồm. Cổ thông lười nhắc lại để ý hắn, xoay người đi đến trước tòa thử luyện tháp khổng lồ kia. Lý Thắng đội vàng ngậm miệng, hiếu kỳ thò đầu qua, trưởng lão, tòa tháp này làm sao bây giờ? Đồ vật lớn như vậy, chúng ta làm sao mang về? Dù sao ta là khiêng không nổi nữa rồi. Cổ thông liếc xéo hắn một cái, không nói gì. Chỉ thấy hắn hai tay bấm quyết, đầu ngón tay lưu chuyển huyền ảo ngân sắc quang mang, trong miệng lẩm nhẩm. Ông, tòa thử luyện tháp cao đến mấy trăm trượng, nặng như núi kia, đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó, dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của Lý Thắng, tòa tháp khổng lồ kia bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Trong nháy mắt, tòa cự tháp vừa rồi còn tràn đầy cảm giác gáp bách kia, vậy mà biến thành một tòa tiểu tháp tinh xảo chỉ cao mấy tấc, xoay tròn vo, cuối cùng vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay cổ thông trưởng lão. Mà nơi vốn là cự tháp, chỉ còn lại một cái hố sâu bị đẩy ra, kể ra kích thước chân thực khủng bố và trọng lượng của nó vừa rồi. Ngoạ. Ngoạ tào Lý Thắng mắt đều nhanh rất ra ngoài, theo bản năng thốt ra một câu tục ngữ. Cùng lúc đó, ngoài Phi Long cốc mấy trăm dặm, một nam một nữ hai tu sĩ yên lặng đứng ở trên một ngọn núi. Nữ tu thân mặc đạm tử cung trang, dáng người uyển chuyển mềm mại, da thịt trắng như tuyết, mày mắt như vẽ, đôi mắt đào hoa nước gợn lăn tăn, lưu chuyển giữa phảng phất tận chứa vô hạn phong tình, môi đỏ mọng tiểu diễm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo một tia như có như không mị hoặc ý cười. Chính là Lạc Ly đã mất tung tích sau khi Lý Thắng ra khỏi bí cảnh, nam tu sĩ kia cũng là một nam nhân. Giờ phút này, Lạc Ly đang nhìn Phi Long cốc, nhìn thử luyện tháp biến mất. Xem ra Kiếm Tông Nguyên Anh trưởng lão kia đã thu thử luyện tháp, lát nữa hẳn là sẽ rời đi. Lạc Ly thu hồi ánh mắt, ngữ khí có chút lạnh nhạt, hoàn toàn không còn dáng vẻ đáng thương yếu ớt trước mặt Lý Thắng. Nàng quay đầu nhìn về phía nam tu sĩ bên cạnh, khẽ nhíu mày. "Nô sư minh, Kiếm Tông Lý Thắng này ta thật sự hết cách rồi." Lạc Ly thở dài, trong ngữ khí mang theo một tia cảm giác thất bại. Nam tu sĩ tên là Ngô Sư Minh kia thì một mặt kỳ quái, "Lạc sư muội, ngươi chính là thánh nữ Hợp Hoan tông ta, còn có nam tu sĩ ngay cả ngươi cũng không làm gì được." Lạc Ly nghĩ đến thái độ của Lý Thắng trong bí cảnh, cắn chặt răng bạc, họ Lý này hơn phân nửa là có Long Dương chi hảo. Bằng không thì cũng sẽ không ở trong bí cảnh ngay cả mắt cũng không chịu liếc ta một cái. Cái gì? Long Dương chi hảo? Nô sư Minh nghe vậy suýt nữa không đứng vững ngã xuống núi. Tuyệt đối là. Lạc Ly dứt khoát nói, trừ cái này, không giải thích được hắn đối với mỹ thuật của ta hoàn toàn không có phản ứng. Điều này nói rõ hắn đối với nữ nhân căn bản không có hứng thú. Nàng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, trên dưới đánh giá Nô sư Minh, nhìn Nô sư Minh trong lòng phát lạnh. Sư Minh, bố trí của Hợp Hoan tông chúng ta ở Đông Huyền vực cực kỳ quan trọng, Lý Thắng này thân là đệ tử Hạch Tâm kiếm tông. Nếu ta không đối phó được hắn, Sư Minh ra tay chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nô sư Minh một mặt không thể tin nhìn Lạc Ly, "Sư muội, ý của ngươi là muốn ta đường đường Hợp Hoan tông thánh tử Nô Âm Dương đi sát dụ một nam tu sĩ? Ngươi nghiêm túc sao?" Lạc Ly nghi hoặc nhìn về phía Nô Âm Dương, "Vậy thì sao chứ?" Nô Âm Dương nghe lời này sắc mặt đỏ bừng, "Ta Nô Âm Dương ở Nam Cương dù sao cũng là nhân vật có tiếng tăm, không biết là bao nhiêu nữ tu sĩ trẻ tuổi trong ngộng tình nhân, ngươi lại bảo ta đi sát dụ một nam tu sĩ? Chuyện này nếu truyền ra ngoài sư huynh ta về sau còn làm sao lan lộn?" Lạc Ly cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, một mặt kinh bỉ nhìn hắn. Mặt mũi. Nô sư Minh, ngươi nói với ta mặt mũi. Ngươi nói có tiếng tăm, là chỉ chuyện cách đây không lâu ở Ngự Thú Tông lén lút nhìn tiên tử nhà người ta tắm rửa, bị người ta phát hiện sau truy sát 800 dặm, cuối cùng bị trưởng bối sư môn nhà người ta giống như đuổi chó đuổi ra khỏi Nam Cương sao? Khí thế Ngô Âm Dương trong nháy mắt lùn đi một đoạn, ánh mắt phiêu hốt, đó là hiểu lầm. Ta ở đó là để quan sát linh thú sinh thái ổ. Quan sát sinh thái. Lạc Ly không nhanh không chậm tiếp tục bổ đao, vậy thì năm kia ở Thiên Thủy Các, ngươi giả dạng thành công tử nhà giàu đi lừa gạt tiểu sư muội mới nhập môn nhà người ta. Kết quả bị đại sư tỷ nhà người ta ngay tại chỗ bạch trần, suýt chút nữa bị lột sạch treo ở trước sơn môn thị chúng, cũng là để trải nghiệm cuộc sống. Mặt Ngô Âm Dương lúc đỏ lúc trắng, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, sư muội, đánh người không đánh mặt, vạch người không vạch vết sẹo. Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, chính vì là đồng môn, ta mới không đem những việc làm vẻ vang của ngươi biên thành sách phát cho các sư đệ sư muội trong tông môn xem. Lạc Ly ý uy hiếp tràn ngập trên mặt, đợi ta về tông môn sau, nếu như lỡ lời, đem những chuyện xấu hổ của ngươi chia thành 5 chương 18 hồi, kể lại sinh động cho mọi người nghe. Ngươi nói tông chủ lão nhân gia ông ấy có thể sẽ không cảm thấy ngươi làm mất mặt Hợp Hoan tông, đem ngươi ném vào vạn xà quật đi kiểm điểm không? Nô Âm Dương toàn thân run lên. Vạn xà quật đó chính là nơi sống không bằng chết. Hắn nhìn Lạc Ly vẻ mặt như cười như không, biết người phụ nữ này là nghiêm túc. Phụ nữ Hợp Hoan tông, quả nhiên không có một hai là đèn cạn dầu. Trầm mặc nửa ngày, Nô Âm Dương đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, "Sư muội, chúng ta đến thảo luận một chút nên làm thế nào để tiếp cận Kiếm Tông Lý Thắng này đi." Chương 157 Túy Tiên lâu, chương 157 Túy Tiên lâu, cổ thông trưởng lão không dừng lại lâu. Hắn lật tay một cái, một chiếc ngọc giản lấp lánh ánh sáng ôn nhu liền nhẹ nhàng rơi vào trong lòng Lý Thắng. Cầm lấy. Cổ Thông nói ngắn gọn, đây là những cảm ngộ và tùy bút của lão phu về không gian chi đạo khi du hành hư không thuở trước, không tính là pháp môn cao thâm gì, chính ngươi rảnh rỗi thì nghiên cứu. Lý Thắng đội vàng đưa tay đón lấy, chạm vào thấy mát lạnh, chất liệu tinh xảo như một khối mỡ dê. Không hiểu sao, Lý Thắng luôn cảm thấy bên trong ẩn chứa một tia kiếm ý mạnh mẽ. Nhưng khi cảm ứng kỹ hơn, luồng sắc bén đó lại như châu đất xuống biển, biến mất không dấu vết, chỉ còn lại từng trang văn tự tối nghĩa khó hiểu trôi nổi trong thức hải. Hảo giác, chẳng lẽ vì thứ này ở bên cạnh cổ trưởng lão lâu ngày, bị kiếm ý ướp thấm vào vị rồi? Lý Thắng gãi đầu, nhét ngọc giản vào lòng, cũng không nghĩ nhiều. Được rồi, ngươi tiếp tục lịch luyện đi. Cổ Thông trưởng lão cũng không nói nhảm, tay phải nâng tòa tháp thí luyện thu nhỏ bằng bàn tay, quanh thân ngân quang chợt lóe. Cả người lập tức hóa thành một đạo ngân tuyến, trực tiếp xé rách tầng mây trên bầu trời, trong nháy mắt đã biến mất ở tận cùng chân trời. Trong Phi Long cốc, lập tức chỉ còn lại một mình Lý Thắng cô đơn. Gió cuốn qua sơn cốc, mang theo vài chiếc lá khô vàng úa, xoay tròn dưới chân hắn. Lý Thắng đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, bụng hắn đúng lúc phát ra một tiếng kháng nghị trầm đục. Thằng nhóc Phong Vô Ngân nói 3 ngày sau đi Thanh Dương thành hội họp, Lý Thắng sờ sờ cằm, trước tiên đi Thanh Dương thành ngợi, tiện thể tế điện ngũ tạng miếu của ta. Đã quyết định, Lý Thắng lật tay vô vô túi chứa vật bên hông. Kim quang lóe lên, cự nhạc kiếm chống rồng xuất hiện. Hắn mũi chân nhón một cái, thân hình như viên đạn vọt lên kiếm thân, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, gào thét bay về hướng Thanh Dương thành. Nửa canh giờ sau, trong một khu rừng rậm cách Thanh Dương thành 10 dặm, một đạo kim quang ẩn vào trong đó. Lý Thắng thu cự nhạc kiếm lại, cảnh giác dùng thần thức quét một vòng xung quanh. Xác nhận trong phạm vi 5 dặm ngay cả một con thỏ rừng cũng không có, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tựa vào dưới một cây hoè cổ thụ to ôm không xuể. Quá dễ thấy. Hắn cúi đầu nhìn thân hình mình như một tòa tháp sắt, cao hơn một trượng, cánh tay còn thô hơn đùi người bình thường, đi trên đường như một ngọn núi di động, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối là 100%. Quan trọng nhất là, danh tiếng của hắn hiện tại chắc đã lan truyền khắp nơi. Đến lúc đó đừng nói ăn cơm, e rằng đi đến đâu cũng có một đám người vây xem. Phải thay một cái áo khoác khác. Lý Thắng đưa tay lau mặt, lòng bàn tay có thêm một chiếc mặt nạ mỏng như cánh ve, chính là Thiên Huyễn diện cụ dùng để ngụy trang thân phận trước đó. Mặt nạ che lên mặt, một luồng linh lực như sóng nước lưu chuyển. Ngũ quan bốn góc cạnh rõ ràng, hơi thu kịch bắt đầu nhúc nhích, điều chỉnh, lát sau, biến thành một khuôn mặt thiếu niên thanh tú tuấn lãng, vô hại với người và vật. Tiếp đó Lý Thắng hít sâu một hơi, khí huyết trong cơ thể ầm ầm, vận chuyển một môn thể tu chiến kỹ Thiên Môn học được trong tháp thí luyện xúc cốt hoàn hình quyết. Môn công pháp này gần như không tăng cường lực chiến đấu, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu trong việc thay đổi thể hình. Khuyết điểm duy nhất là hơi đau. Rát một tiếng giòn tan khiến người ta hễ răng truyền ra từ lồng ngực Lý Thắng. Ngay sau đó, là những tiếng lách cách dày đặc, như hạt đậu rang nổ vang khắp các khớp xương trên toàn thân hắn. Lý Thắng cau chặt mày, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, xương cốt của mình đang bị lực khí huyết ép buộc co rút, di chuyển, các khối cơ bắp vốn như đá cũng không ngừng co lại, kéo giãn. Si Lý Thắng hít một hơi khí lạnh, cắn răng gắng gượng. Mất đúng một chén trà công phu, cơn đau kịch liệt đó mới dần dần tan biến. Lúc này nhìn lại, gã khổng lồ như tháp sắt dưới gốc cây đã biến mất. Thay vào đó, là một thanh niên áo trắng cao khoảng 1m9, thân hình thon dài cân đối. Mặc dù 1m9 trong phàm nhân cũng coi là cao lớn, nhưng trong đám thể tu cao 2m trở lên, đây lại thuộc loại kiểu tiểu linh lung. Lý Thắng hoạt động tay chân một chút, cảm thấy ngoài hơi căng cứng ra, cũng không ảnh hưởng hành động. Hắn ghét bỏ nhìn bộ đồ bó sát màu đen trên người lúc này trông lủng thủng như một cái bao tải, ba hai cái đã lột xuống, nhét vào túi trữ vật. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc trường bào màu trắng đã mua trước đó để thay. Thắt lưng ngọc ngay, lại phối hợp với khuôn mặt thanh tú kia, hoàn toàn là một công tử thế gia ra ngoài du lịch. Hoàn hảo. Lý Thắng soi mình dưới dòng suối nhỏ trong rừng, hai lòng phủi phủi bụi trên ống tay áo. Ngay cả Lục Vân Phi lúc này đứng trước mặt, e rằng cũng không nhận ra đây là Lý Thắng, người từng vác đũa lớn đập người. Thanh Dương thành, màn đêm buông xuống, đèn lồng bắt đầu thắp sáng. Là thành trì tu chân giả lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm, đêm ở Thanh Dương thành còn náo nhiệt hơn ban ngày vài phần. Hai bên đường phố rộng rãi treo các loại đèn lồng trận pháp đủ màu sắc, chiếu sáng con đường đá xanh như ban ngày. Các cửa hàng dọc phố mở rộng cửa, hương đan dược, hương phấn son, hương rượu thịt hòa quyện vào nhau, dệt thành một tấm lưới hồng trần mê hoặc lòng người. Lý Thắng chắp tay sau lưng, bước đi kiểu ngang tàng lẫn vào đám đông, tâm trạng đặc biệt sảng khoái. Cảm giác đại ẩn ẩn mình trong thành phố này khiến hắn có ảo giác kiểm soát toàn cục. "Này, ngươi nghe nói chưa? Phi Long cốc bên kia xảy ra chuyện lớn rồi." Phía trước hai tán tu mặc đạo bào màu xám đang thì thầm, giọng nói rất nhỏ, nhưng với tính lực của Lý Thắng, hắn nghe rõ mồn một. Lý Thắng thay động đậy, bước chân hơi chậm lại nửa nhịp, không động thanh sắc tiến lại gần hơn một chút. "Vô nghĩa, bây giờ cả thành đang đồn, ai mà không biết. Người kia phun nước bọt tứ tung, thần sắc kích động, nghe nói là vị cao đồ của Kiếm Tông tên Lý Thắng, dựa vào sức một mình đã cứng rắn chống đỡ không gian sụp đổ." "Chống đỡ không gian? Tin tức của ngươi lạc hậu rồi." Người mở miệng trước mặt đầy khinh bỉ, nhị đại gia của anh họ ta hàng xóm ngay tại hiện trường. Hắn nói đó là Lý Thắng một tay nâng một tòa cự tháp vạn trượng cao, như thiên thần hạ phàm, từ trong không gian loạn lưu giết ra. Lý Thắng nghe mà mày rạng rỡ, khóe miệng không kìm được nhếch lên. "Vạn trượng cao?" "Ừm, tuy hơi khoa trương, nhưng huynh đệ này có mắt nhìn. Thật hay giả? Trúc cơ kỳ có thể có năng lực lớn như vậy?" Một người qua đường bên cạnh chen vào nghi ngờ. "Còn có thể là giả sao? Ngươi không thấy lúc đó cảnh tượng đó?" Chậc chậc chậc. "Nghe nói Lý Thắng đó cao 3 trượng, vòng eo cũng 3 trượng, mọc 3 đầu 6 tay, chỉ cần giống một tiếng là có thể chấn chết yêu thú kim đăng kỳ." Lý Thắng bước chân loạn choạng, suýt nữa chân trái vấp chân phải ngã sấp mặt. "3 trượng?
cả vòng eo cũng 3 trượng.
Đó là người sao? Đó là một quả bóng thì có. Hắn không vui trừng mắt nhìn tên nói bậy kia một cái, trong lòng thầm mắng, lão tử phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái, sao đến miệng các ngươi lại thành quái vật rồi. Nhưng đoạn sen kẽ nhỏ này không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Lý Thắng. Trên đường đi, dù là tiểu phiến bán phụ lục bên đường, hay là những kẻ nhàn rỗi cắn hạt dưa trong trà lâu, 10 câu nói ra có 8 câu không rời hai chữ Lý Thắng. Có người khen hắn nghĩa bạc vân thiên, vì cứu đồng đạo mà không tiếc thân mình mạo hiểm, có người tán hắn thực lực khủng bố, chính là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp ở Đông Nguyên vực. Đương nhiên, cũng không ít lời đồn thổi hoang đường như vừa rồi biến hắn thành yêu ma hóa. Lý Thắng cứ thế chắp tay sau lưng, trên mặt treo nụ cười bí ẩn thâm tàng công giữ danh trên con phố chính dài chưa đầy vài dặm này, hắn cố tình đi loanh quanh hơn một canh giờ. Mỗi khi đi đến chỗ có người bàn tán về hắn, hắn nhất định phải dừng bước, giả vờ ngắm cảnh, thực chất là dựng thai lên nghe một cách say sưa. Nếu nghe thấy ai khen đặc biệt hay, hắn còn mỉm cười gật đầu với người ta, khiến người qua đường đó khó hiểu, thầm nghĩ vị công tử tuấn tú này có phải có bệnh gì trong đầu không. Cho đến khi hắn đột nhiên ngửi thấy một luồng hương thức ăn không biết từ đâu bay tới. Họ bỏ. Một tiếng động lớn như sấm rền, không báo trước mà truyền ra từ bụng Lý Thắng. Âm thanh này có xuyên thấu lực cực mạnh, lập tức át đi tiếng người ồn ào xung quanh. Con phố vốn náo nhiệt như bị bấm nút tạm dừng, trong phạm vi hơn 10 mét lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào vị công tử tuấn tú áo trắng phiêu diêu này, trong ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và kinh ngạc. Cái này đây là đói bụng rồi. Cha, cái tiếng động này, ta còn tưởng tu sĩ nhà nào đang luyện sư tử hồng chứ. Khuôn mặt tuấn tú mà Lý Thắng vừa dùng thiên huyễn diện cụ nặn ra, lập tức đỏ bừng hai đóa mây hồng, dù cách mặt nạ cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thể tu khí huyết dồi dào, sức ăn vốn vượt xa người thường, thêm vào việc hắn liên tục đại chiến trong bí cảnh, bích cốc đan đã tiêu hao hết sạch. Vừa rồi chỉ lo sảng khoái, giờ vừa thư giãn, ngũ tạng miếu lập tức bắt đầu làm loạn. Hắn ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ chấn định chắp tay với xung quanh, chư vị tiếp tục, tại hạ cụ, luyện công xảy ra chút sơ suất, trong bụng có chút tiếng sớm, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười vang thiện ý, một bà lao bán linh quả bên cạnh thấy không đành lòng, cười chỉ về phía trước, vị công tử này, nhìn ngươi cũng là người nơi khác đến đúng không? Phía trước rẽ trái qua hai con phố, chính là Túy Tiên lâu. Đó là tiểu lâu tốt nhất của Thanh Dương thành chúng ta, đặc biệt là món hồng thiêu xích viêm chư phần ăn đủ, hương vị ngon, thích hợp nhất cho cụ, người luyện công xảy ra sơ suất bồi bổ thân thể. Lý Thắng như được đại xá, chắp tay cảm kích với bà lão, đa tạ đại thẩm chỉ điểm. Tại hạ lập tức đi bình phục tiếng sấm. Nói xong, hắn cũng không dám giả bộ nữa, dưới chân sinh gió, vận khởi thân pháp liền bay vọt về phía mà bà lão chỉ để lại một đạo tàn ảnh màu trắng và một đám người qua đường cười ngả nghiêng trên phố. Xuyên qua mấy con hẻm, một luồng hương thơm nồng đậm bá đạo liền chui vào mũi Lý Thắng. Đó là hương dầu mỡ đặc trưng của linh thú thượng đẳng sau khi được chế biến bằng lửa lớn, hòa quyện với hương rượu linh nhân trần, chỉ cần ngửi một hơi, nước bọt trong miệng Lý Thắng đã bắt đầu tiết ra điên cuồng. Ngẩng đầu nhìn lên, một tòa lầu các 3 tầng khí thế hùng vĩ sừng sững ở cuối con phố. Mái cong chạm khắc, xà nhà vẽ rồng, biển hiệu khổng lồ viết 3 chữ vàng Túy Tiên lâu nét bút mạnh mẽ, ẩn hiện một vẻ tiêu sái. Trước cửa lầu xe ngựa tấp nập, ra vào đều là tu sĩ ăn mặc lộng lẫy, thỉnh thoảng còn thấy vài cao thủ trúc cơ hậu kỳ khí tức thâm trầm. Lý Thắng nuốt nước bọt, sờ sờ cái bụng lép kẹp, sải bước đi vào. Vừa bước vào cửa, một luồng nhiệt khí xen lẫn tiếng người ồn ào ập tới. Đại sảnh tầng 17 mấy chục cái bàn, gần như không còn chỗ trống, tiếng nâng chén cụng ly không ngớt. Một tiểu nhị mắt tinh nhìn thấy Lý Thắng khí độ bất phàm, vội vàng tiến tới đón, trên mặt chất đầy nụ cười nghề nghiệp, chiếc khăn trắng trong tay thành thạo vắt lên vai. "Ôi, vị công tử gia này, mời ngài vào trong." Trông lạ mặt, là lần đầu tiên đến Túy Tiên lâu chúng tôi đúng không? Tiểu nhị chỉ có tu vi tiên thiên cựu tầng, nhưng nhãn lực tốt, liếc mắt đã nhìn ra pháp bảo trên người Lý Thắng tuy tiểu dáng đơn giản, nhưng chất liệu lại là tơ tằm băng thượng hạng, tuyệt đối là một người không thiếu tiền. Lý Thắng gật đầu, ánh mắt nhanh chóng quét qua đại sảnh, lông mày hơi nhíu lại. "Quá ổn, hơn nữa bàn quá nhỏ." Hắn tuy đã thu nhỏ thân thể, nhưng khẩu vị thì không hề thu nhỏ. "Còn chỗ không?" Lý Thắng hỏi. Có. Tiểu nhị vội vàng dẫn đường, tầng 2 còn vài gian nhã tọa, gần cửa sổ, phong cảnh đẹp, công tử ngài mấy vị. Lý Thắng dừng bước, giơ một ngón tay lắc lắc. "Một vị." "Vâng, một vị công tử, vậy sắp xếp cho ngài một bàn nhỏ gần cửa sổ không cần bàn nhỏ." Lý Thắng trực tiếp cắt ngang hắn, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn tròn khổng lồ đủ cho 12 người ngồi ở chính giữa đại sảnh. Đó là bàn chính dành cho các buổi tụ họp lớn, lúc này đang trống. Hắn chỉ vào chiếc bàn đó, giọng nói bình tĩnh mà kiên định, "Chính cái đó, sắp xếp cho ta cái bàn lớn nhất đó." Nụ cười trên mặt tiểu nhị cứng lại. Hắn trên dưới đánh giá Lý Thắng một lượt, tưởng mình nghe nhầm. "Công tử, cái đó đó là bàn lớn dành cho tụ họp, chỉ riêng tiền đặt cọc đã là 100 khối hạ phẩm linh thạch rồi. Ngay một mình, ngồi đó có phải quá cái gì?" Lý Thắng nhướng mày, tùy tay vung lên túi chữ vật. Xoẹt một tiếng, 10 khối trung phẩm linh thạch trực tiếp được hắn đặt lên quầy, linh khí tràn ra, chiếu sáng khiến mấy bàn khách xung quanh mắt đều trợn tròn. Một khối trung phẩm linh thạch bằng 100 khối hạ phẩm linh thạch. Vừa ra tay đã là 1000 khối hạ phẩm linh thạch, đừng nói ăn một bữa cơm, ngay cả mua cái bàn này cũng đủ rồi. Mắt tiểu nhị lập tức trợn tròn xoe. Lưng hắn lập tức cúi gập 90 độ, giọng nói cũng trở nên lịnh nọt vài phần, quá khí phái. "Công tử ngài đúng là người có phong thái lớn. Mời nhanh mời nhanh." Tiểu nhân lập tức đi lau bàn cho ngài. Lý Thắng hừ một tiếng, sải bước đi đến bên chiếc bàn tròn khổng lồ đó, hiên ngang ngồi xuống. Các thực khách xung quanh đều đưa mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Một thiếu niên thanh tú, cô độc ngồi bên một chiếc bàn tròn lớn có thể nằm 3 người, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp. Đây là công tử nhà ai? Sao lại phô trương thế? Xuyệt, nhìn người ta ra tay là trung phẩm linh thạch, chắc chắn là dòng chính của thế gia nào đó, đừng nhiều lời. Lý Thắng đối với những lời bàn tán xung quanh làm ngơ, trong mắt hắn lúc này chỉ có một thứ thực đơn. Tiểu nhị bưng ngọc giản thực đơn chạy tới, cẩn thận hỏi, công tử, ngài xem ngài muốn cứ gọi món gì? Ở đây chúng tôi có món đặc trưng là không cần giới thiệu. Lý Thắng không thèm nhìn ngọc giản, vung tay lớn, hào khí ngút trời. Trừ món chay ra, mỗi món còn lại cho ta một phần. Cây bút tiểu nhị vừa cầm lên suýt rơi xuống đất, hắn lắp bắp hỏi, mỗi món một phần. Công tử, ở đây chúng tôi có hơn 30 món mặn, hơn nữa phần ăn đều ngươi sợ ta không trả nổi tiền. Lý Thắng liếc hắn một cái, trong ánh mắt mang theo một tia áp lực như dã thú. Không không không. Tiểu nhân lập tức đi bảo món. Tiểu nhị bị ánh mắt đó nhìn đến toàn thân lạnh toát, nào còn dám nói nhảm, đội vàng chạy bổ nhào về phía nhà bếp. Khoan đã. Giọng Lý Thắng đột nhiên băng lên. Tiểu nhị run rẩy quay đầu lại, khách quan còn có dặn dò gì? Món mặn của ngươi quả thật quá nhiều, món chay cũng đều lên một phần đi. Chương 158 sinh ý chương 158 sinh ý chuyển mắt đến sáng ngày thứ hai. Ngày thường vào giờ này, trong đại sảnh Thúy Tiên lâu nhiều lắm cũng chỉ có vài vị tán tu uống trà sáng. Thế nhưng hôm nay, Thúy Tiên lâu lại phản lại thường thái. Trong ba tầng, ngoài ba tầng, người đông nghẹt chật kín cả cổng lớn. Ngay cả trên mái hiên đối diện đường phố, cũng có vài vị tu sĩ đang xem náo nhiệt, vươn dài cổ mà nhìn vào. Hô, đây chắc là vòng thứ 10 rồi chứ? Trong đám đông, một vị tu sĩ mặc trường sam vải xám thật lưỡi. Ta thấy là vòng thứ 11 rồi. Người bên cạnh sửa lại, ngữ khí tràn đầy vẻ không thể tin được, từ tối qua ta vô tình đi ngang qua nhìn thấy đến giờ, miệng của vị gia này chưa từng ngừng nghỉ. Chọn một đêm a. Ngay cả thôn tiên cấp nổi tiếng về sức ăn, lúc này e rằng cũng phải bệ bụng rồi chứ. Quan trọng là bụng hắn cũng không lớn a. Người vừa nói chỉ vào trong lầu, vẻ mặt như gặp quỷ, các ngươi xem, cái bụng thẳng lý như chưa ăn gì, đồ ăn đã đi đâu hết rồi. Chẳng lẽ trong bụng hắn giấu một cái túi chữ vật? Ánh mắt mọi người thuận theo hướng ngón tay nhìn tới. Giữa đại sảnh, bên cạnh chiếc bàn tròn gỗ đỏ đủ chỗ cho 12 người, Lý Thắng đang ung dung tự tại ngồi bên bàn. Thân hình hắn mặc cẩm bào trắng tinh không nhiễm bụi trần, tạo thành sự tương phản thị giác cực kỳ mạnh mẽ với đống đĩa không bóng loáng xung quanh. Chỉ thấy hắn vươn ra một đôi tay thon dài trắng nõn, tao nhã cầm lấy một con xích vũ kê nướng than lớn bằng chậu rửa mặt. Con xích vũ kê nướng ra vàng giòn, còn xèo xèo bốc dầu nóng, tỏa ra một mùi hương lạ lùng say đắm lòng người. Lý Thắng há miệng, động tác nhìn như chậm rãi, thực chất nhanh như chớp. Rắc. Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cả con gà được hắn nhét vào miệng, hai bên má chỉ phồng lên hai cái, tiết hầu nuốt xuống. Hết. Hắn lật cổ tay, nhẹ nhàng đặt bộ xương gà chỉ còn vài khúc xương chính lên bàn. Xì, đám đông vây xem ở cửa đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Cái tướng ăn này sao nhìn lại sướng mắt thế nhỉ? Một đại hán râu quai nón nuốt nước bọt, ôm cái bụng đang kêu ngục của mình. Sáng sớm lao tử đã ăn hai viên tị cốc đang ăn rồi, sao nhìn hắn ăn gà mà ta lại thấy đói bụng cồn cào? Đồng cảm a. Đạo hữu, ngươi nói con xích vũ kê này thật sự thơm đến vậy sao? Lúc này Lý Thắng làm ngơ những lời bàn tán bên ngoài, cảm giác hiện tại của hắn rất kỳ diệu. Con xích vũ kê vừa vào bụng, hỏa hệ linh khí ẩn chứa bên trong lập tức bùng nổ, hóa thành dòng nhiệt cuồn cuộn xông thẳng vào tứ chi bách hải. Trong cơ thể vạn cổ bất diệt thân đang điên cuồng vận chuyển, những tinh khí do thức ăn hóa thành như nước thấm vào bờ biển, lập tức bị nhục thân cường hãn của Lý Thắng hấp thu cạn kiệt. Thoải mái. Lý Thắng trong lòng thầm than một tiếng. Theo sự bồi bổ suốt đêm nay, cảm giác đau nhức vốn có do hoán hình xúc cốt cuối cùng cũng giảm đi không ít, thay vào đó là một cảm giác sung mãn. Tiểu nhị. Lý Thắng đứng dậy, giọng nói trong trẻo, cũng gần xong rồi, món xích diễm linh nũ chưa sao còn chưa lên. Ta đã đợi nửa chén trà rồi. Nửa chén trà. Nghe thấy lời này, một tiểu nhị vừa chạy ra từ nhà bếp chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Ngài lao nhân ra là miệng mọc tối say sao? Lúc này nhà bếp đã sớm loạn như gà bay chó chạy. Lửa trong bếp lò cháy đỏ rực, ba vị đầu bếp tởi trần mồ hôi như mưa, xẻng nấu ăn trong tay suýt nữa quăng ra tia lửa. Tên tiểu tử kia còn chưa đi sao? Vị đầu bếp trưởng cầm chảo ở giữa vừa tung chảo, vừa tuyệt vọng gào thét, đây đã là vòng thứ 11 rồi. Xích vũ kê dự trữ trong tiệm chúng ta tuần này đều bị hắn ăn sạch rồi. Đừng nói nữa vương đại chủ. Tiểu nhị vừa đi vào giọng nói đầy vẻ khóc lóc, đặt khay trong tay lên tớt, tiền đường đang dùng món, nói là linh nũ chứ sao còn chưa lên. Khách nhân nói, nếu không lên nữa, hắn sẽ ăn bàn. Vị đầu bếp phụ trách thái ở ngoài cùng bên trái vung mạnh dao xuống tớt, hai mắt đỏ bừng, lão tử không làm nữa. Thì thái trong một đêm này còn nhiều hơn cả đời ta thái. Hôm nay vương mập mạp mà không tăng tiền công cho chúng ta lập tức cởi tạp dề bỏ đi. Đúng, tăng tiền, nhất định phải tăng tiền. Trong nhà bếp oán than nổi dậy, còn tiền sảnh lại là một cảnh tượng khác. Chủ quán Thúy Tiên lâu Vương Phú Quý, một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thân hình tròn trịa, mặt mày hường hào, đang đứng sau quầy. Đôi mắt nhỏ bị thịt mỡ chen thành một khe hẹp của hắn, lúc này đang phát ra tinh quang rực rỡ nhìn chằm chằm Lý Thắng, hạt tính toán trong tay gậy lạch cạch, suýt nữa bốc khói. Trưởng quý, cái này nguyên liệu thật sự không đủ nữa rồi a. Kế toán lau mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng nói, nếu đi đến tiểu lâu khác điều hàng, giá thành sẽ cao hơn đó. Ngươi hiểu cái rắm. Vương Phú Quý nhỏ giọng mắng một câu, nụ cười trên mặt lại sao cũng không ngừng được, ngươi nhìn những người ở cửa kia, lại nhìn trong đại sảnh. Kế toán sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh 4.0, lúc này lại lục tục ngồi kín 7-8 phần. Những khách nhân mới vào này, từng người ánh mắt đều phiêu về phía Lý Thắng, miệng hô, tiểu nhị, cho ta cũng một con xích vũ kê kia, cứ loại nướng xèo xèo bốc dầu đó. Còn món thanh trưng bích ba ngư kia, món mà vị công tử áo trắng kia đang ăn, ta cũng muốn một phần. Mau lên món đi. Nhìn nói bụng rồi. Vương Phú Quý hắc hắc cười một tiếng, chỉ vào những khách nhân kia, thấy chưa? Đây gọi là chiêu bài sống. Tên tiểu tử kia ăn càng ngon miệng, việc làm ăn của chúng ta càng tốt. Thời buổi này, rượu ngon cũng sợ hẻm sâu, có người thay chúng ta miễn phí giao hàng, thiệt hại chút nguyên liệu đó tính là gì? Nói xong, hắn chỉnh lại bộ trường bào lụa là trên người, nở một nụ cười hòa nhã đặc trưng của giới kinh doanh, từ sau quầy đi ra. Chư vị khách quan, xin hãy tạm yên tâm, tạm yên tâm. Vương Phú Quý vừa chắp tay, vừa lớn tiếng nói, hôm nay tiệm nhỏ làm ăn phát đạt, nhà bếp có chút bận không xuể. Vương Mô đã phái người đi gấp rút thu mua linh tài thượng hạ rồi, đảm bảo sẽ làm cho mọi người ăn uống hài lòng. An ủi xong mọi người, hắn bước chân nhẹ nhàng đi đến bàn của mấy vị tu sĩ đang chạy nước miếng nhìn Lý Thắng, hạ giọng, mấy vị đạo hữu, muốn ăn mấy món chiêu bài kia? Không thành vấn đề, Vương Mô lập tức phân phó nhà bếp làm trước cho mấy vị. Bất quá mà, cái giá này Vương lão bản cứ lên, không thiếu mấy khối linh thạch đó. Vị tu sĩ kia vung tay lên, nhãn cầu vẫn nhìn chằm chằm con heo sữa trong tay Lý Thắng, mau lên, ta thấy vị đạo hữu kia ăn ngon miệng quá, chịu không nổi rồi. Được ngay. Vương Phú Quý vui đến mức mắt không thấy đâu, quay đầu thúc giục tiểu nhị đi ngang qua, đi, lấy mấy vỏ túy tiên nhượng quý giá của chúng ta ra, rót đầy cho mấy vị gia này. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Vương Phú Quý hít một hơi thật sâu, chỉnh lại y phục, bước về phía chiếc bàn tròn nổi bật nhất giữa đại sảnh. Lúc này, Lý Thắng vừa giải quyết xong con xích diễm linh nhũ trừ cuối cùng, chỉ dùng 3 miếng. Hắn vẫn còn thòm thèm liếm liếm môi, cảm thấy mình đã no 9 phần. Cũng gần xong rồi. Lý Thắng xoa xoa cái bụng vẫn phẳng lì của mình, trong lòng thầm nghĩ, nếu ăn tiếp, lỡ mà thật sự bị no căng, vận chuyển xúc cốt hoán hình quyết sẽ có cảm giác trì trệ, vạn nhất giữa chốn đông người biến về nguyên hình, vậy thì vui rồi. Hắn đứng dậy, dáng người thon dài dưới ánh nắng trông đặc biệt thẳng tắp. Tiểu nhị, tính tiền. Tiếng nói này đầy chú khí, lập tức truyền khắp cả đại sảnh. Vị tiểu nhị phụ trách bàn này nghe thấy lời đó, nước mắt suýt nữa trào ra ngay tại chỗ. Cuối cùng cũng ăn xong rồi sao? Đôi chân hắn chạy bàn chạy đến sắp đứt rồi. Khách quan, ngài lời của tiểu nhị còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay mập mạp gạt sang một bên. Vương Phú Quý cười híp mắt đứng trước mặt Lý Thắng, hai tay ôm quyền, hơi cúi người, vị công tử này, tiểu nhân chính là trưởng quỹ của Túy Tiên lâu này, Vương Phú Quý. Lý Thắng nhíu mày, đánh giá vị mập mạp này một chút. Sao? Vương trưởng quỹ, là sợ ta không trả nổi tiền sao? Lý Thắng tiện tay định mò túi chữ vật. Ai? Công tử hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi. Vương Phú Quý vội vàng giữ chặt cánh tay Lý Thắng, thịt mỡ trên mặt cười đến run rẩy, công tử khí độ bất phàm, ra tay liền là trung phẩm linh thạch, Vương Mộ sao dám nghi ngờ tài lực của công tử? Túy Tiên lâu của Vương Mộ đã mở hơn 100 năm, ngay cả tiền bối Kim đăng kỳ, Vương Mộ cũng tiếp đón không ít, nhưng giống như công tử lấy cụ, hào sảng và tướng ăn khiến người ta thưởng thức như vậy, đây là lần đầu tiên. Lý Thắng động tác khựng lại, cười như không cười nhìn hắn, Vương trưởng quý có lời gì cứ nói thẳng. Vương Phú Quý xoa xoa tay, nhìn thoáng qua những thực khách xung quanh vẫn đang nhìn chằm chằm bên này, hạ giọng, không biết công tử định ở lại Thanh Dương thành mấy ngày? Khoảng 3 ngày. Lý Thắng thuận miệng đáp. 3 ngày tốt ta. 3 ngày đủ rồi. Vương Phú Quý tiến lên một bước, lộ vẻ mặt tươi cười, công tử, Vương Mộ muốn bàn với ngài một mối làm ăn. Làm ăn? Lý Thắng hứng thú, khoanh tay dựa vào lưng ghế, ta một người đến ăn cơm, có thể làm ăn gì với ngươi? Mối làm ăn này đơn giản lắm. Vương Phú Quý chỉ vào một cái bàn gần cửa lớn nhất, đó là vị trí dễ thấy nhất trong cả đại sảnh, người ra vào đều nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. 3 ngày này, chỉ cần công tử mỗi tối tuất thời đến Túy Tiên lâu của ta, gọi một bàn lớn thức ăn. Ta không thu công tử một phân linh thạch nào, rượu nước đủ dùng, món ăn tùy chọn. Lý Thắng sững sờ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng hắn cũng không phải là kẻ mới vào nghề ngây thơ, trên trời sẽ không rơi bánh ngọt. Điều kiện là gì? Lý Thắng hỏi. Thoải mái. Vương Phú Quý giơ ngón cái lên, ta chỉ có một yêu cầu này, công tử nhất định phải ngồi ở vị trí gần cửa lớn nhất kia mà ăn. Và tốt nhất là ăn chậm một chút, ăn ngon miệng và nhập tâm như vừa rồi. Lý Thắng nghe xong, theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa. Nhìn thấy đám đông đen nghịt ở cửa, lại nhìn thấy những người đang ăn trong tiệm hầu như đều đang nhìn mình, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cái này có hơi mất mặt không nhỉ? Không đúng, bây giờ ta đâu phải dùng mặt của Lý Thắng, có gì mà mất mặt, không ăn thì phí. Hơn nữa, ăn một bữa cơm bị người ta nhìn hai cái cũng đâu mất miếng thịt nào, còn được ăn bữa tiệc miễn phí, mỗi làm ăn này lời quá đi. Hạt tính toán trong lòng Lý Thắng gậy còn vang hơn cả Vương Phú Quý. Chỉ thấy khóe miệng Lý Thắng khẽ nhếch lên, chắp tay với Vương Phú Quý, lớn tiếng nói, nếu Vương trưởng quý đã nhiệt tình như vậy, vậy tại hạ xin không từ chối. Tại hạ Lý Vân Phi, 3 ngày này xin làm phiền. Chương 159 sư muội, ta bộ dạng này trang phục thật có thể hữu dụng không? Chương 159 sư muội, ta bộ dạng này trang phục thật có thể hữu dụng không? Kể từ khi giao dịch đã được thương lượng xong, vậy Lý Mộ xin cáo từ trước, tối nay giờ tuất, không gặp không về. Lý Thắng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ai, Lý công tử xin hãy chậm lại. Vương Phú Quý thân thể cực kỳ linh hoạt dịch sang một bước, chắn trước mặt Lý Thắng, trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một cây bản tính. Công tử, việc kinh doanh là kinh doanh, tiền cơm là tiền cơm. Chúng ta nói là miễn phí 3 ngày sắp tới, nhưng bữa này thì hỉ. Ngài hiểu mà. Lý Thắng bước chân cực lại, nụ cười trên mặt cứng đờ. Thật là sơ suất. Vừa rồi chỉ lo nghĩ đến việc ăn chùa, quên mất chuyện này. Bao nhiêu? Lý Thắng mặt không đổi sắc, tay lại vô thức sờ vào túi chứa vật ở eo. Đa tạ chiếu cố. Đôi mắt hạt đậu xanh của Vương Phú Quý lướt qua bản tính, ngón tay nhanh chóng gảy, xích vũ kê 108 con, xích diễm linh nũ trừ 11 con, thanh trưng bích ba ngư cộng thêm 10 vỏ túy tiên liệu 100 năm này. Tổng cộng là 1.050 linh thạch hạ phẩm. Bao nhiêu? Nếu sư tôn biết mình chỉ ăn cơm mà tiêu 1 vạn linh thạch, chắc chắn sẽ không ngần ngại tặng cho hắn một kiếm. Thấy Lý Thắng nửa ngày không động tĩnh, người tinh danh như Vương Phú Quý làm sao lại không nhìn ra manh mối? Hắn đảo mắt một vòng, vô cùng hào sảng phất tay một cái, nhưng mà vì Lý công tử hiện giờ là đối tác của Túy Tiên lâu chúng ta, đương nhiên không thể tính theo giá thị trường. Một vạn linh thạch lẻ này ta cũng miễn cho ngài, lại giảm thêm 9 phần 10. Công tử chỉ cần trả 9000 linh thạch là được. 9000? Lý Thắng mí mắt giật giật. Mặc dù vẫn đau lòng, nhưng dù sao cũng tiết kiệm được hơn 1000. Hắn cũng không phải người quyền nợ, hít sâu một hơi, từ túi chứa vật lấy ra 9000 khối linh thạch hạ phẩm, chất đống trên bàn. Thoải mái. Vương Phú Quý một tay quét linh thạch vào túi chứa vật, nụ cười trên mặt chân thành ít nhất 3 phần, công tử mới đến, không biết có chỗ đặt chân nào không? Lý Thắng lắc đầu, đang định đi tìm. Trùng hợp quá. Vương Phú Quý vỗ đùi một cái, chỉ vào một tòa các lầu nhã nhặn nằm sát Túy Tiên lâu ngoài cửa sổ, tiên khách lai khách sạn bên cạnh, cũng là sản nghiệp của tiểu nhân. Nếu công tử không chê, ta sẽ cho người giữ cho ngài một căn phòng thiên tự hào thượng phòng, môi trường yên tĩnh, trận pháp đầy đủ, tuyệt đối không ai quấy rầy. Lý Thắng thuận theo hướng ngón tay hắn nhìn sang, khách sạn kia quả thật khí phái, cách đây chỉ vài bước chân, ăn uống cũng tiện lợi. Bao nhiêu tiền một đêm? Lý Thắng cảnh giác hỏi. Vương Phú Quý khỏe miệng co giật, thầm nghĩ vị công tử ca này nhìn có vẻ quý khí, sao lại keo kiệt đến thế? Nếu là người khác thì phải 500 linh thạch một đêm, nhưng đã là Lý công tử, vậy thì cho giá hữu nghị, 200 linh thạch. Thành giao. Lý Thắng dứt khoát đồng ý. Một khắc sau, tiên khách lai, thiên tự nhất hào phòng. Lý Thắng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn giữa tĩnh thất, tiện tay mở trận pháp cách ly trong phòng. Hắn từ từ thở ra một hơi trọc khí, không lập tức nghỉ ngơi, mà là nhắm mắt nội thị. Trong cơ thể, khí huyết vốn bình tĩnh giờ đây quần quần dâng trào. Lượng lớn linh thực đã ăn vào trước đó, sau khi được vạn cổ bất diệt thân chuyển hóa, giờ đây đang hóa thành tinh khí huyết đục tinh thuần nhất, điên cuồng tẩm bổ từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Nếu có ai có thể xuyên qua da thịt nhìn thấy xương cốt của hắn, sẽ phát hiện xương cốt vốn trắng như ngọc, đang ẩn hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Nửa canh giờ sau, Lý Thắng đột nhiên mở bừng hai mắt, sâu trong đồng tử tựa hồ có một đạo tinh mang lóe lên. Hắn nhấc tay, nắm chặt nắm đấm. Không khí trong lòng bàn tay bị bóp nát, phát ra một tiếng trầm thấp. Mặc dù bữa ăn này tốn 9000 linh thạch, nhưng hiệu quả này Lý Thắng trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, năng lượng trong linh thực ôn hòa và dày đặc, dễ dàng được nhục thân hấp thu hoàn toàn, không như nuốt đan dược còn có đan độc tồn dư. Tính ra, 9000 linh thạch này chi tiêu không lỗ. Lý Thắng sờ sờ cằm, khóe miệng cong lên một nụ cười, thú hổ, 3 ngày tiếp theo còn có thể ăn chùa 3 bữa. Mặc dù chỉ có thể gọi một bàn hử, vương méo, đây là ngươi cầu ta ăn đó. Lúc này, sau quầy Túy Tiên lâu, Vương Phú Quý đang ngâm nga khúc ca, ngón tay nhanh chóng gảy bản tính, trên mặt hồng quang rạng rỡ. Trưởng quỹ, chúng ta đã miễn phí 3 bàn tiệc rượu, đây là mấy ngàn linh thạch đó, thật sự có thể kiếm lại được không? Kế toán vẫn có chút đau lòng. Vương Mỗ là người làm ăn, chứ đâu phải kẻ ngốc. Vương Phú Quý chỉ vào đại sảnh vẫn còn ồn ào náo nhiệt, Lý công tử ngồi chấn giữ một đêm, chúng ta riêng xích vũ kê đã bán được hơn 200 con. Lượng khách còn gấp 10 lần bình thường. Một ngày này ít nhất đã kiếm được số linh thạch của nửa tháng trước. Huống hồ gần đây bí cảnh Phi Long Cốc vừa kết thúc, đúng là lúc người đông. 3 ngày này đủ để chúng ta kiếm được bội thu rồi. Vương Phú Quý nhíu mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sờ sờ cục thịt mỡ dưới cằm, thở dài, chỉ tiếc, ta thấy người này tuy nhìn có vẻ hòa nhã, nhưng trong xương cốt lại toát ra một cỗ nhuệ khí khó lường, tuyệt đối không phải vật trong ao. Thanh Dương Thành này, e rằng không giữ được vị đại Phật này rồi. Ngoài Thanh Dương Thành mấy chục dặm, một tòa miếu sơn thần đổ nát cô độc đứng giữa rừng cây lộn xộn. Tượng thần trong miếu đã đổ nát một nửa, mạm nhện răng đầy. Lạc sư muội, nhất định phải như vậy sao? Một giọng nói mang theo vài phần run rẩy và tuyệt vọng vang lên trong ngôi miếu trống trải. Chỉ thấy trên đất ngồi một nam tử mặc trường bào màu tím, chính là Ngô Âm Dương của Hợp Hoan Tông. Lúc này, hắn đang với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn, Lạc Ly đang ngồi xổm trên đất, trong tay cầm một đống bình lọ xanh xanh đỏ đỏ, đôi mắt đẹp kia lúc này tràn đầy ánh sáng hưng phấn, như thể vừa có được món đồ chơi mới. Câm miệng, đừng lộn xộn. Vẽ lệ ta chỉ hỏi ngươi. Lạc Ly tiểu xích một tiếng, cây bút lông sói trong tay nhúng vào một loại cao đen xì, thoa thoa chắc chắc trên mặt Ngô Âm Dương, tiếp tục nói, sư minh, huynh không hiểu rồi, chúng ta đây là vì đại cục mà hy sinh. Ngô Âm Dương mang theo giọng khóc nức nở, vì đại cục cũng không nhất định phải hy sinh sắc tướng chứ. Đâu ra lắm lời thế. Lạc Ly liếc mắt trắng dã, tay không ngừng động tác. Ta có vài người bạn thân là nữ tu của phái Thục Sơn ở Xuyên Quốc. Trước đây nghe các nàng nói, những thanh niên tuấn kiệt bây giờ đã chán ngấy những tiên tử yếu đuối rồi, ngược lại loại hình thô kệch mà mang theo chút dịu dàng, hoang dã mà ẩn chứa chút ngượng ngùng lại là được săn đón nhất. Ngô Âm Dương biểu thị sự nghi ngờ sâu sắc. Ta còn có thể lừa mình sao? Xong rồi, đại công cáo thành. Lạc Ly ném cây bút trong tay, vỗ vỗ bụi phấn trên tay, hài lòng ngắm nghĩa kiệt tác của mình, phát ra một tiếng tán thán, hoàn hảo. Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật. Ngô Âm Dương run rẩy bấm pháp quyết, một mặt thủy kính lơ lửng giữa không trung. Khi nhìn rõ người trong gương, Ngô Âm Dương gần như ngừng thở. Người trong gương, khuôn mặt trái xoan bốn âm nhu giờ đầy cứng ngắc biến thành mặt tròn, hơn nữa dưới cằm mọc thêm một vòng râu quai nón rậm rạp, từng sợi dựng ngược. Nhưng tạo hình này lại cố chấp mặc một bộ trường bào tím chói lọi, sự tương phản thị giác đầy tính công kích này khiến chính Ngô Âm Dương cũng không khỏi dùng mình. Sư muội Ngô Âm Dương chỉ vào bản thân trong gương, giọng nói yếu ớt, cái này cũng quá kỳ cục đi, bộ dạng này thật sự có tác dụng sao? Huynh hiểu cái gì? Đây gọi là vẻ đẹp dương cương. Lạc Ly nghiêm túc nói bậy, ánh mắt lại có chút mơ hồ, hơn nữa nô sư minh mê hồn thuật của huynh chẳng phải đã tu luyện ra mê hồn ý cảnh rồi sao? Chỉ cần tên họ Lý kia nhìn huynh một cái, tâm thần thất thủ, nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Ha ha ha, nghe tiếng cười rợn người kia, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc này có chút âm trầm của Lạc Ly, Nô Âm Dương chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn coi như đã hiểu, đây đâu phải vì tông môn. Tên Lý Thắng kia tám phần là đã đắc tội nặng với vị tiểu cô nãi nãi này trong bí cảnh, đây rõ ràng là công báo tư thủ. Người phụ nữ này thật đáng sợ, Nô Âm Dương thầm rơi lệ trong lòng, sau này hành sự nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đắc tội nàng, nếu không điểm yếu rơi vào tay nàng nhiều, đời này của ta coi như xong. Mặc dù trong lòng vạn mã buông đằng, nhưng Nô Âm Dương trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào. Lạc Ly lại hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của hắn, tiện tay ném qua một tiểu ngọc bình, nhàn nhạt nói, tên họ Lý kia trên người có vạn lý hương ta đã hạ, mặc dù hắn dường như đã dùng phương pháp nào đó che giấu khí tức, nhưng trong phạm vi trăm dặm là không thoát khỏi tầm hương thuật của ta. Đây là dẫn lộ phòng, đi theo nó là có thể tìm được hắn. Nô Âm Dương nhận lấy ngọc bình, rút nút chai, một con ong mật trong suốt to bằng móng tay ong ong bay ra, lượn một vòng trên không trung rồi bay thẳng về phía Thanh Dương Thành. Được rồi, đi đi. Lạc Ly đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ lười biếng quyến rũ kia, tên họ Lý kia chắc là đang ở trong Thanh Dương Thành. Nhớ kỹ, chỉ được thành công, không được thất bại. Nô Âm Dương nghiến răng, bày ra một bộ dáng hy sinh anh liệt, tản đi thủy kính, sải bước đi ra khỏi miếu sân hận, bóng lưng kia nhìn qua lại có vài phần tiêu điều và bi trắng. Lý Thắng à Lý Thắng, mặc dù chúng ta ngày trước không oán gần đây không thủ, nhưng vì sự trong sạch của ta chỉ có thể bị khuất ngươi rồi. Chương 160 vị đạo hữu này cỡ nào quen mặt, chương 160 vị đạo hữu này cỡ nào quen mặt, lúc này chính là vào lúc giữa trưa, thành Thanh Dương phường thị ồn ào náo động vừa lên. Nô Âm Dương đứng tại tiên khách lai khách sạn dưới chiêu bài, cái kia một bộ trường bào màu tím trong gió bay phất phới. Hắn vô ý thức đưa tay muốn đi sờ sờ gương mặt, ngón tay vừa chạm đến cái kia cứng rắn giả gốc dâu cằm, lại giống như giật điện rụt trở về. Trong ống tay áo, cái kia trang lấy dẫn đường long bình ngọc nhỏ đang có tiết tấu mà đụng chạm lấy cổ tay của hắn. Ông nhỏ xíu chấn động theo cánh tay kinh mạch truyền đi lên, mỗi một lần rung động đều chỉ hướng phía trước khách sạn. Lý Thắng hẳn là liền tại bên trong. Nô Âm Dương hít sâu một hơi, nội tâm vô cùng kháng cự. Hắn đường đường Hợp Hoan Tông thánh tử, bây giờ lại luân lạc tới phải dựa vào loại thủ đoạn thấp hèn này đến gần một cái nam nhân, đây nếu là để cho nam cương đám kia đối thủ cũng biết, sợ là răng hàm đều phải cười đi. Hắn bước qua cánh cửa, bước chân bước cực lớn, cố ý đi ra một loại hổ hổ sinh phong khí thế. Thấy có khách vào cửa, một cái lanh mắt tiểu nhị lập tức tiến lên đón, khăn lau hướng về trên vai vừa dựng, cười rặng rỡ, "Nha, khách quan ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ?" Nô Âm Dương không nói chuyện, chỉ là hơi hơi ngẩng lên cái cằm, cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón theo động tác của hắn run lên. Hắn cảm ứng đến trong tay áo dẫn đường ong chấn động tần suất. Con vật nhỏ kia tại ở gần thiên tự số một phòng trở nên phá lệ sao động, rõ ràng mục tiêu ngay tại cái kia phương vị. Thiên tự số một phòng, có người ở sao? Nô Âm Dương thô cũng học hỏi. Tiểu nhị sửng sốt một chút, lập tức cười xòa nói, ôi, thật không trùng hợp, thiên tự số một phòng ngay tại một canh giờ phía trước vừa bị một vị công tử quyết định. Ngay nhìn vậy thì thiên tự số 2. Nô Âm Dương vung tay lên, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, ba một tiếng đập vào trên quầy. Không cần tìm, Lạc Mô ưa thích thanh tĩnh, không có việc gì đừng tới phía ta. Tiểu nhị kia một mặt im lặng nhìn xem Nô Âm Dương, khách quan, thiên tự phòng khởi bộ 500 hạ phẩm linh thạch, ngài nhìn cái này. Nô Âm Dương trừng to mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, đắt như vậy, sợ không phải hát điếm. Nhưng hắn dù sao cũng là mang theo nhiệm vụ tới, thế là lại móc ra bốn khối trung phẩm linh thạch đập vào trên quầy. Điếm tiểu nhị không ngừng bận rộn nắm lên linh thạch, được rồi. Thiên tự phòng số 2 khách đến thăm một vị. Khách quan ngài mời lên lầu, nhỏ này liền cho ngài pha ấm trà ngon. Nhìn xem cái này miệng đầy râu mép mặt tròn tu sĩ nên ngang lên lầu, tiểu nhị trong lòng âm thầm cô, dáng dấp không ra sao, ăn mặc ngược lại là rất tao bao. Thiên tự số 1 trong phòng. Lý Thắng xếp bằng ở trên giường, chậm rãi thu công. Hô, hắn phun ra một ngụm trọc khí, xoay người xuống giường. Bên trong nhà không gian mặc dù rộng rãi, nhưng ở lâu cũng muộn đến hoảng. Lý Thắng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra song cửa sổ một góc, phía ngoài tiếng giao hàng trong nháy mắt tràn vào. Đắc ý thừa dịp mấy ngày nay đem trong tay đồ vật xử lý một chút. Lý Thắng vô vô bên hông túi chữ vật. Lần này bí cảnh hành trình, trong tay hắn đổ hỗn tạp cũng không ít. Những cái kia ăn cướp hắn thẳng xuôi xẻo nhỏ mặc dù tài sản không giàu có, nhưng chân mũi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Mười mấy cái túi chữ vật tụ cùng một chỗ, bên trong pháp khí, phụ lục các loại tư nguyên chất thành một tòa núi nhỏ. Sư tôn cho tài nguyên đã sớm thấy đấy, trong bí cảnh lấy được mười mấy vạn linh thạch mặc dù không thiếu, nhưng cũng không chịu được tạo như vậy. Lý Thắng nhớ tới vừa rồi một trận kia cơm liền xử lý gần tới 1/10 tiền tiết kiệm, trong lòng vẫn là ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn sửa sang lại một cái áo bào, đẩy cửa phòng ra xuống lầu. Lý Thắng đi đến trước quầy, thuận miệng hướng tiểu nhị hỏi thăm, "Tiểu nhị ca, nếu là muốn ra tay một nhóm, ân, hơi có chút tạp hàng hóa, lại đi chọn mua chút thuốc cao cấp, trong thành nhà ai cửa hàng công đạo nhất?" Tiểu nhị nghe lời này một cái, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn mặc dù không biết vị này trong miệng có chút tạp là có nhiều tạp, nhưng nhìn Lý Thắng cái này khí độ, hiển nhiên là một khách hàng lớn. Công tử nếu là đồ tiện lợi, vậy tất nhiên muốn đi Vạn Bảo lâu a. Tiểu nhị chỉ vào ngoài cửa đông nam phương hướng, đó là Bổ Thiên Các danh hạ sản nghiệp. Ngài cũng biết, Bổ Thiên Các đó là chúng ta Đông Huyền vực có tiền nhất tông môn, làm ăn xem trọng chính là một cái tín dự hai chữ. Mặc kệ là mua đồ vẫn là bán đồ, giá cả vừa phải, hơn nữa kín miệng, chưa bao giờ hỏi đến đồ vật lối vào. Bổ Thiên Các. Lý Thắng nhíu mày. Bổ Thiên Các Lý Thắng tại Kiếm Tông nghe không thiếu các sư minh nói qua, cái này tông môn mặc dù cùng Kiếm Tông Vạn Pháp Các đặt song song vì ba đại tông môn, nhưng cũng không phải dựa vào chiến lược đánh ra, mà là dựa vào sinh ý làm ra. Bên trong đệ tử không gì không giỏi thông tu tiên bách nghệ một tròng, luyện đan, đúc khí, trận pháp, vẽ phủ, đều là huyền hoàng giới nhất lưu, môn hạ tất cả lớn nhỏ cửa hàng cũng là nhiều vô số kể. Nghe được thành Thanh Dương bực này vắng vẻ thành nhỏ thế mà cũng có bổ thiên các danh hạ sản nghiệp, Lý Thắng quyết định liền đi nơi này. Đi, cảm tạ. Lý Thắng ném qua một khối hạ phẩm linh thạch xem như tiền thưởng, nhấc chân bước ra khách sạn đại môn. Ngay tại hắn chân trước vừa đi không bao lâu, lầu 2 thiên tự phòng số 2 môn liền lặng yên không một tiếng động mở ra. Nô Âm Dương núp ở sau khe cửa, trong tay nắm nuốt dẫn đường lòng, thẳng đến xác nhận Lý Thắng đã đi xa, lúc này mới quỷ quỷ tùy tùy chạy tới. Mẹ nó, còn chưa ngồi nóng đít đâu, Nô Âm Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không dám chậm trễ. Hắn đem cái kia thân bắt mắt trường bào màu tím nắm thật chặt, lại sửa sang trên mặt râu ria, xác định không có sơ hở sau, bước nhanh đi theo. Thành Thanh Dương tường thị, so với hôm qua ban đêm còn muốn náo nhiệt mấy phần. Hai bên đường chen đầy nhiều loại quán nhỏ phiến, phần lớn là chút tiên tiên cảnh hoặc chút cơ sơ kỳ tán tu, trước mặt phủ lên một khối gia thú, phía trên trưng bày một chút hỗn tạp hàng hóa. Nhìn một chút lặng. Mới ra đất trăm năm hỏa linh chi, chỉ cần 500 linh thạch. Tổ chuyên hộ thân phụ lục, thời khắc mấu chốt có thể ngăn chút cơ tu sĩ một kích toàn lực, đi qua đường đừng bỏ qua. Lý Thắng đi ở trong đám người, ánh mắt tại hai bên trong gian hàng tùy ý liếc nhìn. Hắn mặc dù mục đích là vạn bảo lâu, nhưng tới đều tới rồi, không bằng thật tốt đi dạo một vòng. Vạn nhất vận khí tốt nhặt cái lỗ hổng đâu. Mặc dù loại sát suất này so với cửa bị sét đánh còn thấp, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tham gia náo nhiệt. Đi tới, Lý Thắng tại một xó xỉnh quán nhỏ phía trước dừng bước. Gian hàng này vị trí vắng vẻ, chủ quán là cái tặc mi thử nhãn lao đầu, tu vi ước chừng tại tiên tiên cửu trọng. Trước mặt hắn chỉ bày giải rác mấy thứ đồ, mấy khối tàn phá mảnh ngói, hai cây không biết tên xương khô, còn có chính giữa một khối tối như mực, đầy vết dị cục sát. Vị công tử này, hảo nhãn lực a. Gặp Lý Thắng dừng lại, lao đầu kia con ngươi đảo một vòng, lập tức nước miếng tung bay mà xuống tới, ngài đừng nhìn nơi này lại, ta chỗ này đều là thực sự bà bối. Nhất là khối thép này. Lao đầu chỉ vào khối kia cục sắt đen, thần thần bí bí mà hạ giọng, đây chính là lao hủ trước đó vài ngày liều mạng nửa cái mạng, từ một chỗ thượng cổ tu sĩ phía ngoài động phủ mang ra. Nghe nói là thượng cổ thần thiết tinh thần cương tàn thiến, dùng để chế tạo cực phẩm pháp khí đó là không thể tốt hơn nữa. Lý Thắng nghe sửng sốt một chút. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay tại khối kia thần thiết bên trên sờ lên. Vào tay lạnh bớt, mặt ngoài thô ráp. Nhưng hắn hơi dùng sức bóp một cái, đầu ngón tay ở dưới xúc cảm nhưng có chút như nhung ra. Cái này không phải cái gì tinh thần cương. Rõ ràng chính là một khối thông thường huyền thiết, tại trong một loại đặc thù nào đó nước thuốc ăn mòn ngầm không biết bao lâu, là cũng làm ra bộ dáng. Lý Thắng trong lòng buồn cười, chính mình thế mà thiếu chút nữa thì tin. Hắn dù sao cũng là thợ rèn xuất thân, lại tại rèn kiếm phong luyện thành một thân không tầm thường đúc khí thủ đoạn, loại này thấp kém làm giả thủ đoạn, cũng liền lừa gạt một chút mới ra nhà tranh lăng đầu thanh. Thượng cổ thần thiết. Lý Thắng cười như không cười nhìn xem lão đầu, lão bản, ngươi cái này thần thiết phía trên mùi vị còn không có tán sạch sẽ đâu, có phải hay không trong mới từ dược thủy bất ra tới? Lão đầu kia sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới đụng phải cái người trong nghề. Nhưng hắn hiển nhiên là một kẻ ra đời, mà không đổi sắc cười ha hả, công tử nói bừa, đây là tuế nguyệt hương vị. Mua bán không xả thân nghĩa tại đi, ngài nhìn lại một chút cái khác. Lý Thắng lắc đầu, cũng không bạch trần đến cùng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn nâng người lên trong nháy mắt đó, phía sau lưng lông tơ đột nhiên hơi hơi dựng thẳng lên. Cái loại cảm giác này rất vi diệu, không giống như là sát khí, giống như là một loại để cho người ta toàn thân không được tự nhiên nhìn trộm cảm giác. Có người ở nhìn mình chằm chằm. Lý Thắng không có lập tức quay đầu, mà là bất động thanh sắc vô vô và áo bên trên cho bụi. Cái này thành Thanh Dương tuy nói có quy củ, cầm đấu nhau, nhưng dù sao cũng là vắng vẻ thành nhỏ, giết người đoạt bảo sự tình tại trong xó xỉnh em vũ chưa từng đứt đoạn. Chẳng lẽ là lúc trước tại Túy Tiên lâu lộ tài bị người để mắt tới? Hắn làm bộ nhìn một cái khác trong gian hàng ngọc giản, khóe mắt quét nhìn lại mượn bên cạnh một nhà cửa hàng bóng loáng đồng trụ phản xạ, hướng phía sau lướt đi. Sau lưng xa 10 chỗ đứng một người. Một cái, nhìn vô cùng kỳ quái người. Người kia thân hình không cao lớn lắm, lại người mặc cực kỳ tao bao trường bảo màu tím. Nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt người này, mọc ra một vòng nồng đậm râu quai nón, từng chiếc dựng thẳng, phối hợp cái kia trương hơi có vẻ mượt mà gương mặt tử, nhìn thế nào như thế nào không hài hòa. Bây giờ, tu sĩ này đang nhìn chằm chằm chính mình, trong ánh mắt lập lòe một loại nào đó ánh sáng quỷ dị. Trúc cơ trung kỳ. Không đúng, giống như là tận lực áp chế. Lý Thắng trong lòng cấp tốc có phán đoán. Tu vi của người này không kém, nhưng cái đó ánh mắt, làm sao nhìn không giống như là muốn đánh cướp, ngược lại có điểm quái dị. Lý Thắng xoay người, ánh mắt trực tiếp nhắm cái kia áo bảo tím đại hán. Bốn mắt nhìn nhau. Lúc này Ngô Âm Dương trong lòng cũng là bất ổn. Dẫn đường long tại trong tay áo chấn động đến mức mau đưa cổ tay của hắn đều chấn tê. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này mặt trắng như ngọc, thân hình thon dài trẻ tuổi công tử ca, chính là Lạc Ly trong miệng cái kia thân cao một trượng, trên cánh tay có thể phi ngựa, quyền thượng có thể đứng người Lý Thắng. Thật là cao minh hoán hình thủ đoạn. Đáng tiếc đường đường kiếm tông thân truyền, như thế nào hết lần này tới lần khác hảo cái kia một ngụm Ngô Âm Dương trong lòng một hồi ác hàn, nhưng lúc này đã bị Lý Thắng phát hiện, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Cười. Muốn cười phải có mị lực, muốn thể hiện ra phái Nam Dương cương cùng ôn nhu cùng tồn tại Ngô Âm Dương trong đầu quanh quẩn Lạc Ly dạy bảo, cố gắng điều động bộ mặt cơ bắp. Thế là, tại Lý Thắng trong thị giác, đối diện cái này áo bào tím đại hán râu quai nón, đột nhiên nhếch môi, lộ ra một ngụm trắng liếu răng. Cái kia vốn nên hào phóng nụ cười, bởi vì bộ mặt cơ bắp quá cứng ngắc, tăng thêm cái kia nếu như không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra mị nhãn tổ hợp thành một cái đủ để cho tiểu nhi chỉ gãy kinh khủng biểu lộ. Lý Thắng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Cái này mẹ nó là cái đồ biến thái a. Không đợi Lý Thắng mở miệng hỏi thăm, đối diện Ngô Âm Dương đã bước một loại kỳ quái bước chân đi tới. bước chân kia vừa muốn đi ra hổ bộ sinh phong cảm giác, lại dẫn một tia như có như không. Ngại ngùng, màu tím kia và táo theo hắn đi lại, tại trong gió đêm vạch ra từng đạo diêm rúa loẹt loẹt đường vòng cung. Trung quanh vốn là còn đang mua đi tiểu phiến cùng người qua đường đều xuống ý thức ngậm miệng lại, ánh mắt hoảng sợ tại giữa hai người này vừa đi vừa về quay tròn. Nô Âm Dương đi đến Lý Thắng trước mặt ba bước chỗ đứng vững, chỉ thấy cái kia áo bào tím đại hán thâm tình chậm rãi mà nhìn chăm chú lên Lý Thắng, nâng lên một cái tay, muốn đi dựng Lý Thắng bả vai, lại tại Lý Thắng ánh mắt lạnh như băng phía dưới dừng tại giữa không trung, cuối cùng thuận thế cực kỳ cứng rắn nói gỡ một chút râu mép của mình. Khu cụ Nô Âm Dương háng giọng một cái, dùng loại kia tận lực để thấp tiếng nói, chậm rãi phun ra câu kia hắn mỗi lần quyến rũ người khác kinh điển lời dạo đầu. Vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi cỡ nào quen mặt, chẳng lẽ là từng tại nào có duyên gặp qua một lần? Lý Thắng nhìn xem cặp kia liều mạng chớp động ánh mắt, chỉ cảm thấy hình tượng này lực trùng kích so đối mặt 10 đầu tứ gia yêu thú còn lớn hơn. Hắn trầm mặc nửa ngày, dưới tay phải ý thức sở về phía bên hông chứa phá thiên truy túi chứa vật, 10 phần thành khẩn hỏi, vị này, đạo hữu, ngươi nếu là nhanh mắt phàm bảo, phía trước quẹo trái đi thẳng 300 bước chính là hồi xuân đường, không cần ở đây gượng chống. Chương 161 vạn bảo lâu, chương 161 vạn bảo lâu. Nô Âm Dương vẻ mặt trên mặt cứng đờ. Khụ khụ, đạo hữu thật biết chê cười. Nô Âm Dương không lùi mà tiến tới, ngược lại lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Tại hạ cũng không phải là nháy mắt, mà là lời nói thật. Nô Âm Dương giảm thấp xuống tiếng nói, tại hạ là vừa, chính là một kẻ tán tu. Vừa mới gặp đạo hưu bóng lưng vĩ ngạn, khí độ bất phàm, chẳng biết tại sao, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết. Lý Thắng chỉ cảm thấy trên cánh tay nổi da gà đã bắt đầu xếp hàng khiêu vũ. Lạc đạo hưu. Lý Thắng lui lại nửa bước, duy trì khoảng cách an toàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, thế gian này giống nhau người biết bao nhiêu, có lẽ là ngươi nhận lầm. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền không phục buổi. Nói xong, Lý Thắng vốn không muốn nhiều hơn nữa làm dây dưa, xoay người rời đi. Loại não này nhìn không quá bình thường, tu vi nhưng lại không kém quái nhân, cách càng xa càng tốt. Vạn nhất là cái gì tà tu luyện công luyện sai đường tức giận, dính vào cũng là phiền phức. Ai? Đạo hữu chậm đã. Nô Âm Dương sao có thể để cho hắn cứ đi như thế? Dưới chân khẽ động, vậy mà như bóng với hình theo sát tới, quả thực là cùng Lý Thắng đi sóng vai. Nhìn đạo hữu đi tới phương hướng, đây là muốn đi vạn bảo lâu a? Nô Âm Dương một bộ như quen thuộc bộ dáng, hoàn toàn không thấy Lý Thắng cái kia tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt biểu lộ. Phóng khoáng vô ngực một cái, vừa bạn, ta cũng muốn đi vạn bảo lâu đặt mua chút vật, tất nhiên cùng đường, vậy liền cùng đi. Dọc theo con đường này cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao cái này thành Thanh Dương Ngư Long hỗn tạp, đạo hữu lẻ loi một mình, nếu là gặp gỡ kẻ xấu làm sao bây giờ? Lý Thắng dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Kẻ xấu? Ta xem liền ngươi giống nhất kẻ xấu. Lý Thắng trong lòng cảnh giác giá trị trong nháy mắt kéo căng. Tùy theo ngươi. Lý Thắng lạnh lùng phun ra ba chữ, dưới chân bước chân tăng tốc. Chính mình che giấu thân phận, tu vi cũng không đột xuất, cũng không biết tại sao lại bị người để mắt tới. Hắn ngược lại muốn xem, quái nhân này đến cùng muốn làm gì. Trước hết để cho hắn đi theo chính mình, nếu là thực có can đảm mưu đồ làm loạn, vậy cũng đừng trách chính mình tìm không người ngõ nhỏ, để cho hắn nếm thử cái gì gọi là lấy lý phục người. Vạn bảo lâu ở vào thành Thanh Dương phường thị hạch tâm nhất khu vực. Đây là một tòa cao tới tầng 5 to lớn lầu cát, toàn thân từ bạch ngọc đắp lên mà thành, dưới ánh mặt trời tản ra ánh nhuận lộng lẫy. Lầu bên ngoài có 7 cao giai phòng ngự trận pháp, ẩn ẩn có lưu quang chuyển động, hiển nhiên là xuất từ đại sư chi thủ. Đứng ở cửa hai hàng người mặc cẩm y người hầu, từng cái tu vi đều tại tiên thiên viên mãn, kém một bước liền đến trúc cơ bộ dáng, trên mặt mang nghiêm chỉnh huấn luyện mỉm cười. Lý Thắng vừa đi đến cửa, cỗ này tài đại khí thô cảm giác liền đập vào mặt. Hoan nên quang lâm vạn bảo lâu. Đám người hầu cùng kêu lên vân an, âm thanh to mà không khe khẽ. Lý Thắng gật đầu một cái, đang muốn cất bước đi vào, bên cạnh lại đột nhiên giỗi ra một cái tay, 10 phần bá khí mà chắn trước mặt hắn. Tránh ra. Nô Âm Dương quát to một tiếng, doa đến cửa ra vào mấy cái kia người hầu khẽ run rẩy. Chỉ thấy vị này áo bào tím tu sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, vào cửa quét mắt một vòng, tiếp đó từ trong tay áo móc ra một cái hạ phẩm linh thạch, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về mấy cái kia người hầu trong lực bị lại. Đem các ngươi nơi này trưởng quỹ kêu đi ra. Nếu là chậm trễ, cẩn thận ta phá hủy các ngươi lầu này. Đám người hầu nâng linh thạch, hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ cái này tới nhà giàu mới nổi đồ nhà quê. Vạn bảo lâu khai biến đông huyền vực, dạng gì cường giả chưa thấy qua. Dám ở vạn bảo lâu thuyết sách lâu, mộ phần cây cỏ đều cao bá trượng. Nhưng căn cứ khách hàng chính là thượng đế, trừ phi hắn là quỷ nghèo nguyên tắc, người hầu vẫn là cùng kính dẫn hai người tiến vào đại sảnh. Lý Thắng đứng ở một bên, nhìn xem Nô Âm Dương điệu bộ lần này, khoe miệng nhịn không được có quắp hai cái. Nô Âm Dương nội tâm nhưng là có chút tự đắc, đã từng hắn chính là dựa vào chiêu này không biết dẫn dụ bao nhiêu ngu ngốc tiểu nữ. Đạo hữu, thỉnh. Nô Âm Dương làm xong đây hết thảy, xoay đầu lại hướng lấy Lý Thắng làm một cái thỉnh thủ thế, trên mặt lộ ra một vòng tự nhận là nụ cười ưu nhã, trên cằm râu ria đi theo run run. Đạo hữu ngươi nhìn, đi ra ngoài bên ngoài, có chút nhỏ quỷ khó chơi, nên ngạnh khí lúc liền muốn ngạnh khí. Lý Thắng hít sâu một hơi, cố nén đem hắn khuôn mặt đè xuống đất ma sát xúc động, không để ý tới hắn, bước nhanh đi vào đại sảnh. Vạn bảo lâu nội bộ cực kỳ rộng rãi, trên mái vòm nạm vô số giả minh châu, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên giống như ban ngày. Lâu một đại sảnh chủ yếu là bán một chút trung cao giai pháp khí, đan dược và phụ lục, do người như rệt. Không biết hai vị khách quan muốn xem thứ gì. Một cái người mặc trường sam màu xanh quản sự tiến lên đón. Người này ánh mắt cay độc, mặc dù Nô Âm Dương nhìn xem sốc nổi, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi của người này không tầm thường. Còn bên cạnh vị kia công tử áo trắng mặc dù khí tức nội liễm, nhưng đi lại trầm ổn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ nhuệ khí, rõ ràng cũng không phải hạng người phàm tục. ta muốn bán một nhóm tạp hóa. Lý Thắng cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xuất hàng. Quản sự hơi sững sờ, lập tức cười nói, không biết công tử muốn ra vật gì. Nếu là bình thường vật, lầu một quầy hàng liền có thể làm. Nếu là vật chân quý số lượng không thiếu. Lý Thắng thản nhiên nói, tìm thanh tịnh giờ chỗ. Quản sự nhìn xem Lý Thắng cái kia vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng hơi động. Thường thường loại này xuất hàng còn muốn cầu thanh tịnh, trong tay có chút không thấy được ánh sáng đồ tốt. Đã như vậy, hai vị mời theo ta lên lầu 2 gian phòng. Ba người một trước một sau lên lầu 2. So sánh lầu 1 ồn ào náo động, lầu 2 rõ ràng thanh lũ rất nhiều. Nhã gian bên trong bố trí được cổ kính, còn có chuyên môn thị nữ dâng lên linh trà. Nô Âm Dương đặt mông ngồi ở Lý Thắng bên cạnh trên ghế bành, nâng chén trà lên nhấp một miếng, trong lòng âm thầm tính toán, bước đầu tiên tiếp cận Lý Thắng mục đích đã đạt đến, kế tiếp cần tăng tiến cùng tình cảm của hắn, chờ thời cơ chín muồi, cho hắn trồng lên mê hồn ý cảnh hạt giống liền xong việc. Bên này Ngô Âm Dương còn tại tính toán kế hoạch tiếp theo lúc, bên kia Lý Thắng đã động thủ. Hoa lạc, một tiếng vang dọn. Lý Thắng bung tay lên, mười mấy cái trong túi đựng đồ đồ vật như là thác nước đổ xuống mà ra, trong nháy mắt ngay tại gian phòng rộng lớn gỗ tử đáng chất trên bàn thành một toà núi nhỏ. Quản sự nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Ngô Âm Dương bưng chén trà tay cũng cứng lại ở giữa không trung. Chỉ thấy cái bàn kia bên trên, nguồn ngang chất đầy đủ loại đồ vật. Đủ loại linh thảo, đan dược, vật liệu luyện khí 10 phần lộn xộn, còn có rất nhiều hoặc tổn hại hoặc hoàn chỉnh pháp khí. Có cắt thành hai khúc phi kiếm, có bị bạo lực đập bể tâm chắn, qua lại lấy vết máu khô khốc pháp bảo, còn có đủ loại hình thù kỳ quái pháp khí mạnh vụn. Thái quá nhất chính là, những vật này phía trên linh lực ba động cực kỳ hỗn tạp, vừa có chính đạo tông môn pháp khí, cũng có tu sĩ ma đạo thường dùng âm hiểm linh bảo, thậm chí còn xen lẫn mấy món yêu tộc cốt chất binh khí. Hơn nữa những vật này nhìn phẩm chất đều có thể, cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng bên trên đồ vật. Toàn bộ trong gian phòng trang nhã trong nháy mắt tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 162 tu tiên giới vẫn là quá phức tạp đi, chương 162 tu tiên giới vẫn là quá phức tạp đi, Vạn Bảo lâu quản sự nuốt nước miếng một cái, lần nữa nhìn về phía Lý Thắng lúc, ánh mắt bên trong nhiều một tia kính sợ. Đây là giết bao nhiêu người a? Hơn nữa nhìn những pháp khí này tổn hại trình độ, đại bộ phận cũng là bị một loại nào đó độn khí ngạnh sinh sinh đập bể, còn có số ít là bị lợi khí nhất chạm mà đoạn. Chẳng lẽ nói trước mắt vị này nhìn như thanh tú công tử áo trắng, trên thực tế là một thủ đoạn cực kỳ tàn bạo ngon nhân. Khúc Nô Âm Dương cũng bị tràng diện này chấn một cái, kém chút bị nước trà sặc. Khá lắm. Sư muội thật đúng là không có quyết đại, hạ thủ hát như vậy. Hắn nhìn xem mặt kia bị nện giống cái nắp nổi tinh thiết tấm chắn, phản phất thấy được lúc đó chiến đấu thảm liệt chẳng cảnh. Cái này căn bản là đánh kiếm tu ngụy trang hình người hung thú. Lạc sư muội a Lạc sư muội, tại sao ta cảm giác người đang hồ ta? Loại người này nhìn chỉ có thể đối với truy có hảo cảm a, trong lòng Nô Âm Dương tiêu rên, nhưng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục diễn. Cái kia, đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn. Nô Âm Dương thả xuống chén trà, buồn vẻ mà tán dương, những thứ này vật mặc dù tổn hại, nhưng chất liệu tất cả thuộc thượng thừa, chắc hẳn, chắc là đạo hữu du lịch thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa đạt được a. Lý Thắng nghiêng qua hắn một mắt, không có phản ứng đến hắn, chỉ là nhìn xem quản sự, những vật này có thể hay không thu. Quản sự lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, thu. Tự nhiên là thu. Chỉ có điều những vật này tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể làm nấu lại tài liệu mà tính, về giá cả ngươi ra cái giá, phù hợp là được. Lý Thắng đối với cái này sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Quản sự tiến lên, lấy ra một khối giám bà bàn, bắt đầu thuần thục kiểm kê, định giá. Ước chừng qua hai chén trà công phu. Công tử, kiểm kê hoàn tất. Mặc dù phần lớn là tàn thứ phẩm, nhưng trong đó mấy món pháp khí cao cấp phẩm chất không tệ. Hết thể định giá. 3.5 vạn linh thạch. 3.5 vạn. Lý Thắng nhíu mày. Cái này so với hắn dự trù ít hơn một chút. Dù sao tối hôm qua một bữa cơm liền ăn 1 vạn, chút tiền ấy còn chưa đủ nhét cái răng. Ngay tại Lý Thắng do dự muốn hay không có kẻ mặc cả thời điểm, bên cạnh Ngô Âm Dương đột nhiên vỗ bàn một cái. Ba. Một tiếng vang thật lớn này đem quản sự cùng Lý Thắng giật nảy mình. Chỉ thấy Ngô Âm Dương bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào quản sự trận tròn đôi mắt, và vật năm. Ngươi đổi ăn mày đâu? Ngươi có biết hay không những vật này đối với ta huynh đệ này ý vị như thế nào? Cái này mỗi một kiện pháp khí sau lưng, cũng là hắn bất vả cần cù mồ hôi kết tinh. Là hắn lấy mạng liệu mạng đi ra ngoài vinh quang. Ngô Âm Dương hiên ngang lẫm liệt. 5 vạn. Thiếu một khối linh thạch đều không được. Nếu như các ngươi Vạn Bảo lâu cấp không nổi cái giá này, làm ăn này chúng ta không làm. Quản sự một mặt một bức. Lý Thắng cũng một mặt một bức. Hàng này, là có bị bệnh không? Quản sự nhìn xem Nô Âm Dương bộ tư thế kia, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vạn Bảo lâu mặc dù không sợ nháo sự, nhưng cũng không cần thiết vì cái này hơn 1 vạn linh thạch đắc tội hai cái không rõ nội tình trúc cơ tu sĩ. Kỳ thực 5 vạn mua xuống đống đồ này cũng vẫn là có kiếm, chỉ có điều lợi nhuận thì ít đi nhiều rất nhiều. Cái này, thôi thôi. Quản sự cười khổ một tiếng. Tất nhiên vị đạo hữu này là lần đầu tiên tới ta Vạn Bảo lâu làm ăn, cái kia Trương Mỗ coi như thay ta Vạn Bảo lâu kết giao bằng hữu 5 vạn liền 5 vạn. Lý Thắng chớp chớp mắt. Như vậy liền thành. Không duyên cớ nhiều 15.000 linh thạch. Hắn nhìn xem đạo kia áo bảo tím thân ảnh. Xem ở ngươi cho ta kiếm nhiều hơn 1 vạn linh thạch phân thượng, chờ ngươi động thủ ta tha cho ngươi khỏi chết. Lý Thắng thầm nghĩ nói. Giao dịch hoàn thành, Lý Thắng thu hồi đổ đầy linh thạch túi trữ vật, tâm tình tốt không thiếu. Đa tạ. Lý Thắng hướng về phía Ngô Âm Dương chắp tay, mặc dù ngựa khí vẫn như cũ bình thản, nhưng cuối cùng không có như vậy tránh xa người ngàn dặm. Ngô Âm Dương thấy thế, trong lòng cũng hỉ. Thành. Hắn rèn sắc khi còn nóng, hào sảng vung tay lên, ai? Đều ca môn, khách khí cái gì? Ta xem đạo hữu vừa mới tựa hồ còn muốn mua đồ. hôm nay bên trong vạn bảo lâu này, ngươi vừa ý cái gì cứ việc chọn, coi như Lạc Mỗ tặng cho ngươi quả giá mắt. Lời nói này gọi là một cái hào khí bừng mây, phản phất toàn bộ vạn bảo lâu đều bị hắn nhận đầu. Lý Thăng nhíu mày, tiễn đưa ta. Bạch chơi loại sự tình này, chỉ có linh lần cùng vô số lần. Tất nhiên tại Túy Tiên lâu có thể bạch chơi, ở chỗ này vì cái gì không được. Ngược lại người này nhìn người ngốc nhiều tiền, không cần thì phí. Tất nhiên Lạc đạo hữu thịnh tình như thế, Lý Thắng nết miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Trương quản sự, ta muốn mua đan dược. Không biết công tử muốn mua loại đan dược nào? Quản sự nhãn tình sáng lên, xem ra có làm ăn lớn. Luyện thể, tu khí, chữa thương, hồi nguyên đan thuốc. Lý Thắng nói, phẩm giai càng cao càng tốt. Quản sự trước mắt, đúng dịp. Bản điếm vừa tới một nhóm long hổ đoán cốt đan chính là xuất từ bổ thiên các đan đạo đại sư chi thủ, dược tính mãnh liệt, có thể nói là luyện thể đỉnh cấp đan dược. Một khỏa chỉ cần 800 linh thạch. Đến nỗi những đan dược khác, bởi vì bản điếm chủng loại quá nhiều, Mai Ngọc giản này bên trong có bản điếm tất cả đan dược danh sách, thỉnh đạo hữu xem qua. Kỳ thực long hổ đoán cốt đan đã đặt ở trong vạn bảo lâu 5-6 năm, một mực bán không được. Quản sự nghe được Lý Thắng muốn luyện thể đan dược lúc, trong lòng trong bụng nở hoa, nói xong liền móc ra một cái ngọc giản đưa cho Lý Thắng. Lý Thắng tiếp nhận ngọc giản, tâm thần đắm chìm trong đó, chỉ chốc lát liền tuyển một nhóm. Trương quản sự, ta chọn mấy loại này đan dược cho ta tất cả tới 10 bình, long hổ đoán cốt đan cũng cho ta tới 10 bình. Được rồi, Trương quản sự móc ra cái bản tính bạch ngọc, ngón tay hóa thành hư ảnh, hết thảy 8 vạn 1000 linh thạch, đạo hữu cho 8 vạn liền thành. Nô Âm Dương nghe được 8 vạn linh thạch khẽ miệng giật một cái, đây cũng quá đòi hỏi quá đáng. Lý Thắng nhìn thấy thần sắc hắn không đúng, biết khoản này linh thạch chính xác không thiếu, đoán chừng hắn cũng không lấy ra được, thế là trực tiếp đem vừa tới tay 5 vạn linh thạch còn nguyên đưa cho Trương quản sự. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nô Âm Dương, ánh mắt thanh tịnh. Nhìn thấy Lý Thắng đã ra 5 vạn, trong lòng Nô Âm Dương bùng lòng, vung tay lên, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái túi trữ vật, điểm ra 3 vạn linh thạch chồng chất tại trên bàn. Còn lại 3 vạn ta ra. Trương quản sự một mặt vui mừng đem linh thạch tiếp nhận, kiểm lại một chút, số lượng không sai. Sau đó phi tốc từ trong túi trữ vật lấy ra vừa rồi Lý Thắng lựa chọn đan dược, bỏ vào một cái khoảng không trong túi trữ vật đưa cho Lý Thắng. Lý Thắng tiếp nhận túi trữ vật trực tiếp ôm vào trong lòng, nhếch miệng nở nụ cười, "Là đạo hữu, này, này làm sao có ý tốt đâu? Ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, chỉ là 3 vạn linh thạch tính là gì?" Nô Âm Dương ra vẻ hào phóng vô ngực một cái, nhưng thực tế lòng đang dỉ máu. Thầm nghĩ trong lòng, ta nhìn ngươi đem đan dược tu tốc độ, cũng không giống như là bộ dáng ngượng ngùng a. "Đúng, đạo hữu xưng hô như thế nào?" Đến bây giờ Lạc Mỗ còn không có hỏi qua đạo hữu tục danh. Trương quản sự lúc này ở một bên uống trà, nghe nói như thế kém chút một ngụm nước phun tới. Làm nửa ngày hai người không biết ta. Ta còn tưởng rằng hai người có cái gì quá mệnh giao tình lặng, cái này họ Lạc sợ không phải cái kẻ ngu. Lý Thắng cũng là sững sờ, "Lạc đạo hữu, tại hạ Lý Vân Phi." Nô Âm Dương đi đến Lý Thắng trước mặt, đưa tay ra, muốn vô vô Lý Thắng bả vai, nhưng nhìn thấy Lý Thắng dần dần nắm chặt nắm đấm, lại sợ sợ mà thu hồi lại, ngược lại vuốt vuốt râu ria. Nguyên lai là Lý đạo hữu, nghe tên liền cảm thấy thân thiết, như vậy đi, ta quan ngươi tuổi nhỏ bé, không bằng hai người chúng ta gọi nhau huynh đệ như thế nào? Nô Âm Dương nói xong một mặt mong đợi nhìn về phía Lý Thắng. Lý Thắng cảm thụ được trong ngực đan dược, lại nhìn một chút cái kia một mặt râu quai nón, ánh mắt quái dị Nô Âm Dương. Hắn trầm mặt phút chốc, thầm nghĩ nói, cái này họ Lạc đến cùng có mưu đồ gì? Bất quá tất nhiên chiếm tiện nghi của hắn, lúc này cũng không tốt trở mặt không quen biết, không bằng thuận nước đẩy thuyền, nhìn hắn kế tiếp có gì thao tác, thuận tiện xem có thể hay không lại ép chút dầu nước ra tới. Lý Thắng nhếch miệng nở nụ cười, hướng về Nô Âm Dương chắp tay. Cái kia Lý Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh, "Lạc đại ca." "Ha ha ha, hiện đệ quả nhiên thông khoái." Sau đó hai người kề vai sát cánh đi ra vạn bảo lâu, không biết còn tưởng rằng hai người là tương giao nhiều năm hảo hữu. Trương quản sự nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, khóe miệng co giật rồi một lần. Tu tiên giới vẫn là quá phức tạp đi, vẫn là làm ăn đơn giản. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, trời chiều đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. "Hiện đệ a, ngươi nhìn sắc trời này đã muộn, không bằng chúng ta tìm một chỗ uống một chén." Nô Âm Dương cảm thấy chính mình còn có thể tiến thêm một bước, tiếp đó liền có thể dùng mê hồn ý cảnh đem hắn giữ chặt. Lý Thắng vừa được 8 vạn linh thạch tài nguyên, tâm tình thật tốt, hơn nữa hắn muốn là muốn đi Túy Tiên lâu thực hiện những bước. "Không có vấn đề." Lý Thắng sảng khoái đáp ứng, "Vừa bạn ta biết một nhà tử lâu, hương vị rất tốt, ngay ở phía trước không xa." "A, hiện đệ đề cử, cái kia tất nhiên là tốt." Trong lòng Nô Âm Dương mừng thầm, ăn cơm uống rượu, đó là tăng tiến tình cảm tốt nhất nơi chốn a. Chỉ cần chút say hắn, đến lúc đó. "Ha ha ha." Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hướng về Túy Tiên lâu đi đến. Vừa tới Túy Tiên lâu cửa ra vào, cái kia đông nghịt đám người liền đem Nô Âm Dương sợ hết hồn. "Này, làm cái gì vậy? Có người đánh nhau?" Nô Âm Dương kinh ngạc nói. Lý Thắng trực tiếp đẩy ra đám người, quay đầu hướng Nô Âm Dương cười thần bí, "Không, bọn hắn là tới nhìn ta ăn cơm." "Nô Âm Dương." Không đợi hắn phản ứng lại, chỉ thấy cái kia mập mạp Vương Phú Quý trưởng quỹ như cái viên thịt lăn đi ra, một mặt định hót hướng về phía Lý Thắng hô to, "Lý công tử, ngài có thể tỉnh tới. Hôm nay chúng ta cố ý tăng thêm một đạo bách điểu chiêu phượng liền chờ ngài mở tiệc." Chương 163 chàng diện này ta là thực sự chưa thấy qua, chương 163 chàng diện này ta là thực sự chưa thấy qua, đây chính là tối hôm qua một người ăn 10 luận tiệc ngoan nhân sao, mà tao khí như vậy. Không phải cái kia dâu quai nón, là bên cạnh cái kia công tử ca. Ta tối hôm qua tại cái này nhìn một đêm, công tử này không chỉ có thể ăn, hơn nữa ăn tạc hương. Nhìn hắn ăn cơm đơn giản chính là một loại hưởng thụ. Mọi người thấy Lý Thắng tới, được chứng kiến tối hôm qua Lý Thắng hành động vĩ đại, người vội vàng cùng người bên cạnh giảng giải. đám người tự động tách ra một con đường, Lý Thăng chắp tay mà đi, thần sắc đạm nhiên. Hắn lúc này cái kia Trương Thanh Tú trên mặt, mang theo một tia như có như không cười yếu ớt, phối hợp cái kia một thân không nhiễm bụi trần bạch y, nhìn thế nào cũng là cái không dính khói lửa trần gian thế gia công tử. Đó là ai? Có người chỉ vào Lý Thắng bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, không phải nói tối hôm qua chỉ có một người sao? Không biết ta, ngươi nhìn người kia mặc đồ này, thực sự là độc đáo. Nghe âm thanh nghị luận chung quanh, Nô Âm Dương mồ hôi đều xuất hiện. Đây chính là ngươi nói ăn cơm. Nô Âm Dương hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần hoài nghi, chiến trận này, không biết còn tưởng rằng là vị nào nguyên anh lão tổ xuất quan giảng đạo đâu. Lý Thắng nhìn không chớp mắt, khoe miệng khẽ nhúc nhích, cũng là tình cảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, Vương Phú Quý âm thanh hiếu kỳ truyền đến, Lý công tử, vị đạo hữu này là? Trước đây bàn luận tốt điều kiện là một người ăn, bây giờ đột nhiên mang nhiều cá nhân, họa phong kia chẳng phải là sao? Lại nói, nhiều há mồm, vậy thành bản nhưng là lên rồi. A, Vương trưởng quý không cần lo ngại. Vị này là ta khác cha khác mẹ thân đại ca, Lạc Cương. Lý Thắng nghiêm trang giới thiệu, Lạc đại ca gần nhất vừa lúc ở thành Thanh Dương hoạt động, vừa bận buổi tối còn không có ăn cơm, ta liền dẫn hắn tới cùng nhau nếm thử. Vương Phú Quý trên mặt lộ ra ngượng nghịu, xoa xoa tay nói, Lý công tử, cái này, chúng ta lúc trước thế nhưng là nói xong rồi, là ngài một người chuyên trưởng. Ngài cái này mang theo bằng hữu, cái này nguyên liệu nấu ăn tiêu hao ba. Nói còn chưa dứt lời, một túi nặng trĩu linh thạch bị đập vào Vương Phú Quý cái kia hồn viên trên bụng, gãy một cái, lại bị Vương Phú Quý luôn cuống tay chân tiếp lấy. Nô Âm Dương lạnh rên một tiếng, Vương trưởng quý đúng không? Ta là Lý Hiền đệ đại ca, đương nhiên sẽ không để cho hắn có xử. Đây là 1000 hạ phẩm linh thạch, chống đỡ tiền cơm của ta, có đủ hay không? Vương Phú Quý thần thức đảo qua, cái kia trong túi linh khí tràn đầy, đúng là 1000 linh thạch không thể nghi ngờ. Cái kia trương mặt khổ qua trong nháy mắt trở nên một mặt cười ngượng ngùng, trở mặt tốc độ có thể so với là sách. Đủ, quá đủ. Vương Phú Quý đem linh thạch hướng trong ngực một đạp, Lạc đạo hữu xem xét chính là đại khí người phong khoáng. Không chỉ tu vị cao thâm, cái này khí độ càng là để cho người ta khuất phục. Hai vị mong mời, mong mời. Trung quanh đám khán giả cũng là rối loạn tương mừng. Hoắc, cái này áo bào tím dâu quay nón cũng là nhân vật có tiền a. Nô Âm Dương nghe nghị luận trung quanh, khoe miệng ẩn nấp mà có quắc một cái. Hắn đường đường hợp Hoan Tông thánh tử, ngày bình thường tiêu tiền như nước đó là trạng thái bình thường, nhưng hôm nay tiền này tiêu đến như thế nào như thế biệt khuất đâu. Vừa mới bước vào cánh cửa, Nô Âm Dương liền bị cảnh tượng trước mắt chấn một cái. Khá lắm, đây là cái gì chiến trận? Trong đại đường sớm đã không còn chỗ ngồi, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là tất cả mọi người tư thế ngồi, bọn hắn mặc dù ngồi ở bàn của mình phía trước, nhưng thân thể toàn bộ đều nửa nghiêng, khuôn mặt đồng loạt hướng cửa ra vào cái kia lớn nhất, dễ thấy nhất bàn tròn. Đám người này, chưa thấy qua người ăn cơm không? Nô Âm Dương cảm giác toàn thân không được tự nhiên, phản phất chính mình là gánh xiết thú con khỉ. Lý Thắng đại mã kim đao ngồi xuống, hướng về phía Nô Âm Dương giơ cầm lên, ngồi A Lạc đại ca, đường khách khí, chúng ta chỉ bao ăn chính là. Trong lòng của hắn mừng thầm, còn tốt trên mặt mang theo thiên huyễn mặt nạ, nếu là treo lên chân dùng, lúc này đoán chừng phải tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng bây giờ đi, ngược lại mất mặt là Lý Vân Phi quan ta Lý Thắng chuyện gì? Mang thức ăn lên lặng. Theo tiểu nhị một tiếng thật dài gào to, bếp sau phương hướng chuyển đến một hồi tiếng bước chân dày đặc. Ngay sau đó, một đội mặc chỉnh tề tiểu nhị nối đuôi nhau mà ra, mỗi người trong tay đều bưng một cái cực lớn khay. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm hương khí trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại đường. Đạo thứ nhất món chính, bách điểu triều phượng. Bàn tròn to lớn bên trên, trong nháy mắt bị ghép thành phượng hoàng dương cánh đồ án đĩa chiếm hết. Cái gọi là bách điểu càng là 108 chỉ nướng đến khô vàng sốt giòn, còn tư tư chảy mở xích vũ gà. Cái kia 108 con gà chất đống đến chỉnh chỉnh tề tề, mỗi một cái đều tản ra mê người lộng lẫy, dầu mỡ theo đầy đặn thịt gà hoa văn chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại trong mâm phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Nô Âm Dương nhìn xem trước mắt cái này trồng chất ăn thịt như núi, con mắt có chút thẳng. Tu sĩ đến chút cơ kỳ, phần lớn đã tích gốc, ngẫu nhiên ăn chút linh thực cũng nhiều là vì nếm thức ăn tươi hay là bổ sung đặc định linh lực, giống loại này thuần túy ăn thịt đắp lên, hắn đời này cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Đây chính là, ngươi nói tình cảnh nhỏ. Nô Âm Dương khẽ miệng có quắc động. Hắn Nô Âm Dương thân là Hợp Hoan Tông thánh tử, cũng rất nhiều tiên tử ở các nơi tiểu lâu ăn qua cơm nhiều vô số kể, thấy qua cảnh tượng hoành tráng cũng coi như là không ít. Nhưng hôm nay chẳng diện này hắn là thực sự chưa thấy qua. Lý Thắng không nói nhảm, hắn ưu nhã vén tay áo lên, lộ ra một đoạn trắng non hữu lực cổ tay. Lạc đại ca, tới đều tới rồi, cũng đừng mừng. Đang khi nói chuyện, Lý Thắng tay đã động, động tác kia nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hắn tự tay nắm qua một cái xích vũ gà, đã không có lang thôn hổ yết thô lỗ, cũng không có nhai kỹ nuốt chậm giả mồm, chỉ thấy ngón tay hắn linh hoạt vẩy một cái, xé ra, răng rắc. Toàn bộ đùi gà trực tiếp rơi xuống. Hắn há mồm, đem cái kia đùi gà đưa vào trong miệng. Quai hàm chỉ là hơi hơi cổ động hai cái kia thịt liền phảng phất hòa tan bình thường biến mất không thấy, rút ra chỉ còn dư một cây chân bóng xương đùi. Ngay sau đó là chân gà, ngực nô ra. Một cái chừng nặng 4-5 cân xích vũ gà, trong tay hắn giống như là một khối bánh ngọt, không đến 10 hơi thời gian, trên bàn cũng chỉ còn lại có một bộ sạch sẽ không xương. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, thậm chí có thể nói mang theo một loại vận luật kỳ dị cảm giác. Nô Âm Dương ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn thậm chí không thấy rõ Lý Thắng là thế nào nhà xương. Đây là người, trong lòng Nô Âm Dương hãi nhiên. Hắn có thể cảm giác được, trên thân Lý Thắng cũng không có kịch liệt linh lực ba động, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của thân thể đang tiêu hóa những thức ăn này. Theo Lý Thắng trước mặt khung xương càng chất chồng lên, cái kia cố đậm đà mùi thịt cũng càng ngày càng nặng. Nhìn xem Lý Thắng ăn đến đầu nhập như thế, thưởng thụ như thế, cái kia mỗi một chiếc cắn tuôn ra nước, mỗi một âm thanh nhấm nuốt mang tới giòn vang, đều giống như từng nhát trọng truy đánh tại trên Ngô Âm Dương thần kinh. Lộc cộc, một tiếng không đúng lúc trầm đục từ hắn trong bụng truyền ra. Ngô Âm Dương mặt mo đỏ ửng. Hắn rõ ràng đã tích cốc nhiều năm, cảm thấy phàm tục đồ ăn tràn đầy tạp chất, nhưng bây giờ, cái kia cố rất lâu chưa từng có cảm giác đói bụng vậy mà xuất hiện lần nữa. Mặc kệ, ngược lại mất mặt rất á lạc cương khuôn mặt, quan ta Ngô Âm Dương chuyện gì? Ngô Âm Dương cũng không lo được hình tượng gì, học Lý Thắng dáng vẻ, đưa tay nắm qua một cái xích vũ gà, cắn một cái. Thật hương. Ngô Âm Dương mắt con ngươi sáng lên, thủ hạ động tác cũng nhanh hơn. Mặc dù không bằng Lý Thắng loại kia là động mãi mãi không đáy thôn vệ tốc độ, nhưng cũng là một ngụm một tảng lớn, ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Lão bản, ta không chịu nổi. Bên cạnh bàn một tên tráng hán đông nhiên vỗ bàn một cái, trong mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lý Thắng bọn hắn bàn này, cho ta cũng tới hai cái xích vũ gà. Phải nhanh, ta cũng muốn loại kia nướng đến cháy vàng. Ta cũng muốn. Chúng ta muốn 5 cái. Tiểu nhị, thêm đồ ăn. Một vò nữa tới túy tiên cất. Trong đại đường trong nháy mắt vỡ tổ. Ngoài cửa những cái kia vốn chỉ là người xem náo nhiệt, bây giờ nghe mùi thơm, nghe bên trong ăn nuốt nghiến âm thanh, từng cái cũng lại không kèm được. Cái này xích vũ gà thật có thần như vậy. Không được, ta đáp ý đi vào nếm thử, dù là đứng ăn cũng được. Đám người lũ lượt mà vào. Vương Phú Quý đứng tại phía sau quầy, nhìn xem cái kia không ngừng dâng lên nước chảy, cao hứng miệng không khép lại, tính toán hạt châu đều muốn bị hắn thông qua tia lửa nhỏ tới. Cao, thật sự là cao a. Một bên tiên sinh kế toán từ trong thâm tâm cảm thán, trưởng quỹ, ngài nước cờ này đi được quá tuyệt. Chương 164 Tử Kim Biển Hoa Cúc, chương 164 Tử Kim Biển Hoa Cúc. 2 ngày tiếp theo, tại Thanh Dương thành xuất hiện một cặp đôi kỳ lạ. Một công tử ca áo trắng hớt tuyết, thanh tú tuấn lãng, bên cạnh hắn luôn có một tu sĩ râu quai nón rậm rạp, mặc trường bào màu tím sặc sỡ đi theo. Ban ngày hai người nhàn nhã dạo chơi khắp thành. Ngô Âm Dương không hổ là thánh tử của Hợp Hoan Tông, để lấy được lòng tin của Lý Thắng, hắn đã thực sự bỏ ra vốn liếng lớn. Hắn kể những chuyện lạ mà mình đã tìm hiểu được qua nhiều năm tán gái một cách hoa mỹ, khiến người nghe mê mẩn. Lý Thắng trong hai ngày này cũng mở mang tầm mắt không ít. Hiền đệ, đệ có điều không biết. Lúc này, hai người đang đi trên một con phố cổ bán pháp khí, Ngô Âm Dương phe phẩy một chiếc quạt xếp, chỉ tay về phía xa mà thao thao bất tuyệt, đệ xem miếng ngọc bội kia, tuy linh khí ảm đạm, nhưng điêu khắc lại là khắc giống của Nam Cương. Ở Nam Cương, loại ngọc bội này thường là vật định tình mà nữ tử tặng cho tình lang. Hơn nữa bên trong thường sẽ giấu một con đồng tâm cổ. Lý Thắng khẽ dừng bước, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi, Lạc đại ca đối với chuyện Nam Cương dường như rất tinh thông. Ngô Âm Dương trong lòng giật thoát. Hắn đội vàng cười ha ha, che giấu nói, không phải là mấy năm trước từng đến đó tu luyện một thời gian sao? Nơi Nam Cương đó, khắp nơi đều là yêu thú và độc trướng, phong tục dân gian rất hung hãn. Ta ở đó không quen, nên mới quay về Đông Huyền vực. Lý Thắng gật đầu, không bạch trần, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hai ngày ở chung, hắn càng ngày càng chắc chắn Lạc Cương này không phải người lương thiện. Rất nhiều kiến thức mà người này nói ra, phần lớn đều xoay quanh mấy tông môn lớn ở Nam Cương. Lý Thắng trong lòng thầm tính toán, ta cũng chưa từng đắc tội thế lực nào ở Nam Cương cả. Người này tốn công tốn sức tiếp cận ta, rốt cuộc vì cái gì? Chẳng lẽ là biết được thân phận thật sự của ta? Tuy nhiên Lý Thắng cũng vui vẻ giảng ốc. Hai ngày nay có tên đại gia ngu ngốc này đi theo, mua đồ có người trả tiền, còn được nghe kể chuyện giải khoai, quan trọng là đến tối, còn có người cùng đi làm mất mặt ở Túy Tiên lâu. Ngô Âm Dương hai ngày nay cũng sống cực kỳ phân liệt. Một mặt, hắn phải luôn cảnh giác để không để lộ sơ hở, mặt khác, hắn thực sự bị Lý Thắng lôi đi lệch hướng. Món ăn ở Túy Tiên lâu, hắn càng ăn càng nghiện. Ngày đầu tiên hắn còn nghĩ là do không khí xung quanh, đến tối ngày thứ hai, còn chưa đến giờ ăn, bụng hắn đã bắt đầu sôi sùng sùng. Nhìn Lý Thắng ăn cơm, dường như có một ma lực, có thể phóng đại khẩu vị lên gấp 10 lần. Hai ngày nay chỉ riêng gà lông đỏ, Ngô Âm Dương tự mình đã chén hết 10 mấy con, thậm chí cảm thấy khí huyết của mình cũng dồi dào hơn trước rất nhiều. Nghe nói gà lông đỏ trong vòng ngàn dặm sắp tuyệt chủng, gần như đều bị Túy Tiên lâu thu mua hết. Tên họ Lý này có độc. Ngô Âm Dương xoa xoa cái bụng đã tròn lên một vòng của mình, trong lòng thầm mắng. Sau đó hai người từ một cửa tiệm tên là Đoán Bảo Các đi ra, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không nóng. Ngô Âm Dương cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Sau hai ngày sớm tối ở Trung Tuy, Lý Thắng là người ít nói, nhưng thái độ đối với hắn rõ ràng đã thân cận hơn rất nhiều. Đã đến lúc thu lưới rồi. Ngô Âm Dương dừng bước, nhìn quanh một phía, giả vờ như vô ý nói, hiền đệ à, hai ngày nay chúng ta dạo quanh thành cũng đủ rồi, chi bằng ra ngoài thành dạo chơi một chút thì sao? Lý Thắng nhướng mày, ồ, vậy Lạc đại ca có nơi nào tốt để đi? Ngô Âm Dương trong lòng mừng rỡ, trên mặt lại lộ ra vẻ bình tĩnh, vuốt râu nói, ta nghe nói, cách Thanh Dương thành về phía tây trăm dặm, có một biển hoa cúc tím vàng. Hiện tại đang là cuối thu, hoa cúc tím vàng nở rộ khắp núi đồi, xen lẫn kim tím, dưới ánh hoàng hôn càng thêm đẹp không sao tả xiết, thích hợp nhất để nấu rượu luận đạo. Cuối cùng cũng lộ ra bản chất rồi sao? Lý Thắng thầm nghĩ, nhưng trên mặt hắn vẫn không động sắc, thậm chí lộ ra một tia hứng thú. Nghe có vẻ là một nơi tốt. Lý Thắng gật đầu, ánh mắt trong veo thấy đấy, nếu Lạc đại ca có nhã hứng như vậy, tiểu đệ tự nhiên xin được phục bồi. Ngô Âm Dương thấy Lý Thắng đồng ý sảng khoái như vậy, trong lòng cười điên cuồng không ngớt. Quả nhiên đã mắc câu. Xem ra mị lực của ta Ngô Âm Dương đã đạt đến mức nam nữ đều mê, không hổ là ta. Lý Thắng à Lý Thắng, đã tiêu của ta nhiều linh thạch như vậy, hôm nay sẽ khiến ngươi trả lại cả gốc lẫn lãi. Đến lúc đó chúng mê hồn ý cảnh của ta, chẳng phải muốn ta bày bố thế nào cũng được sao? Tay hắn trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Đi, hiền đệ, chúng ta lập tức xuất phát. Nô Âm Dương không kịp chờ đợi kéo ống tay áo của Lý Thắng, sải bước đi về phía cổng thành phía tây. Ra khỏi cổng thành, Nô Âm Dương vô vào túi chứa vật bên hông, một luồng sáng bay ra, đón gió liền lớn lên. Chỉ trong chớp mắt, một chiếc phi thuyền được chế tạo hoàn toàn từ thiết mộc trăm năm, điêu khắc tinh xảo, cực kỳ xa hoa, đã lơ lửng giữa không trung. Hai bên phi thuyền còn khảm mấy viên bích phong châu to lớn, ẩn hiện phát ra bảo quang, nhìn qua là biết giá trị không nhỏ. Hiền đệ, mời. Nô Âm Dương cố làm ra vẻ tiêu sái phẩy tay áo, trước tiên nhảy lên phi thuyền, đứng ở mũi thuyền quay đầu cười nói. Lý Thắng trong lòng thầm cười, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ ngưỡng mộ, khen ngợi nói, Lạc đại ca thật là hào phóng, chiếc phi thuyền này e rằng giá trị không ít linh thạch đi. Nói xong, hắn cũng nhón mũi chân, thân hình nhẹ nhàng như chim đại bàng đáp xuống bông thuyền. Hạt dự, vật ngoài thân thôi mà. Nô Âm Dương phất phất tay, trong lòng lại cực kỳ đắc ý, lập tức bấm pháp quyết, phi thuyền lập tức hóa thành một đạo cầu đồng dài, lao nhanh về phía tây. Chỉ trong chốc lát trà, Lý Thắng liền cảm thấy tầm mắt đống nhiên rộng mở. Chỉ thấy tận cùng tầm nhìn, mặt đất dường như được trải một lớp gấm vóc dày. Đó là một biển hoa dường như vô tận, dưới ánh hoàng hôn còn xuất lại, những cánh hoa màu tím và nhụy hoa màu vàng đan xen vào nhau, tạo thành từng lớp sóng ánh sáng lấp lánh, nhẹ nhàng nhấp nô theo làn gió, dường như ngay cả không khí cũng bị nhuộm thành màu tím vàng ảo. Dù Lý Thắng đã để phòng suốt chặng đường, nhưng giờ phút này cũng không khỏi bị cảnh đẹp hùng vĩ của đất trời làm cho chấn động, buột miệng tốt lên, thật là một biển hoa tuyệt đẹp. Nô Âm Dương cười ha hả, hiền đệ, huynh không lừa đệ chứ, nơi đây có thể nói là kỳ quan hiếm có trong địa giới Thanh Dương quốc đó. Nơi này là Nô Âm Dương vừa vào thành đã tìm người hỏi thăm, dựa vào kinh nghiệm tán tỉnh tiên tử nhiều năm của hắn, ra tay ở những nơi phong cảnh đẹp thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Phi thuyền chậm rãi giảm tốc, hạ thấp độ cao. Càng đến gần, Lý Thắng lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong biển hoa này, linh đài lầu các cần hiện, không ít tu sĩ mặc đủ loại phục sức tông môn hoặc trang phục tán tu xuyên qua giữa đó. Nhưng vấn đề là, những tu sĩ này gần như toàn bộ đều là một nam một nữ thành đôi thành cặp. Có người thì đi dạo giữa hoa, có người thì ngồi trong đỉnh gậy đàn thổi tiêu, thậm chí còn có những người táo bạo hơn, trực tiếp đặt kết giới cách đâm sâu trong bụi hoa, chỉ để lại hai bóng lưng tựa vào nhau. Lý Thắng đứng ở mũi thuyền, gân xanh trên trán không ngừng giật giật hai cái. Nơi này sao nhìn không giống một nơi đứng đắn chút nào vậy? Chương 165 Lý Minh, nếu như ta nói đây đều là hiểu lầm. Người tin không? Chương 165 Lý Minh, nếu như ta nói đây đều là hiểu lầm. Người tin không? Lúc này, phía dưới cũng có không ít tu sĩ chú ý tới trên đỉnh đầu chiếc phi thuyền xa hoa này. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn rõ đứng ở mũi thuyền lại là hai đại nam nhân, ánh mắt hâm mộ nguyên bản lập tức trở nên cổ quái. Chậc chậc, mau nhìn phía trên, hai nam tu kia thế đạo xuống dốc à, không nghĩ tới chủ nhân phi thuyền xa hoa như vậy, lại có suy. Nhỏ tiếng một chút, dâu quay nón kia nhìn giống như là bá đạo, công tử áo trắng bên cạnh kia sinh ra tuấn tú như vậy, sợ là bị tuy cách một khoảng cách, nhưng nhục thân Lý Thắng mạnh cỡ nào, giác quan cũng vô cùng nhạy bén, những tiếng nghị luận vụn vặt kia như rồi bỏ chui vào tai. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà, tay nắm lấy lan can không tự giác tăng thêm vài phần lực đạo, trên thiết 100 năm cứng rắn lập tức thêm mấy vết ngón tay. Nô Âm Dương lại như thế vậy, đối với ánh mắt khác thường xung quanh làm như không thấy, ngược lại một mặt say mê hít sâu một hơi, chỉ vào một sườn núi nhỏ hẻo lánh ở xa xa nói, hiền đệ chớ để ý ánh mắt của người tụ. Người tu tiên nên tùy tâm sử dụng. Người xem bên kia, địa thế cực cao, lưng tựa núi xanh, trước mặt biển hoa, lại không người quấy rầy, chính là nơi tuyệt vời để hai huynh đệ chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm. Nói xong, cũng không đợi Lý Thắng cự tuyệt, trực tiếp thao túng phi thuyền bay về phía sơn cốc không người kia. Lý Thắng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén xúc động muốn lấy ra phá thiên chủ ý ngay bây giờ. Nhìn xuống, vì muốn làm rõ tên này rốt cuộc muốn làm gì, ta nhịn. Phi thuyền hạ xuống, Nô Âm Dương thu hồi pháp khí, hành vân lưu thủy từ trong túi chứa vật lấy ra một bộ bàn ghế bạch ngọc, bày ở trên đỉnh sườn núi. Ngay sau đó, hắn lại vung tay lên, trên bàn liền nhiều ra 4-5 vỏ rượu phong bùn, miệng vỏ còn chưa mở ra, một cỗ hương rượu nồng đậm đã tràn ra. Mùi vị này, chẳng lẽ là vong ưu lộ trăm năm được xưng một chén ngã? Lý Thắng nhướng mày, loại rượu này hắn chỉ nghe nói qua, không nghĩ tới đại ca tiện nghi này trên người lại mang nhiều như vậy. Chính xác. Nô Âm Dương hảo sảng bố mở bùn phòng, rót đầy chén ngọc trước mặt hai người, rượu dịch màu hổ phách, trong suốt óng ánh. Hắn nâng chén rượu, đối với ánh chiều tà, phong nha nói, hiền đệ, lương thần mỹ cảnh như vậy, nếu là dùng linh lực hóa giải hơi rượu, đó chính là châu nhai mẫu đơn, phí của trời rồi. Không bằng hôm nay hai huynh đệ chúng ta không dùng linh lực chống đỡ hơi rượu, chỉ cầu một cảnh giới hơi say, nói chuyện trời đất, há chẳng phải mỹ rượu sao? Lý Thắng nghe vậy, sâu trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Không dùng linh lực hóa giải hơi rượu. Nếu là tu sĩ bình thường, uống vong ưu lộ trăm năm này không động dùng linh lực, sợ là ba chén xuống bụng liền sẽ bất tỉnh nhân sự. Lạc Cương này quả nhiên không có ý tốt, đây là muốn chuốc say mình để moi lời, hay là có ý đồ khác? Nhưng trên mặt Lý Thắng lại là một bộ cảm động chi kỳ khó tìm, trọng điểm gật đầu, Lạc đại ca nói cực đúng. Nhân sinh đắc ý phải tận hoan, hôm nay tiểu đệ liền xả thân bồi quân tử. Sảng khoái. Cạn. Hai người nâng chén chạm nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lý Thắng ngẩng đầu uống cạn chén rượu. Rượu dịch vào cổ họng, cay nồng mang theo hậu vị ngọt, hóa thành một cỗ nhiệt lưu thẳng sông đan điền. Tuy nhiên, ngay tại thời khắc rượu dịch tiến vào trong bụng, kiếm nguyên hùng hậu trong cơ thể Lý Thắng lặng yên rung động, hóa thành vô số kiếm vong tinh mịn, đem đoàn rượu dịch kia gắt gao bao bọc ở trong đó, không lọt một giọt nước, căn bản không cho nó bay hơi chút nào. Trên mặt ngoài, Lý Thắng lại là tặc lưỡi, trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia đỏ ửng. Rượu ngon. Quả nhiên. Đủ mạnh. Lý Thắng liễu lưỡi khen. Nô Âm Dương thấy thế, trong lòng đại định, khoe miệng câu lên một nụ cười khó mà phát giác. Tiếp đó, hai người đẩy chén đổi vỏ, ngươi tới ta đi. Nô Âm Dương cũng không có động tác nhỏ gì, thật sự là đang uống rượu, nhưng thể chất hắn đặc thủ, ngàn chén không say. Mà Lý Thắng thì hoàn toàn dựa vào diễn xuất, uống càng nhiều, ánh mắt càng bay, thân thể cũng bắt đầu lắc lư, thậm chí mấy lần đều muốn nằm sấp xuống gầm bàn. Rượu qua 3 tuần, chân trời chỉ còn lại một vệt ánh chiều tà màu tím sẫm. Nô Âm Dương nhìn Lý Thắng đang say mềm trước mặt, trong lòng cười lạnh liên tục. Lý Thắng à Lý Thắng, mặc cho ngươi chiến lược siêu quần, thiên phú dị bẩm, cuối cùng vẫn là quá trẻ, kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn. Trong vong ưu lộ này vốn dĩ đã ẩn chứa một tia dược lực của mê thần thảo, thêm vào sự dẫn dắt bất động thanh sắc của ta, cho dù là trúc cơ viên mãn cũng nên thần trí không rõ rồi. Hắn cảm thấy thời cơ đã hoàn toàn chín muồi. Nô Âm Dương chậm rãi đặt chén rượu xuống, thân thể nghiêng về phía trước, thẳng tắp nhìn về phía Lý Thắng. Hiện đại à Lý Thắng mơ mơ màng màng ngẩng đầu, tay vừa mới nâng chén rượu lên, mắt say lờ đờ nhìn hắn. Lạc đại ca, sao? Sao vậy? Hai huynh đệ chúng ta tuy quen biết không lâu, lại là vừa gặp đã như cố nhân, hận không gặp sớm. Nô Âm Dương thanh âm mang theo một loại lực lượng mê hoặc lòng người, nay thế đạo hiểm ác, chi kỷ khó tìm. Không bằng về sau hai huynh đệ chúng ta thừa dịp lương thần mỹ cảnh này, kết nghĩa kim lan, từ nay có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thế nào? Lời còn chưa dứt, Nô Âm Dương đột nhiên duỗi một bàn tay ra, gắt gao nắm lấy tay Lý Thắng đang cầm chén rượu. Lý Thắng giật mình, hai mắt trực tiếp đối diện với đôi mắt Nô Âm Dương không biết từ lúc nào đã biến thành màu hồng phấn, nhất thời lâm vào ngẩn người. Ánh sáng màu hồng phấn trong mắt hắn lưu chuyển, hóa thành từng sợi gợn sóng quỷ dị. Nô Âm Dương thấy Lý Thắng lâm vào ngẩn người, trong lòng cũng hỉ. Cảm nhận được đối phương dường như căn bản không có chống cự, ánh mắt cũng triệt để trở nên trống rỗng vô thần, Nô Âm Dương rốt cục không nhịn được trong lòng cũng hỉ, phát ra một trận tiếng cười điên cuồng chói tai mà đắc ý ha 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 ha. Thành rồi, rốt cục thành rồi. Lý Thắng à Lý Thắng, mặc cho ngươi là đệ tử thân truyền của Kiếm Tông tông chủ Tiêu Vô Cực thì thế nào? Dưới mê hồn ý cảnh của ta, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn biến thành con rối của ta sao? Nô Âm Dương gắt gao nắm lấy tay Lý Thắng, sự hưng phấn trong mắt gần như muốn tràn ra, vì câu được con cá lớn như ngươi, bản thánh tử đã bỏ ra không ít vô liếng. Bồi ăn bồi uống, còn phải hy sinh sát tướng. Nhưng tất cả những điều này đều đáng giá. Chỉ cần khống chế được ngươi, liền tương đương với khống chế Kiếm Tông tương lai. Đến lúc đó cả Đông Huyền vực này, ai còn có thể cản ta? Hắn càng nói càng hưng phấn. Hiện đại đường đội, vi huynh đây liền cho ngươi gieo mê một ấn. Lời còn chưa dứt, dị biến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy Lý Thắng vốn dĩ mặt mũi ngẩn ngơ, trên mặt đột nhiên lúc đỏ lúc tím. Rắc rắc, rắc rắc, một trận tiếng xương cốt ma sát khiến người ta hễ răng đột ngột vang lên, giống như tiếng đậu rang vậy dày đặc. Tiếng cười của Ngô Âm Dương đột ngột dừng lại, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy một màn khiến hắn cả đời khó quên. Thân thể Lý Thắng vốn dĩ thanh tú cao ngất, giờ phút này lại giống như một cái túi da được bơm hơi, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà điên cuồng bành trướng. Và đi vốn dĩ rộng rãi bay bổng trong nháy mắt bị căng chặt, phát họa ra những đường nét cơ bắp khủng bố nổi lên như đá hoa cương phía dưới. Xé toạc, tiếng vải bóc vỡ vụn băng lên, đó là y phục trên người Lý Thắng không chịu nổi cơ bắp đột ngột, trực tiếp nổ tung. Một cỗ khí huyết chi lực khủng bố giống như hung thú hùng hoàng, giống như núi lửa phun trào, ầm ầm quét ngang toàn bộ biển hoa cúc tím vàng. Xung quanh một mảnh cúc tím vàng tiểu diễm dưới cỗ xung kích cuồng bạo này, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đây là yêu quái gì? Mắt Ngô Âm Dương gần như muốn trợn lồi ra, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, phản phất trước mặt nhiều ra một ngọn núi. Thiếu niên lang vốn dĩ thanh tú tuấn lãng biến mất, thay vào đó là một cự hán khủng bố đứng thẳng cao hơn một trượng, tựa như một tòa tháp sắt. Bàn tay vốn dĩ nắm lấy tay Lý Thắng, lúc này dốc hết toàn lực mở ra, lại chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy một ngón trỏ và một ngón giữa của Lý Thắng. Hy sinh sát tướng. Thanh âm Lý Thắng phản phất từ vực sâu truyền ra. Ngô Âm Dương chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân không khống chế được run rẩy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần hai ngón tay bị mình nắm lấy kia nhẹ nhàng động đậy, xương tay mình sẽ trực tiếp vỡ nát. Đây là kiếm tu. Nhục thân này ngươi nói hắn là đệ tử thân truyền của Hám Sơn Tông tông chủ ta đều tin. Lạc sư muội hại ta. Ngô Âm Dương giờ phút này ruột đều hối hận xanh rồi. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tiết hầu lên xuống cổ tròn, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, thanh âm run rẩy, cái kia, Lý huynh, nếu ta nói vừa rồi những lời kia đều là ta uống say nói bậy, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Ngươi tin không? Chương 166 mê hồn ý cảnh, chương 166 mê hồn ý cảnh hiểu lầm. Lý Thắng nghe vậy, bàn tay chậm rãi siết chặt. Rắc, rắc. Nô Âm Dương cảm thấy xương tay mình đang phát ra tiếng kêu rên không chịu nổi gánh nặng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như suối. Trong lòng hắn đã dậy sóng kinh hoàng. Sao có thể như vậy? Mê hồn ý cảnh của hắn là bí truyền của Hợp Hoan Tông, dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có ý chí kiên định, khi bị ý cảnh của hắn xâm thực ở cự ly gần, cũng phải quỳ xuống tại chỗ mà gọi chủ nhân. Nhưng quái vật trước mắt này, không chỉ nhục thân mạnh đến mức khó tin, ngay cả thần hồn cũng vững như bàn thạch. Vừa rồi sóng xung kích khí huyết bùng nổ khi Lý Thắng biến thân, trực tiếp chấn nát toàn bộ Tử Kim Cúc quanh sườn núi thành cho bụi, mưa cánh hoa bay lả tả, tự nhiên đã kinh động đến các tu sĩ đang tỉnh tứ dưới trăng hoa. Mẹ kiếp, đó là cái quái gì vậy? Có người chỉ vào cái bóng người hùng vĩ trên đỉnh sườn núi, giọng nói đã biến đổi. Yêu quái, tuyệt đối là yêu quái. Không đúng a, khí tức đó hình như là người. Khoan đã, ta nhớ gã dâu quai nón đó không phải đi cùng một công tử áo trắng sao? Sao không thấy đâu? Cuộc tranh luận của đám đông từ xa không ảnh hưởng đến Lý Thắng và Ngô Âm Dương, chỉ thấy Lý Thắng cười lạnh lùng. Ta sớm đã nhìn ra ngươi không đúng rồi, ngươi làm sao biết ta chính là Kiếm Tông Lý Thắng? Còn bộ dạng tôn dung hiện tại của ngươi, ngươi có ý tứ nói ngươi đã hy sinh mỹ sắc? Dù ngươi là nữ ta cũng không nói gì. Nô Âm Dương thấy quỷ kế bại lộ, ngược lại thả lỏng tâm trạng, hiện đệ quả nhiên là cao đồ Kiếm Tông, lại dễ dàng phá giải mê hồn ý cảnh của ta. Lý Thắng nghe vậy trong lòng dâng lên một tia kiên kỵ, vừa rồi đối diện với đôi mắt của Ngô Âm Dương liền lập tức cảm nhận được một luồng ý cảnh độc đáo xâm nhập vào thức hải của hắn. Nếu không phải kiếm ý và chiến ý hai loại ý cảnh đồng thời báo động, e rằng hắn đã trúng kế rồi. Ai là hiền đệ của ngươi? Bớt nói nhảm đi, nếu ngươi không chịu nói, đừng trách Lý Mộ kiếm hạ vô tình. Lý Thắng lạnh giọng quát. Ngô Âm Dương thầm kêu không tốt, bàn tay bị Lý Thắng nắm chặt đột nhiên trở nên trơn trượt vô cùng, phản phất trong nháy mắt hóa thành một con lươn không xương. Ngay lúc ngón tay Lý Thắng sắp khép lại nghiền nát xương tay hắn, tay Ngô Âm Dương lại có rút lại với một góc độ không thể tin nổi. Ngay sau đó, hắn há miệng phun ra. Hô, một luồng xương mù màu hồng đậm đặc đến cực điểm từ miệng hắn phun ra, trong nháy mắt nuốt chửng hoàn toàn không gian phương viên 10 trượng. Luồng xương mù này ngửi vào khiến người ta chóng mặt hoa mắt, tứ chi mềm nhũn. Bóng dáng Ngô Âm Dương đã biến mất không thấy đâu. Lý Thắng khẽ nhíu mày, thần thức phóng ra, nhưng lại phát hiện chỉ có thể dò xét ra vài trượng quanh thân, phản phất như rơi vào một khối hồ rắn. Muốn chạy. Lý Thắng hừ lạnh một tiếng, tay phải vớt lên túi chứa vật bên hông. Ong. Không khí đột nhiên trầm xuống. Một cây búa khổng lồ toàn thân đen kịt, phủ đầy hoa văn màu vàng sẫm, đầu búa to bằng cái vại nước đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Chính là Phá Thiên Chủ Y. Lý Thắng một tay xách cây Phá Thiên Chủ Y nặng bằng cân, cổ tay cực kỳ linh hoạt mà múa kiếm hoa. Thanh Phong kiếm pháp, Phong quyển tàn vân. Lý Thắng quát khẽ một tiếng, cây búa khổng lồ trong tay đột nhiên quét ngang ra. Hô. Bành. Một luồng cuồng phong bạo ngược vô cùng, lấy Lý Thắng làm trung tâm, đột nhiên bùng nổ. Luồng sương mù màu hồng vốn dính đặc nặng nề, trước luồng cuồng phong mang theo kiếm khí này trong nháy mắt bị xé rách, nghiền nát, sau đó bị áp lực gió khủng bố do một búa kia cuốn đi quét sạch. Trên sườn núi, đột nhiên quang đãng. Ngoài trăm trượng, Ngô Âm Dương đang điều khiển độn quang điên cuồng chạy trốn, nghe thấy động tĩnh phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, khiến mắt hắn suýt chút nữa bay ra khỏi hốc mắt. Chỉ thấy Đào Hoa Trướng vốn nên giam cầm đối phương ít nhất nửa chén trà công phu, giờ phút này đã biến mất không còn dấu vết. Gã cự hán kia vẫn giữ tư thế búa, trên cây búa khổng lồ khoa trường kia vẫn còn sót lại một tia kiếm ý chưa tan. Đây mẹ nó là Thanh Phong kiếm pháp sao? Ngô Âm Dương thất thanh thét chói tai, giọng nói đã biến đổi. Trước đây hắn cũng từng lĩnh giáo Thanh Phong kiếm pháp trên người các đệ tử kiếm tông khác, vừa nhìn liền nhận ra chiêu này. Thế nhưng, nhà ai Thanh Phong kiếm pháp lại dùng búa mà thi triển a? Điều này hợp lý sao? Mặc dù Ngô Âm Dương sớm đã từ miệng Lạc Ly và trong lời đồn biết Lý Thắng thiện dùng búa lớn để thi triển kiếm pháp, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn mang đến cho hắn chấn động cực lớn. Lý Thắng khôi phục tầm nhìn, ngay lập tức nhìn thấy Ngô Âm Dương muốn chạy trốn ngoài trăm trượng. Lạc Minh, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu, sao đã muốn đi rồi? Hắn một chân giẫm mạnh xuống đất. Bèn, sườn núi vốn đã không chịu nổi gánh nặng triệt để sụp đổ, vô số đá vụn bắn ra. Bóng dáng Lý Thắng tựa như một viên trọng pháo vừa ra khỏi nòng, mang theo tiếng xé gió thê lương, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Tư thế hắn trong không trung lại cực kỳ thoải mái, thân thể khổng lồ lại linh hoạt như du long, trong không trung liên tục giẫm ba bước, mỗi một bước đều giẫm ra một vòng gợn sóng có thể thấy rõ bằng mắt thường trong không khí. Bát Hoang Du Long Thân. Thân pháp thật nhanh. Sắc mặt Ngô Âm Dương khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn Lý Thắng đang cấp tốc áp sát, lại nhìn ánh mắt đầy sát khí của đối phương, biết hôm nay mình thực sự đã đụng phải thiết bản rồi. Lý Thắng đang ở giữa không trung, Phá Thiên Chủ Ý trong tay chưa vung ra, mà là tay trái kiếm chỉ một điểm. Xuy xuy xuy, mấy đạo kiếm khí màu vàng từ đầu ngón tay hắn bùng phát ra, xếp thành hình chữ phẩm phong tỏa tất cả đường lui của Ngô Âm Dương. Ngô Âm Dương không dám đón đỡ cứng rắn, cổ tay lật một cái, một cây ô nhỏ màu vàng đất xuất hiện trong tay. Mặt ô này không biết làm từ da yêu thú gì, phía trên vẽ đầy các phủ văn phòng ngự dày đặc. Thu. Ngô Âm Dương bấm một pháp quyết, cây ô nhỏ trong nháy mắt mở ra, cấp tốc xoay tròn. Một luồng quần sáng màu vàng mờ mịt phủ xuống, mấy đạo kiếm khí sắc bén kia đâm vào quần sáng, như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị nuốt chửng không còn dấu vết. Pháp bảo phôi thai. Lý Thắng nhíu mày, thân hình không ngừng, trở tay giơ Phá Thiên Chủ Ý lên đỉnh đầu. Ta xem ngươi có thể thu bao nhiêu. Cơ bắp hai cánh tay Lý Thắng nổi lên, những mạch máu thô to như rồng quấn dưới da thịt lúc đích. Hắn không còn dùng bất kỳ kiếm pháp hoa mỹ nào, chỉ là một chiêu đơn giản, một mạt, lực phách hoa sơn. Đúa trước tới, áp lực gió khủng bố đã ép cho biển hoa phía dưới lom xuống một cái hồ lớn. Ngô Âm Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng nguy cơ tử vong mãnh liệt bao trùm toàn thân. Nếu bị đập trúng thật, đừng nói cây hồn nguyên tán này của hắn, chính bản thân hắn cũng phải biến thành một cái bánh thịt. Ngươi thật sự cho rằng bản thánh tử là bùn nặn sao? Ngô Âm Dương cũng bị đánh ra hỏa khí. Dù sao hắn cũng là thiên kiêu trúc cơ hậu kỳ, bị một tu sĩ trúc cơ trùng kỳ truy đuổi như chó, chuyển ra ngoài còn mặt mũi nào nữa? Hắn không còn chạy trốn, đột nhiên dừng thân hình, hai tay như bướm xuyên hoa mà kết ấn. Đôi mắt vốn bình thường kia, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu hồng phấn quỷ dị. Thậm chí ngay cả linh lực ba động vốn tản mát quanh thân hắn, vào khoảnh khắc này cũng trở nên hư ảo, mơ hồ. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Theo tiếng quát khẽ của hắn, cảnh tượng trước mặt Lý Thắng đột nhiên thay đổi. Ngô Âm Dương vốn sắp tan xương nát thịt dưới búa đã biến mất, thay vào đó là vô số Ngô Âm Dương. Những bóng dáng này dày đặc chen chúc lấp đầy tầm nhìn của Lý Thắng, mỗi cái đều tản ra dao động cảm xúc mãnh liệt, cố gắng chen lấn vào thức hải của Lý Thắng, can nhiêu phán đoán của hắn, phá vỡ chiến ý của hắn. Đây chính là sự khủng bố của mê hồn ý cảnh. Chỉ cần trong lòng ngươi có một tia sơ hở, một tia dục vọng, nó sẽ bị phóng đại vô hạn, cuối cùng chìm đắm vào trong đó, mặc cho người khác chém giết. Chương 167 cái này phá nhiệm vụ người nào thích làm ai làm. Chương 167 cái này phá nhiệm vụ người nào thích làm ai làm. Lý Thắng bung đũa động tác hơi khựng lại. Ngô Âm Dương nhìn thấy hắn rơi vào ảo cảnh, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, dù ngươi kiếm thể song tu, thần hồn cuối cùng là yếu điểm. Trên đời này không có người nào không có yếu điểm. Hắn trong tay nắm chặt ba cây mảnh như lông châu, toàn thân đỏ rực phi châm. Đây là hắn át chủ bài pháp khí, Hồng Tiễn Tử Mẫu Châm. Tuy chỉ là đỉnh cấp pháp khí, nhưng chuyên phá hộ thể chi pháp, một khi nhập thể, liền sẽ thuận theo huyết mạch du tẩu, trực công tâm mạch, hiểm độc vô cùng. Đi. Nô Âm Dương cổ tay khẽ run, ba cây phi châm vô thành vô tức bắn ra, tại mê hồn ý cảnh che chở dưới, giống như độc xà nên động, thẳng đến Lý Thắng mi tâm, tiết hầu, trái tim ba chỗ yếu huyệt. Nhưng mà ngay tại phi châm sắp chạm thể trong mấy mắt, Lý Thắng kia nguyên bản có chút mê mang hai mắt, đột nhiên khôi phục thanh minh. Tại cái kia vô số huyễn tượng ý đồ xâm nhập hắn thức hải trong nháy tức, Lý Thắng thức hải chỗ sâu, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng đồng thời bị chọc giận. Một cỗ là sắc bén vô cùng, thà gây chứ không con kiếm ý, một cỗ là bá đạo cùng dã, chiến thiên đấu địa chiến ý, hai cỗ ý cảnh này giống như là lãnh địa bị xâm phạm hùng sư, trong nháy mắt gầm thét xung ra, đem những cái kia màu hồng phấn mê hồn ý cảnh xé nát. Nhưng mà ba cây phi châm độn tốc cực nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Lý Thắng đội vàng chỉ đành vận chuyển kiếm nguyên hộ lấy toàn thân, cũng đồng thời thi triển chiến kỹ kim thân thuật, tháp sắt giống như nhục thân trong nháy mắt nổi lên một vệt kim loại chi sắc. Đinh, đinh, đinh. Ba tiếng thanh thúy êm thai kim thiết giao mình tiếng vang lên. Kia đủ để đâm thủng cực phẩm phòng ngự pháp khí Hồng Tuyến Tử Mẫu Châm, tại đột phá hộ thể kiếm nguyên sau, đâm vào Lý Thắng mi tâm, tiết hầu cùng lồng ngực bên trên, bắn lên ba đóa nhỏ bé hỏa hoa. Sau đó bắn ra. Lý Thắng túi đầu nhìn nhìn lồng ngực. Nơi đó, nhiều một cái điểm trắng, thậm chí ngay cả da cũng không có phá. Chỉ vậy thôi sao? Lý Thắng có chút thất vọng lắc đầu. Cái gì? Trốn ở chỗ tối Ngô Âm Dương nhìn thấy một màn này, tâm tính triệt để sụp đổ. Đây đặc mẹ là da người sao? Cho dù là tứ gia yêu thú da cũng không cứng như vậy a. Hồng Tuyến Tử Mẫu Châm thế nhưng là trộn lẫn sâu trong biển hàn thiết tinh mẫu luyện chế a. Lại ngay cả phòng ngự cũng không phá nổi. Ngô Âm Dương cắn răng một cái, cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa sử xuất Kính Hoa Thủy Nguyệt. Nhìn thấy trước mắt ảo cảnh lần nữa nổi lên, Lý Thắng có chút không kiên nhẫn. Cho tán nát. Lý Thắng hai tay nắm bữa, thể nội kiếm nguyên cùng khí huyết chi lực không còn bảo lưu, điên cuồng rót vào Phá Thiên Chủ Y bên trong. Ông. Phá Thiên Chủ Y bên trên sáng lên một kim quang, trực tiếp đối diện trước hư không, hung hăng một đũa đập xuống. Một lực giáng thập hội. Mặc kệ ngươi có ngàn vạn biến hóa, vạn loại huyết tượng, ta tự một đũa phá nó. Ầm ầm, một đũa này đập xuống, phản phất ngay cả không khí cũng bị áp xúc thành thực thể, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, hình quạt hướng phía trước quét ngang mà đi. Rắc. Những cái kia đầy trời bay múa huyết tượng, tại cỗ này khủng bố thuần túy lực lượng trước mặt, giống như bọt biển nhao nhao vỡ tan. Tầng kia bao phủ chiến trường màu hồng phân ý cảnh, bị một đũa này sống sờ sờ đập ra một cái lỗ lớn. Phúc. Ảo cảnh bị phá, cùng nó tâm thần tương liên Ngô Âm Dương như gặp sét đánh, một ngụm máu tươi cuồn phun mà ra. Thân ảnh của hắn từ giữa không trung rơi xuống đi ra, lúc này nơi nào còn có nửa phần trước đó tiêu sái. Nguyên bản vô trương áo bào tím bị kinh khí xé rách nát bương, kia một mặt râu quai nón cũng rơi một nửa, lộ ra phía dưới trắng bệnh nửa khuôn mặt, nhìn xem buồn cười vô cùng. Lúc này hắn nhìn xem Lý Thắng ánh mắt giống như đang nhìn một quái vật. Không chơi nữa, nhiệm vụ rách nát này ai thích làm thì làm. Ngô Âm Dương trong lòng ai thán. Mắt thấy Lý Thắng cầm truy liền muốn xông tới, Ngô Âm Dương cắn răng một cái, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Hắn lần nữa cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm lớn tinh huyết. Tia tinh huyết giữa không trung cũng không tiêu tán, mà là trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, cấp tốc phát họa ra một cái phức tạp phù văn. Mê hồn huyết trận khai. Ông. Lý Thắng trước mắt cảnh tượng lần nữa biến đổi. Vô số huyết sắc quỷ ảnh từ dưới đất bò ra, mang theo tiếng kêu thê lương nhào về phía Lý Thắng. Chiêu này là tiêu hao bản nguyên tinh huyết thi triển bảo mệnh át chủ bài, đủ để vây khốn bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Tạm biệt ngài. Thừa dịp Lý Thắng bị huyết ảnh dây dưa trong nháy mắt, Ngô Âm Dương trực tiếp tế ra một tấm huyết sắc phù lục vô vào trên đùi, cả người hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ tăng vọt mấy lần. Trong nháy mắt độn ra mấy trăm trượng bên ngoài, đầu cũng không quay lại biến mất ở chân trời. Lý Thắng đứng tại chỗ, nhìn xem chung quanh những cái kia nhe răng múa bước nhào lên huyết sắc quỷ ảnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Phá Thiên kiếm ý, chạm. Hắn trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm ý, kia kiếm ý thuần túy, rộng lớn, giống như mới mọc lên mặt trời, trong nháy mắt xua tan tất cả âm u những cái kia huyết sắc quỷ ảnh còn chưa đụng tới Lý Thắng gấp áo, liền tại cỗ này kiếm ý dưới tiêu dung hầu như không còn. Trước mắt huyết sắc luyện ngục giống như thủy triều lui đi. Nguyên bản mỹ lệ tử kim hoa hải lúc này một mảnh hỗn độn. Ngô Âm Dương sớm đã không thấy bóng dáng, trên mặt đất còn sót lại vết máu nói cho Lý Thắng, hắn lúc này đoán chừng cũng không dễ chịu. Lý Thắng không có đi truy, cùng đường mặt lộ chớ truy là một phương diện, chủ yếu là đối phương cái kia cuối cùng bộc phát ra chạy trối chết tốc độ, xác thực có chút bản lĩnh, đuổi theo quá tốn sức. Hắn đem Phá Thiên Chủ Y khiêng trên vai, hắn từ túi chữ vật bên trong móc ra một kiện mới trường bào khoác lên, đi đến bãi máu kia bên cạnh, dùng đầu ngón chân đá đá trên mặt đất rơi xuống kia nửa đoạn râu giả, chạy ngược lại là rất nhanh. Lý Thắng bĩu môi, quay người nhìn về phía đằng xa phiến bị hắn giày vò đến không ra hình dạng tử kim cúc hoa hải. Thôi đi. Lý Thắng nhún nhún vai, khoe miệng câu lên một vệt đường cong. Nhìn ở ngươi bỏ nhiều linh thạch như vậy chiêu đãi, lần này liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Bất quá Lý Thắng nhíu mày, nhìn xem Ngô Âm Dương chạy trốn phương hướng, như có điều suy nghĩ. Mê hồn ý cảnh, tinh thông huyền thuật, thậm chí còn biết ta kiếm tông tình huống. Loại này hành sự phong cách, chẳng lẽ là Nam Cương Hợp Hoan Tông? Lý Thắng trong đầu lóe lên cái kia tông một tên, lại nhớ tới trong bí cảnh gặp được cái kia gọi Lạc Ly nữ tu. Lạc Cương, Lạc Ly ha. Lý Thắng khẽ cười một tiếng, cũng có chút ý tứ. Nếu các ngươi đã muốn chơi như vậy, vậy Lý Mộ ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa một trận. Mặt trời chiều triệt để chìm vào đường chân trời. Lý Thắng xoay người, tại đám người vây xem vẫn còn đang ngây người kính sợ ánh mắt, sải bước hướng về Thanh Dương thành phương hướng đi đến. Đại chiến một trận, vừa vặn bụng đói, bây giờ trở về còn có thể đuổi kịp bữa cơm miễn phí cuối cùng,